Chương 991, kỳ thật ta cũng rất sùng bái hắn, 1, chương 991, kỳ thật ta cũng rất sùng bái hắn, 1, trong chốc lát vô số mũi tên bắn ra, trong rừng cây người rơm trong nháy mắt liền bị mũi tên bao phủ lại, mà bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là không ngừng khuynh tả mũi tên, thẳng đến một cái ống tên mũi tên toàn bộ bắn không, lúc này mới ngừng lại được. Có thể ở đây lúc, nơi này rừng cây đã hoàn toàn không thành dạng. Sớm tại vòng thứ nhất thời điểm, những người rơm kia liền đã tất cả đều bị mũi tên ép thành một phấn. Tiếp xuống những mũi tên kia thì là tại trên cành cây lưu lại cái này đến cái khác cái hố. Hắn vừa mới thấy rõ ràng, những binh lính kia là cố ý hướng trên cành cây phát xạ. Đôn đốt, từng tiếng giòn vang âm thanh tại trong rừng cây vang lên, bởi vì đại lượng mũi tên trúng mục tiêu nguyên nhân, những cây to kia thân cây đã không cách nào chống đỡ lấy cả cây đại thụ, bắt đầu từng cây ngã xuống. Đây là cung nỗ thủ. Chuyên trừ mở to hai mắt nhìn, trong lúc bất chi bất giác đã đắm chìm tại nơi này quân đội trong khi huấn luyện, thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua. Lúc này ngay tại Lộc Cốc thành bên trong, Triệu Hồng cũng không biết tại hắn trong quân doanh còn có một cái đỉnh cấp thích khách chờ lấy hắn. Hắn đi tại Lộc Cốc thành trên con đường, bởi vì có ngụy trang nguyên nhân, tại cái này Hối Minh các đại bản doanh ở trong thế mà không có người nhận ra hắn. Ngược lại là bên cạnh Ngọc Quỳnh đưa tới rất nhiều người chú ý, mặc dù Ngọc Quỳnh lúc này mang trên mặt một tầng lụa mỏng, đưa nàng dung mạo chặn lại, nhưng chỉ là khí chất phía trên liền cho người ta một loại tiên tử cảm giác. Cũng may đeo một tầng lụa mỏng, ngược lại là không có người ngay tại lúc này đi lên bắt chuyện, chỉ là hấp dẫn một số người ánh mắt. Mà lại lúc này Ngọc Quỳnh kéo Triệu Hồng tay, người chung quanh khi nhìn đến một màn này đằng sau cũng chỉ sẽ cho rằng danh hoa có chủ, ăn chơi thiếu gia là số ít. Đặc biệt là tại Hối Minh các đại bản doanh ở trong thành thế gia là bị những người tài giỏi kia ngăn chặn, cho nên con em thế gia cũng không dám gây chuyện. Nói không chừng liền chọc phải Hối Minh các nhân tài. Tòa thành trì này ở trong, một bộ phận thế gia vốn chính là do Hối Minh các nhân tài khống chế, bọn hắn biết Hối Minh các sự tình, mà mặt khác không có mạnh như vậy thế gia trong mắt, mấy người này mới là phụ thành chủ cùng cường đại thế gia môn khách, hơn nữa còn là phi thường xem trọng môn khách, tự nhiên cũng không có người sẽ đi sờ bọn hắn lông mày. Giờ phút này những người kia đem Triệu Hồng trở thành Hối Minh các thành viên. Điện hạ, phía trước liền đến chúng ta nghỉ chân khách sạn, hôm nay nghỉ ngơi trước hay là trực tiếp đi bái phòng gia huyện ông? Lý Đoạn nhỏ giọng hỏi thăm, bọn hắn ở trong thành đợi càng lâu liền càng nguy hiểm, cho nên trực tiếp đi bái phòng gia huyện ông cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là Triệu Hồng lắc đầu, hắn mở miệng nói ra, chúng ta trực tiếp đi bản thành bên trong khá lớn quán rượu ăn cơm, dòng người ở đó khá nhiều, mà lại hẳn là có rất nhiều nhân tài cùng bản địa thế gia thành viên ở bên kia, là cái nghe ngóng tình báo nơi tốt. Lý Đoạn không có đi hỏi Triệu Hồng vì cái gì, mà là tại nghe thấy Triệu Hồng mệnh lệnh đằng sau lập tức phân phó một tên thân vệ trước mang theo hành lý tiến khách sạn, những người khác thì là cùng một chỗ hướng Triệu Hồng nói tới quán rượu mà đi. Bọn hắn muốn đi nhà này quán rượu là trong thành một cái họ Độ bên cạnh bản địa thế gia sản nghiệp, mà lại căn cứ Lý Đoạn tình báo, cái này Độ biên nhà cũng không phải là Hối Minh các khống chế. Nếu như bọn hắn đi Hối Minh các khống chế quán rượu, bị phát hiện phong hiểm cũng có chút quá lớn. Bọn hắn địa phương muốn đi tại Lộc Cốc thành Đông thành, nơi này là một mảnh khu buôn bán, cũng chính là mảnh này khu buôn bán đem Lộc Cốc thành ở trong bình dân cùng các thế gia ngăn cách ra, lẫn nhau không gặp gỡ. Cái này khu buôn bán từ đó tâm hướng đông, đồ vật cũng càng ngày càng bình dân hóa, bình dân bình thường sẽ không hướng trung tâm mà đến, bên này đồ vật bọn hắn mua không nổi, còn có thể sẽ bị con em thế gia khi dễ. Những con em thế gia kia không dám trêu chọc Hối Minh các nhân tài, nhưng khi dễ bình dân lá gan vẫn phải có. Bọn hắn muốn đi nhà này quán rượu tên là Chi Lộ, cái này tại Anh Hoa bên kia văn hóa ở trong là thành tựu biệt danh, nói cách khác nhà này quán rượu đặc điểm chính là thành tựu. Triệu Hồng nghe Lý Đoạn giới thiệu, bắt đầu tiến vào phồn hoa phố thương mại khu ở trong, khắp nơi đều là mặc hoa phục cùng diễm lệ y phục nam nữ. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có gây nên quá lớn chú ý, dù sao Ngọc Quỳnh nhìn không thấy dung mạo, mặc dù khí chất xuất chúng, nhưng là đánh vào thị giác ít đi rất nhiều. Bất quá tại trên con đường này, rõ ràng nhất cũng là hấp dẫn người ta nhất chú ý, là một nhà tên là Thang Nữ Túc Nghìn Tuổi Hạ cửa hàng. Tiệm này phía trên biết là suối nước nóng cửa hàng, nhưng cửa ra vào có không ít quần áo hở hang mỹ nữ ngay tại ôm khách. Triệu Hồng đại khái biết đây là địa phương nào, hơi lắc đầu, đi theo Lý Đoạn siêu mục tiêu của bọn hắn mà đi. Loại địa phương này chính là lấy suối nước nóng làm tên tuổi địa phương, tại Anh Hoa, khách sạn suối nước nóng tên là canh phòng, mà cái này canh nữ vốn là chỉ tại canh phòng ở trong thị nữ, chuyên môn hầu hạ người tắm rửa. Nhưng là theo lâu dài phát triển, những này canh nữ bắt đầu chiếu cố một chút mặt khác làm việc, dẫn đến cái danh xưng này cũng liền biến vị, mang theo một loại khác hàm nghĩa. Mà phía sau Nghìn Tuổi Hạc đồng dạng có loại này ẩn dụ. Tại Anh Hoa văn hóa ở trong, du lịch bên trong, Khuynh Thành, Bạch Hạc, Dạ Ưng, Khôi Lỗi các loại đều có một ít ẩn dụ ở bên trong. Khi hai cái ẩn dụ danh tự tổ hợp lại với nhau thời điểm, vậy khẳng định là nơi Phong Nguyệt không có chạy. Triệu Hồng sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, cũng không phải hắn đi qua loại địa phương kia, mà là tại Anh Hoa một phần nhỏ Hạ Quốc lãnh chúa đối với loại này dị vực phong tình rất là hiếu kỳ. Chờ bọn hắn đi qua đằng sau, liên quan tới loại chuyện như vậy truyền ngôn liền sẽ bắt đầu ở lãnh chúa vòng tròn ở trong lưu truyền, khó tránh khỏi liền truyền đến Triệu Hồng trong lỗ tai. Ngọc Quỳnh khi nhìn đến Triệu Hồng nhìn thoáng qua suối nước nóng kia canh thời điểm, có chút hiếu kỳ ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Chủ nhân, đó là địa phương nào?" Triệu Hồng bị nàng hỏi lên như vậy ngược lại là có chút ngây mẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới chính mình như thế một ánh mắt đều bị nàng cho chú ý tới. Không phải địa phương tốt gì, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này có thể trắng trợn mở. Triệu Hồng lắc đầu, bất quá nơi này là trung lập thành trì, cũng là không phải quá kỳ quái. Dù sao quan lương tại những cái kia trung lập thành thị đều có không ít thanh lâu sản nghiệp. Chỉ bất quá bình thường lãnh chúa trong lãnh địa là sẽ không xuất hiện loại này sản nghiệp, hiện tại lãnh chúa lãnh địa ở trong nhân khẩu đều tương đối thiếu, đặc biệt là nam nữ thiếu cân đối tình huống dưới, nữ tính địa vị đều không thấp. Hạ quốc cổ đại cũng là bởi vì nam tử đánh trận các loại sự tình tử thương khá nhiều tình huống dưới, nữ tính địa vị liền sẽ hạ xuống, mà thịnh thế ở trong bởi vì nam tính chiếm tỷ lệ càng nhiều cho nên nữ tính địa vị thăng. Bất quá đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, không thể làm toàn bộ nguyên nhân đến xem. Bọn hắn tiến vào chính mình muốn đi trong tiểu lâu, một bước nhập tiểu lâu liền lập tức có một tên nhân viên phục vụ tiến lên, nhìn thoáng qua Triệu Hồng đám người ăn mặc khuôn mặt biến sắc đến rực rỡ. Mấy vị thoạt nhìn là đến từ Hạ quốc ca. Không biết muốn đi lầu mấy. Chúng ta đúng là từ Hạ quốc tới thương nhân, ngươi là như thế nào nhìn ra được, cái này hơn mấy lâu có cái gì khác nhau. Chương 991, kỳ thật ta cũng rất sùng bài hắn, 2, chương 991, kỳ thật ta cũng rất sùng bài hắn, 2, người này lập tức nói ra, Hạ quốc cùng anh hoa người của hai bên mặc dù thô sơ giản lược nhìn rất giống, nhưng nhìn kỹ trên thực tế là có khác biệt, mà lại tại khí chất dáng vẻ bên trên sẽ có chỗ khác biệt, cho nên mấy vị xem xét chính là đến từ Hạ quốc. Lộc cấp thành bởi vì hối minh các tồn tại, có thật nhiều địa phương khác người tới. Rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân đi vào anh hoa lãnh chúa thế giới kỳ tha quốc gia nhân sĩ đều sẽ lựa chọn đến Lộc Cốc Thành, chớ nói chi là Hạ quốc người. Mà anh hoa người đang làm người xử thế bên trên luôn luôn đem tư thái của mình thả rất thấp, trên một điểm này hắn có thể một chút nhìn ra Hạ quốc nhân cùng anh hoa người. Về phần cái này mỗi một tầng lầu khác nhau, tiểu lâu chúng ta hết thể có 6 tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 là đường ăn, mà tầng thứ 3 thì là bao xương, cái này 4-5 tầng thôi, chính là một chút con em thế gia cùng nhân tại bọn họ mới có thể đi địa phương, tại cái này 2 tầng chủ yếu tác dụng cũng không phải là ăn cơm đi, mà là giao hữu. Nếu là mấy vị muốn ăn cơm, nhỏ như vậy để cử các ngươi đi lầu 3 bao xương, nơi đó tương đối an tĩnh, nếu như các vị là muốn quảng giao anh hảo, như vậy có thể tại tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 thử một chút. Triệu Hồng minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp mở miệng nói ra, mang bọn ta đi tầng 5 đi. Giống như là Triệu Hồng dạng này nơi khác thương nhân, đi vào bản địa trên cơ bản cũng sẽ không là muốn tới ăn cơm, khẳng định là đến nghe ngóng tình báo hoặc là kết giao một chút bản địa hào cường. Tiểu nhị rất nhanh liền đem Triệu Hồng dẫn tới tầng 5, một cái tới gần cửa sổ nhã tọa phía trên. Mà tầng này bố cục cũng rất có ý tứ, mỗi cái nhã tọa lẫn nhau ở giữa đều có ngăn cách, cho người ta một loại cảm giác an toàn, nhưng cũng lưu lại điêu khắc hoa văn, lẫn nhau ở giữa có thể nhìn thấy đối phương. Nếu như không muốn bị quấy rầy, thì có thể dỡ xuống rèm, đem ánh mắt của người khác hoàn toàn ngăn trở. Bất quá nơi này bắt mắt nhất, hay là ở giữa một tòa sân khấu kịch, ở chỗ này xem trò vui người liền hoàn toàn là lẫn nhau ở giữa có thể nói chuyện với nhau tình huống. Triệu Hồng vừa tới gần sân khấu kịch, chỉ nghe thấy một người đối hí trên đài đùa giỡn vỗ tay bảo hay, mà trên sân khấu con hát lúc này chính biểu diễn bộ phận là một hán tử vừa chính mình 7 tuổi nữ nhi vân vân, bán cho thái bà làm con dâu nuôi từ bé, gặp phải nhân vật phản diện bức bách lấy chồng, đồng thời muốn hạ độc chết nó bà bộ phận. Bộ kịch này Triệu Hồng ngược lại là nhìn qua, hơn nữa còn phi thường nổi danh, chính là Đậu Nga Hoan. Bất quá bây giờ chỗ kịch bản chính là nhân vật chính tương đối bi kịch thời điểm, người này vỗ tay bảo hay, hẳn không phải là vì kịch bản mà gọi tốt. Triệu Hồng quét mắt một vòng biểu tình của những người khác, nếu như nói hắn là bởi vì kịch bản mà gọi tốt, cái kia người chung quanh khẳng định sẽ có chỗ không cam lòng. Nhưng bây giờ người chung quanh trên nét mặt đối mặt kịch bản cảm thấy tiếc hận, nhưng không có người đối với hắn động tác biểu đạt bất mãn. Nói như vậy, những người này hẳn là nhận biết, mà trước mặt người này là vì hí kịch diễn viên diễn kỹ mà gọi tốt, trên đài hí kịch diễn viên đang diễn kỹ bên trên đạt đến trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Mà lại người này, hơn phân nửa là nhân tài, Triệu Hồng có thể cảm giác được. Ở đây trong nhiều người như vậy mặt, lấy Triệu Hồng phán đoán, hẳn là có chí ít 6 tên nhân tài. Hai người là hạ quốc nhân, một cái là trước mặt người này, một cái khác thì là tại ghế dài ở trong cùng một tên khác con em thế gia nói chuyện với nhau. Mặt khác đều không phải là hạ quốc nhân mới, Triệu Hồng cũng không hứng thú lắm. Bởi vậy hắn trực tiếp tiến lên ngồi ở tên này nhân tài bên cạnh trên mặt bàn. Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống, người kia liền trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết, ngồi ở vị trí này, đại biểu cho chính mình đối hí kịch giải phi thường sâu. Nếu là đợi lát nữa không có khả năng liền hí kịch phía trên nói ra một cái nguyên cớ đi ra, sẽ phải trước mặt mọi người mất mặt. Nếu là lầm ngồi, hiện tại liền rời đi đi. Triệu Hồng nghe xong mới biết được, sân khấu kịch này phía dưới ở giữa chỗ ngồi còn có loại này coi trọng. Bất quá hắn chỉ là cười cười, trực tiếp mở miệng nói ra, Đậu Nga Hoan Đậu Nga cả đời này đều tuân theo lấy tam tòng tứ đức, nhưng là từ chăn nhỏ phụ thần bán cho người khác khi con dâu nuôi từ bé, đằng sau hắn thủ tiết lại bị cha tấn bức cung ấn lên không thuộc về mình tội danh, lấy nàng người này tới nhắc nhở tất cả mọi người, đối với một người bất công, tức là đối với tất cả mọi người uy hiếp. Lúc này người này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng, mở miệng nói ra, ngươi là gương mặt lạ, hẳn là lần đầu tiên tới nghe hí kịch, lại biết phía sau kịch bản. Ngươi là một tên lãnh chúa, đúng không? Triệu Hồng nghe đối phương biết mình thân phận cũng không kỳ quái, bất quá bây giờ có thể nghe thấy hắn nói chuyện chỉ có Triệu Hồng cùng mình thân vệ, trong lúc này chỗ ngồi cũng không có những người khác ngồi lại đây. Không sai, ta là muốn mời chào ngươi đi lãnh địa của ta nhậm chức. Đối phương lộ ra dáng tươi cười, quay đầu tiếp tục xem hướng trên đài hí kịch nói ra, mời ta. Toàn bộ hạ quốc lãnh chúa ở trong, chỉ có Triệu Hồng lãnh chúa mời ta mới có thể để cho ta ra làm quan, những người khác ta đều không có hứng thú. Ta đối với Triệu Hồng lãnh chúa còn tương đối sùng bái, mặt khác lãnh chúa không thể để cho ta dẫn lên hứng thú. Cho nên xin ngươi về đi. Quan Hán Khanh tiên sinh, ta đối với Triệu Hồng lãnh chúa cũng phi thường sùng bái, ta nguyện ý đưa ngươi dẫn tiến cho Triệu Hồng lãnh chúa. Triệu Hồng trực tiếp điểm sáng tỏ thân phận của đối phương, kỳ thật vừa mới khi nghe thấy hắn gọi tốt thời điểm hắn liền đã biết đối phương là ai. Đậu Nga Hoan là hạ quốc hí khúc, ở chỗ này biểu diễn khẳng định là có người mới truyền thụ cho, mà Quan Hán Khanh vừa mới vì hí khúc diễn viên biểu hiện mà gọi tốt, hiển nhiên cùng bộ kịch này có quan hệ, như vậy có khả năng nhất chính là Đậu Nga Hoan tác giả Quan Hán Khanh. Đem ta dẫn tiến cho Triệu Hồng lãnh chúa. Quan Hán Khanh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về hướng Triệu Hồng, đột nhiên bật cười, xem ra ta chỉ là tiện thể mời, ngươi hẳn là Triệu Hồng lãnh chúa bộ hạ, đến Lộc Cốc thành nghe ngóng tình báo a. Hán phi thường rõ ràng, hắn còn chưa tới đối phương muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tình trạng cũng muốn tiến vào Lộc Cốc thành đến mời chào tình trạng, như vậy tên này cùng Triệu Hồng lãnh chúa có quan hệ, lãnh chúa khẳng định là tiến đến điều tra tình báo. Tại điều tra tình báo thời điểm thuận tay mời chào hắn một chút. Bất quá ta đích xác muốn gia nhập Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng, mà lại ta nguyện ý nói cho ngươi một chút ngươi muốn tình báo. A, ngươi nguyện ý giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Hồng không có lộ ra thân phận của mình, dù sao nơi này chính là trước mặt mọi người, không quá Quan Hán Khanh cũng không phải là Hối Minh các thành viên, chỉ là trước đó hình thành tịnh cho nên mới Lộc Cốc thành, chuyên tâm nghiên cứu hí quốc. Cũng chính là bởi vậy, Triệu Hồng mới dám tỏ vẻ ra là chính mình là hạ quốc lãnh chúa, đồng thời mời chào Quan Hán Khanh, đối phương cùng Hối Minh các cũng không có quan hệ thế nào. Ngươi nếu có thể được phái ra chấp hành loại nhiệm vụ này, khẳng định là cùng Triệu Hồng lãnh chúa có quan hệ, mà tại cái này Lộc Cốc thành ở trong, không chỉ có riêng là một mình ta muốn gia nhập Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng, chỉ là tiến vào Lộc Cốc thành đằng sau, trừ phi là Hối Minh các thành viên, không phải vậy tất cả mọi người mới đều bị giám thị đứng lên, căn bản là ra không được. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta dẫn tiến Triệu Hồng lãnh chúa, đồng thời hiệp trợ chúng ta rời đi Lộc Cốc thành, ta có thể thuyết phục trong đó một tên nhân tài gia nhập lãnh địa của ngươi, như thế nào? Chương 992, ngoài ý liệu nhẹ nhõm, 1, chương 992, ngoài ý liệu nhẹ nhõm, 1, Triệu Hồng không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, mặc dù Quan Hán Khanh chỉ là nhị lưu cuối cùng nhân tài, nhưng hắn lãnh địa ở trong đối với nhị tam lưu hạ quốc nhân mới cũng phi thường hoan nên. Đương nhiên không có vấn đề, ngày mai buổi chiều giờ dậu tại cửa Nam gặp nhau, đến lúc đó ta có biện pháp mang các ngươi ra ngoài. Ngày mai. Quan Hán Khanh trầm tư một hồi, sau đó nói, có chút đuổi, nhưng không có vấn đề. Các ngươi không nên ở chỗ này đợi quá lâu, bình thường đối mặt muốn lôi kéo làm quen người ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi người, không cần gây nên chú ý của bọn hắn. Đến lúc đó tại thời gian ước định gặp mặt. Tốt. Triệu Hồng không nói thêm gì nữa, mà là dẫn người tiến vào ghế dài ở trong ăn cái gì, về phần một tên khác hạ quốc nhân mới, cùng Hối Minh các quan hệ không tầm thường, cho nên Triệu Hồng cũng không có muốn mời ý nghĩ của hắn. Lại thu hoạch một tên nhân tài, Triệu Hồng tâm tình hiển nhiên không sai, sau khi cơm nước xong mang theo Ngọc Quỳnh cùng Lý Đoạn bọn hắn rốt cục về tới dự định khách sạn ở trong. Bọn hắn hết thể mua 3 gian phòng ở giữa, Triệu Hồng cùng Ngọc Quỳnh một gian, những người khác phân mặt khác 2 gian. Nơi này gian phòng mặc dù là cổ đại khách sạn, nhưng là trong đó thiết kế lý niệm ngược lại là có một ít hiện đại phòng tổng thống bóng dáng ở bên trong. Nhìn xem không giống như là thuần túy lãnh chúa thế giới dân bản địa cùng người cổ đại mới đến thiết kế, khẳng định có lãnh chúa thủ bút ở bên trong. Nhưng là Hối Minh các hẳn là chỉ là thuần túy nhân tài tạo thành tổ chức, bọn hắn làm sao lại để lãnh chúa bàn tay đến nơi đây? Hơn phân nửa là ngay trong bọn họ có người đi qua lãnh chúa thành trì đi, loại này thiết kế tại lãnh chúa lãnh địa ở trong còn tính là tương đối thường gặp, sau đó bọn hắn cho học được. Vừa tiến vào gian phòng, Ngọc Quỳnh liền bắt đầu hiếu kỳ đánh giá xung quanh, Triệu Hồng chỉ vào bên cạnh phòng ngủ nói với nàng, "Ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Ngọc Quỳnh trên thân liền toát ra điểm điểm quang mang, biến trở về hình thú, sau đó nằm ngoài Triệu Hồng bên giường. Rất hiển nhiên tiểu gia hỏa này không chuẩn bị cách Triệu Hồng quá xa. Bất quá Triệu Hồng cũng đã quen thuộc, không có đi ngăn cản nàng, mà là rửa mặt một phen đằng sau nằm ở ngủ trên giường bên dưới, chờ đợi ngày mai đi bái phòng gia huyện ông. Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Hồng tỉnh lại liếc mặt một cái liền nhìn thấy đã biến thành hình người Ngọc Quỳnh, nàng không có hình tượng chút nào nằm nhòi Triệu Hồng đâu giường, cùng nàng trên thân loại kia tiên tử khí chất tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Triệu Hồng vừa mới chuẩn bị rời giường, nàng liền lập tức tỉnh lại, nắm lấy Triệu Hồng quần áo không buông ra. "Tốt, đem mạng che mặt đeo lên đi, chúng ta hôm nay nên đi mục đích của chúng ta." Triệu Hồng mang theo nàng lúc xuống lầu, Lý Đoạn đám người đã chuẩn bị hoàn tất, đang dùng quá bữa sáng đằng sau liền khởi hành tiến về ngoại ô. Những này ẩn sĩ bọn họ đều thật thích hướng không ai địa phương đi, nhưng ra huyện ông vị trí người lại không ít. Bởi vì chỗ này ngoại ô là Lộc Cốc thành bình dân nơi ở chỗ, khi bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm mười phần đáng chú ý, tự nhiên đưa tới không ít người lực chú ý. Bất quá Triệu Hồng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hôm nay bái phòng xong ra huyện ông đằng sau liền sẽ lập tức ra khỏi thành, coi như đưa tới những người khác chú ý cũng không có quan hệ. Ra huyện ông làm Hối Minh các trước ẩn sĩ, chỗ của hắn khẳng định sẽ bị Hối Minh các giám thị, hắn coi như cách ăn mặc thành bình dân cũng khẳng định sẽ bị nhận ra, bởi vậy hắn đi một con đường khác con. Hắn còn không có nhìn thấy ra huyện ông, rất nhanh liền có một tên khiêng cái quốc lao nông tới gần bọn hắn, mở miệng nói ra, mấy vị không phải buồn thôn người đi. Đến chúng ta thôn có chuyện gì? Người này mặc dù bộ dáng giàn mua, nhưng là tứ chi hữu lực, phần tay có kén, hơn nữa nhìn bộ pháp cũng không phải anh nông dân đủ loại ruộng liền có thể giải thích được đi qua. Triệu Hồng liếc mắt liền nhìn ra, người này là Hối Minh các người. Bất quá hắn cũng không có bối rối, hoặc là trực tiếp đem người này cầm xuống kéo dài thời gian, mà là vừa cười vừa nói, tại hạ Triệu thị Thương Hành, đại công tử Triệu Lỗi, nghe nói nơi đây có một tên sĩ ẩn cư, chuyên tới để bái phỏng. Hắn vào thành thời điểm Minh Thanh liền đã cho hắn ngụy tạo thân phận, cái này Triệu thị Thương Hành trên mặt nổi là hạ quốc trung lập thành trì thương hội, nhưng trên thực tế chính là Minh Thanh lợi dụng mạng lưới quan hệ giả tạo đi ra thế lực. Nếu như Hối Minh các điều tra một phen, rất nhanh liền có thể điều tra ra Triệu thị Thương Hành cùng Triệu Hồng quan hệ. Bất quá chờ bọn hắn điều tra ra được, Triệu Hồng đã sớm không tại Lộc Cốc thành. Hắn một cái hạ quốc thương hội đại công tử, đến đây lôi kéo không cầm quyền danh sĩ, tại trên đạo lý mặt nói là qua được. Nếu như hắn ngụy trang thành bình dân ngược lại không tốt, trong thôn bình dân lẫn nhau ở giữa đều biết, hỏi tới hắn không tốt giải thích, nếu như hắn giải thích là Lộc Cốc thành địa phương khác bình dân, Hối Minh các điều tra mình trên địa bàn sự tình tốc độ coi như nhanh hơn. Lão giả này nghe thấy Triệu Hồng lời nói đằng sau không có cự tuyệt, mà là trở tay chỉ trong thôn một dãy nhà nói ra, tiên sinh bây giờ đang ở trong đó, các ngươi nếu là muốn gặp tiên sinh lời nói phải mau mau đi, các loại giờ ngọ tiên sinh liền phải trở về nghỉ ngơi. Triệu Hồng nghe xong hướng lão giả vừa chắp tay, đa tạ lão tiên sinh cáo chỉ, vậy chúng ta trước hết đi bái phòng tiên sinh. Hai đám người rất nhanh liền dịch ra đến, mà lão giả kia rời đi Triệu Hồng bọn hắn ánh mắt đằng sau, cải biến chính mình hành động quy tích, hướng một chỗ bí mật mà đi. Triệu Hồng bọn hắn thì là trực tiếp hướng tòa kiến trúc kia mà đi, tại trên đường này bọn hắn lại hỏi một tên thôn dân, lấy được trả lời cùng lão giả kia một dạng, hắn không phải là hoang ngôn. Bọn hắn rất nhanh liền tiếp cận tòa kiến trúc kia, kiến trúc này hẳn là mượn trong thôn miếu thờ dư phòng xây dựng lại, kiến trúc mặt sau dựa vào một mảnh cổ cây nhãn rừng, phòng trước lâm suối, nước suối róc rách chảy xuôi. Tòa kiến trúc này hiện lên một minh hai tối thức bố cục, nhất chính giữa là dạy học đường, hai bên dọc theo thư phòng cùng chai bỏ, chung quanh không có thiết lập tường cao, vẹn vẹn lấy hàng rào trúc vây xuất viện rơi phạm vi, thuận tiện trong thôn học sinh tùy thời nhập học. Xem ra gia huyện ông cư ngụ ở nơi này ngược lại là làm lên nghề cũ, dạy bảo bình dân hài tử đọc sách, hắn đúng là một vị danh sĩ đại nho, giáo dục năng lực không kém. Đám người bọn họ dần dần tới gần nơi này tòa học đường, chỉ gặp cửa chính thanh thạch môn khung khắc quấn nhánh liên văn, bậc cửa cố ý gọt thấp đến 3 tấc, ý tứ cũng rất rõ ràng. Một là đại biểu cho trong học đường bình dân có thể tùy ý ra vào, một nguyên nhân khác thì là thuận tiện tiểu hài tử bước vào trong môn. Triệu Hồng mới vừa tiến vào kiến trúc bên trong, lập tức liền nhìn thấy một tên mục đồng ngay tại gật gù đắc ý nhớ tới thứ gì. Khi nhìn đến bọn hắn những người xa lạ này, mục đồng lập tức buông xuống sách, nắm chặt bên hông roi, có chút khẩn trương mà hỏi: "Các ngươi là ai, tới đây muốn làm gì?" Triệu Hồng gặp hắn cảnh giác, khẽ cười nói: "Không cần phải sợ, chúng ta là tới bái phòng các ngươi tiên sinh bây giờ tại nơi nào?" Hắn từ trong ngực của mình móc ra một khối mạch nha đường, đặt ở mục đồng trước mặt: "Cái này cho ngươi ăn, giúp chúng ta cùng tiên sinh nói một tiếng vừa vặn rất tốt." Chương 992, ngoài ý liệu nhẹ nhõm, 2, chương 992, ngoài ý liệu nhẹ nhõm, 2, mục đồng nhìn thoáng qua Triệu Hồng đặt ở trước mặt mạch nha đường, nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không có tiếp nhận đi, mà là lui lại hai bước nói ra: "Tiên sinh ở bên trong, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta đi vào thông báo." Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp hướng nội bộ chạy tới, không có cho Triệu Hồng bọn hắn tiếp tục nói chuyện với nhau cơ hội. Đối mặt như thế một đứa bé, Triệu Hồng bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đi so đo quá nhiều, cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi, chỉ hy vọng hắn thật sẽ hướng ra huyện ông thông báo đi. Tại mục đồng sau khi đi vào không lâu, một tên chiều cao 7 thước lao tiên sinh đi ra phía ngoài đến, trên người hắn mặc một bộ giặt hồ đến trắng bệnh vải xanh áo cà sa, cổ áo tay áo duyên mài mòn chỗ tinh mịn may vá lại sạch sẽ vô trần, bên hông buộc tinh mang đã phai màu, duy chỉ có treo một viên thanh ngọc ly văn đeo. Loại khí chất này, rất hiển nhiên vị này chính là bọn hắn muốn tìm ra huyện ông. "Mấy vị, các ngươi là phương nào thế lực, đến chỗ của ta lại là vì sự tình gì?" Rất hiển nhiên ra huyện ông không phải lần đầu tiên đối mặt giống như là Triệu Hồng dạng này đến đây lôi kéo người, hắn đã có nhất định kinh nghiệm. "Chúng ta là đến từ Hạ Quốc Triệu thị thương hành người, có thể hay không tới trước bên trong nói chuyện với nhau?" Nghe thấy Triệu Hồng bọn hắn quả nhiên đến từ Hạ Quốc, ra huyện ông biểu lộ có chút phức tạp, hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì đến đối diện với mấy cái này Hạ Quốc thế lực trung lập. Bất quá hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi, hướng bọn hắn nói ra: "Cùng ta vào đi." Hắn vây vây tay, để Triệu Hồng bọn hắn đi theo phía sau mình, sau đó tiến vào chai bò ở trong. Nơi này xem như chính hắn trụ sở, có lúc trong thôn hải tử nếu như sắc trời quá muộn không kịp về nhà, cũng sẽ ở nơi này nghỉ ngơi. "Triệu thị thương hội cùng chúng ta hẳn không có cái gì gặp nhau, không biết các hạ đến đây phải chăng có cái gì đặc thù sự tình?" Nếu như dựa theo chính hắn ý nghĩ, kỳ thật hắn cũng không muốn tiếp đại những này thế lực trung lập. Hắn dù sao cũng là nhân tài, muốn nói cùng lãnh chúa tồn tại quan hệ còn có thể, về phần những này thế lực trung lập, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên hệ. Nhưng hắn hiện tại cùng đi qua không giống với lúc trước, hắn hiện tại đã không đơn thuần là một nhân tài, hắn tiếp đại những thế gia tử đệ này cùng thương nhân, có thể vì cái thôn này mang đến một phần ích lợi, cũng là không sai. Triệu Hồng cảm thụ một chút, chung quanh nơi này tựa hồ cũng không có người đang chống nghe, thế là hắn nhìn về phía ra huyện ông, nói thẳng không kiêng kỵ: "Hiện tại không có người nghe lén, vậy ta cũng liền nói rõ. Ta là đại biểu Triệu Hồng lãnh chúa đến đây mời ngươi đi Trường An thành ra làm quan." "Cái này?" Ra huyện ông biến sắc, hắn bước nhanh lái xe cửa ra vào, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó mới đóng cửa phòng trở về. "Ngươi nói ngươi đại biểu là Triệu Hồng lãnh chúa, có thể có bằng chứng?" Triệu Hồng đã sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh, thế là trực tiếp đứng dậy nói ra: "Bằng chứng? Ta bằng chứng chính là chính ta." Hắn vừa nói, một bên cải biến thanh âm của mình, trở về chính mình bản âm. Đồng thời tại hắn ra hiệu phía dưới, bên người Ngọc Quỳnh cũng bắt đầu bốc lên mạch quang, từ từ biến hóa lên hình thái. Ở nhà huyện ông ánh mắt kinh ngạc ở trong, Ngọc Quỳnh biến thành thủ hộ thú hình thái, toàn thế giới chỉ có một mình nàng có thể làm được dạng này. Triệu Hồng đuốt ve một chút Ngọc Quỳnh phần lưng, sau đó người đối diện huyện ông nói ra: "Ta chính là Triệu Hồng, bây giờ ngụy trang tiến vào Lộc Cốc thành chính là vì mời ngươi." Gia huyện ông tại vừa mới nhìn thấy Ngọc Quỳnh biến thân thời điểm kỳ thật liền đã không sai biệt lắm tin tưởng Triệu Hồng lời nói. Cặp mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Hồng, mở miệng hỏi: "Triệu Hồng lãnh chúa tự mình đến Lộc Cốc thành, hối minh các đại bản doanh, liền không sợ ta hiện tại thông chi hối minh các, dẫn người đến vây quanh nơi này, đưa ngươi cho đội bắt sao?" Triệu Hồng nghe thấy hắn chỉ là cười cười, sau đó nói: "Nếu là tiên sinh muốn đi cử báo chỉ sợ cũng sẽ không thoát ly hối minh các cư ngụ ở nơi này, ta biết hối minh các lý niệm cùng tiên sinh khác biệt, nếu là tiên sinh nguyện ý, lãnh địa của ta sẽ vì tiên sinh rộng mở cửa lớn. Ta thoát ly hối minh các bất quá là bởi vì lý niệm không hợp, nhưng dù sao đã từng là cộng sự qua, ngươi lại thế nào xác định ta sẽ không đi báo cáo?" Gia Huyên ông hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo, sau đó trực tiếp hướng phía cửa đi tới, một bộ hiện tại liền muốn đi thông chi hối minh các dáng vẻ. Triệu Hồng nhìn xem bộ dáng của hắn có chút buồn cười, mặc dù tại trên học vấn mặt ra Huyền Ông khả năng có rất cao thành tựu, nhưng ở phương diện đóng kịch, hắn vẫn còn có chút non nớt. Nếu là hắn thật muốn báo cáo Triệu Hồng lời nói, cái kia vừa mới cũng sẽ không đi đóng cửa phòng tránh cho bị người nghe thấy được. Nếu như bên ngoài thật sự có Hối Minh các người nhìn xem, nhà kia Huyền Ông tại đối mặt Triệu Hồng thời điểm lựa chọn đóng cửa phòng, vậy liền đã biết nhận hoài nghi. Gia Huyền Ông gặp Triệu Hồng hoàn toàn không có động tác, bộ pháp lơ đãng chậm lại, giống như là đang đợi Triệu Hồng giữ lại một dạng. Triệu Hồng cũng biết phải cho Gia Huyền Ông lối thoát, không thể đem sự tình làm cho quá cương. Tiên sinh, ta nếu lại tới đây, tự nhiên là có biện pháp mang ngươi ra khỏi thành, cũng không sợ Hối Minh các mang binh đến đây vây quét. Hắn lời nói này là thật, nếu như tình huống thật nguy cấp, hắn mang theo Ngọc Quỳnh mở truyền tống đi là được, chỉ bất quá nói như vậy hắn thân vệ cùng Lý Đoạn liền bị lưu tại nơi này. Còn xin tiên sinh vì Hạ Quốc, tại Trường An thành ra làm con đi. Triệu Hồng đều đã nói đến đây trình độ, Gia Huyền Ông cũng chỉ có thể dừng ở cửa phòng, xoay người lại, đối với Triệu Hồng nói ra, quả nhiên có can đảm. Không hổ là Triệu Hồng điện hạ, nếu ngài đều tự mình đến đây xin mời lão phu không đáp ứng cũng có chút không biết điều. Thứ không dám dâu dếm, vừa mới bất quá là thăm dò một chút điện hạ, còn xin mặc quái, lão phu kỳ thật đã sớm muốn tiến đến Trường An thành, chỉ là làm sao không cách nào ra cái này Lộc Cấp thành. Nếu là Triệu Hồng điện hạ có biện pháp đem lão phu mang ra thành đi, lão phu tự nhiên là nguyện ý vì điện hạ hiệu lực. Về phần thôn này cũng sớm đã coi đường lui, Hối Minh các sẽ không đối với người trong thôn độc thủ. Gia Huyền Ông nói xong những này đằng sau, đối với Triệu Hồng thật sâu cúi đầu. Hắn muốn là chung với Đại Tống, Triệu Hồng là có biện pháp triệu hoán Triệu Không Giận, mà lại Triệu Không Giận đối với Triệu Hồng cũng là tán thưởng có thừa, đây đối với hắn tới nói phi thường thêm điểm. Bởi vậy hắn đã đem Triệu Hồng trở thành Đại Tống truyền thừa giả, trước đó cùng Hối Minh các thủ lĩnh không cùng cũng là bởi vì hắn chủ trương trực tiếp đầu nhập Triệu Hồng. Có lẽ chính là bởi vì hắn chủ trương, tại hắn thoát ly Hối Minh các đằng sau, giám thị đối với hắn cũng là nhất nghiêm. Triệu Hồng còn có rất nhiều lý do thoái thác chuẩn bị xong chưa dùng tới, thậm chí hắn đều đã làm xong sử dụng lâm thời triệu hoán đến triệu hồi ra một cái Nam Tống quân chủ chuẩn bị. Nhưng mà Gia Huyền Ông thế mà trực tiếp sẽ đồng ý hắn mời, cái này có chút quá dễ dàng. Ngay tại Triệu Hồng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bên cạnh hắn một tên thân vệ lại là đột nhiên nói ra, người nào? Thân vệ kia nhanh chóng đi vào cửa phòng, đẩy cửa phòng ra đồng thời rút ra đao của mình. Lúc này Triệu Hồng bọn hắn cũng nghe thấy ngoài cửa tương đối tiếng bước chân rồn rập, ngay tại trốn ra phía ngoài cách. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy đến một cái thân ảnh nho nhỏ đang hướng ra bên ngoài chạy tới. Là trước kia cái kia mục đồng. Chương 993, chuyên trừ trong lòng xoắn xuýt, 1, chương 993, chuyên trừ trong lòng xoắn xuýt, 1, dưới tình huống bình thường, Gia Huyền Ông hẳn là hắn người thân cận nhất, coi như bị thân vệ hù đến, phản ứng đầu tiên cũng hẳn là trốn đến Gia Huyền Ông bên người. Lại thêm tiểu hài tử bình thường đi đường thanh âm Triệu Hồng là nhất định có thể nghe thấy, nói cách khác hắn là cố ý nhẹ giọng đi tới cửa nghe lén, tổng hợp những yếu tố này, Triệu Hồng là có thể xác định, đứa nhỏ này là Hối Minh các người. Triệu Hồng nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới mục đồng này niên kỷ bất quá 10 tuổi. Thế mà đã bị Hối Minh các bồi dưỡng thành vì giám thị Gia Huyền Ông thám tử. Cái này, Gia Huyền Ông mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình thường thường chiếu cố đứa bé kia, lại là giám thị người của hắn. Điện hạ, đuổi không đuổi? Thân vệ quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng, đây chẳng qua là đứa bé, hẳn là đuổi được. Không, không còn kịp rồi. Thôn này có thể có không ít Hối Minh các nằm vùng người, đứa bé kia một khi ra học đường liền đã đuổi không trở lại, khẳng định có người sẽ ra ngoài ngăn cản bọn hắn. Nhanh, hiện tại liền thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời đi Lộc Cấp thành. Triệu Hồng nhìn về hướng Gia Huyền Ông, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, phải mau mau rời đi nơi này. Thời gian một nén nhang đủ. Gia Huyền Ông nhẹ gật đầu, các vị phía trước viện chờ một lát, lão phu rất nhanh liền đến. Bọn hắn hiện tại nhất định phải ở cửa thành đóng lại trước đó rời đi Lộc Cấp thành. Triệu Hồng bọn hắn chuẩn bị thoát đi Lộc Cấp thành, mà đổi thành bên ngoài một bên, chuyên trừ đã đem Triệu Hồng không tại trong quân doanh tin tức truyền ra ngoài. Nhưng là chính hắn nhưng không có rời đi quân doanh, mà là tiếp tục lưu tại nơi này tham quan Hạ Quốc quân doanh. Trước đó hắn tại từ chính mình lãnh chúa nơi đó thoát ly thời điểm, đối với Hạ Quốc lãnh chúa quân đội ấn tượng chính là thực lực nhỏ yếu, quân kỷ rất kém cỏi, còn ức hiếp bách tính. Chủ yếu là hắn liền đợi qua như vậy một tên lãnh chúa, sau đó thoát ly lãnh chúa đằng sau gặp phải một lãnh chúa khác chỉ muốn dùng võ lực khiến cho hắn thần phục gia nhập, lại sau này liền bị người mời chào tới Lộc Cấp thành. Nhưng bây giờ xem xét, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nếu là chỉ có Triệu Hồng quân đội kỷ luật nghiêm minh, binh sĩ thực lực cường đại, vậy hắn cảm thấy là bình thường, dù sao hắn tại Lộc Cấp thành đều thường xuyên nghe thấy Triệu Hồng truyền thuyết. Nhưng là hiện tại hắn vị trí là Hạ Quốc lãnh chúa liên quân quân doanh, nơi này quân đội đến từ Hạ Quốc nội bộ hơn ngàn cái lãnh chúa lãnh địa. Hơn nữa còn có trên trăm tên lãnh chúa từ lãnh địa của mình ở trong chạy tới chiến trường tiền tuyến, vì chính là hướng Triệu Hồng học tập. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà không nhìn thấy bất luận cái gì một chi quân đội, cùng chính hắn đợi qua tên kia lãnh chúa một dạng. Hắn lúc này mới biết được, hắn sai, Hạ Quốc các lãnh chúa cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế không chịu nổi. Mà lại hai ngày này hắn cũng một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Hắn là một tên Hạ Quốc nhân, phải chăng muốn tiếp tục là Hối Minh các hiệu lực, ám sát Triệu Hồng? Hắn mặc dù là thời kỳ Xuân Thu người nước Nô, lúc này còn không có hình thành đại nhất thống quốc gia, cũng không có người Hán khái niệm này. Nhưng Xuân Thu chiến quốc thời kỳ thừa thái quân tử, tại thời kỳ này đám người đạo đức trình độ đều tương đối cao. Hắn thấy, Triệu Hồng cũng là Chu Thiên Tử người thừa kế, trước lúc này hắn cho là Hạ Quốc đã không có thuốc nào cứu được, cho dù là Triệu Hồng cũng không đủ cải biến toàn bộ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn gặp phải cái kia hai tên lãnh chúa mới là số ít, mà loại này lãnh chúa nếu như chỉ có số ít lời nói, hắn thấy là bình thường. Chỉ cần đại đa số lãnh chúa đều có một viên quân tử chi tâm, cái kia Hạ Quốc hay là đi tại trên quỹ đạo. Chuyên trừ huynh đệ, Lúc này Lý Hiển đi tới chuyên trừ bên người, mở miệng đối với hắn nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy ai quân đội sức chiến đấu mạnh nhất? Tự nhiên là Triệu Hồng lãnh chúa quân đội. Chuyên trừ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra trong lòng đáp án. Ha 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 ha. Lý Hiển cười to vài tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, chúng ta bình thường hỏi vấn đề này thời điểm, đều là ngầm thừa nhận bài trừ rơi điện hạ quân đội, không phải vậy nhưng liền không có lo lắng. Hắn mặt ngoài là tại hỏi thăm chuyên trừ, trên thực tế là đang thử thăm dò, hôm qua Cẩm Y Liễu vệ liền đã đối với chuyên trừ triển khai điều tra, nhưng kết quả cuối cùng là không có điều tra ra bất kỳ kết quả. Cái này đã có thể nói rõ rất nhiều tin tức. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ tại Hạ Quốc lãnh chúa nội bộ quyền lực rất lớn, tất cả lãnh chúa nhân tài bọn hắn đều có thể điều tra ra được, những lãnh chúa kia cũng không có hướng Triệu Hồng giấu giếm nhân tài tất yếu. Mà tên này chuyên trừ tại Hạ Quốc lãnh chúa bên trong tra không người này, bắt nguồn từ chỗ nào cũng không cần nhiều lời. Khẳng định là Lộc Cốc Thành phải tới. Có tầng này tin tức, hắn tiến vào quân doanh đằng sau hỏi thăm phải chẳng có thể nhìn thấy Triệu Hồng, mục tiêu kia cũng rất rõ ràng. Trương Lương khi biết tin tức này đằng sau liền lập tức đoán được, chuyên trừ là hối minh các phái tới ám sát Triệu Hồng. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng không có đánh cỏ động rắn, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến như thế nào lợi dụng chuyên trừ. Cũng chính là bởi vậy, hôm qua chỉ thấy qua chuyên trừ Lý Hiển được phái tới cùng chuyên trừ nói chuyện với nhau, muốn từ trong miệng hắn moi ra một chút tình báo đi ra. Chuyên trừ nhẹ gật đầu, đối với Lý Hiển lời nói biểu thị tán đồng, nếu như đem Triệu Hồng quân đội đặt chung một chỗ tương đối, xác thực liền không có lựa chọn gì cần thiết. Nếu như trừ bỏ Triệu Hồng lãnh chúa quân đội, ta cảm thấy mạnh nhất hẳn là bên kia một chi kia. Chuyên trừ không biết những quân đội này đều là lệ thuộc vào cái nào lãnh chúa, cho nên chỉ có thể dùng ngón tay chỉ. Lý Hiển thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chi quân đội kia là Tiêu Linh lãnh chúa quân đội, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù nói hắn là Trần Tuấn lãnh chúa thủ hạ, nhưng là mọi người đều biết, Tiêu Linh cùng Trần Tuấn quân đội không phân biệt. Dù sao Tiêu Linh là có thể trực tiếp chỉ huy Trần Tuấn thủ hạ. Bên kia quân đội cũng là Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng mặt khác lãnh chúa quân đội, cho nên có loại thực lực này ngược lại là tính bình thường. Đúng rồi, huynh đệ nhà ngươi lãnh chúa quân đội đâu? Lý Hiển lời nói để chuyên trừ không có cách nào trả lời xuống dưới, hắn chỉ có thể cười ha hả nói ra, nhà ta lãnh chúa quân đội hôm nay cũng không có đi ra huấn luyện, cũng chỉ có ta nhàn rỗi không chuyện gì làm cho nên đi ra quan sát. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới, Lý Hiển bắt đầu không ngừng hỏi thăm chuyên trừ được triệu hoán sau khi đi ra kinh lịch. Mặc dù nói chuyên trừ rất muốn theo liền qua loa một chút xong việc, nhưng vì không lộ ra sơ hở, hắn cũng chỉ có thể trộn lẫn một chút chính mình chân thực kinh lịch, tránh cho để lộ tẩy. Lý Hiển đến đây lời nói khách sáo dĩ nhiên chính là vì bộ phận này nội dung, về phần phân biệt cái nào là thật cái nào là giả, đó chính là Cẩm Y Liễu vệ công tác. Tại nói chuyện với nhau một phen đằng sau, chuyên trừ cảm thấy mình trò chuyện tiếp xuống dưới, đối phương chỉ sợ cũng muốn bắt đầu hoài nghi hắn, thế là mang theo một tia ngượng ngùng dáng tươi cười nói ra, ta đi ra cũng có một đoạn thời gian rất dài, nếu không xin từ biệt, ta còn cần trở về hướng mình lãnh chúa báo cáo. Đừng nóng đội a. Lý Hiển lạp ở chuyên trừ quần áo, mang theo 10 phần nhiệt tình dáng tươi cười nói ra, ta cùng huynh đệ trò chuyện với nhau thật vui, vừa vặn cùng một chỗ tiến đến, ta cũng tốt bái phỏng một chút. Chuyên trừ những mày, hắn ở đâu ra lãnh chúa, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đến thoát khỏi Lý Hiển, lại phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu, mấy tên võ tướng nhân tài cũng đã đem hắn vây quanh tại ở giữa. Chương 993, chuyên trừ trong lòng xoắn xuýt, 2, chương 993, chuyên trừ trong lòng xoắn xuýt, 2, nơi này là nhân tài bọn họ quan sát binh sĩ huấn luyện địa phương, cho nên có võ tướng nhân tài xuất hiện ở đây phi thường bình thường. Có thể kết hợp Lý Hiển có chút cử động khác thường, cùng chỗ đứng của bọn họ, chuyên trừ rất nhanh liền kịp phản ứng, những người này là hướng về phía hắn tới. Bại lộ. Hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Từ chính mình trong tay nào rút ra một cây bằng kiếm, thuận thế hướng Lý Hiển bắt tới. Tại trại địch ở trong bại lộ, muốn ra ngoài khó như lên trời, trừ phi trước bắt lấy một con tin. Mà nơi này có khả năng trở thành con tin, cũng chỉ có thực lực yếu nhất Lý Hiển. Có thể Lý Hiển nếu là đến ngăn chặn hắn, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại chuyên trừ hành động một khắc này hắn ngay lập tức lui lại, rời xa phạm vi công kích của đối phương. Nếu như chỉ nói tốc độ, Lý Hiển tốc độ khẳng định không bằng chuyên trừ, có thể chung quanh mặt khác võ tướng cũng không phải ăn chay. Bởi vì lần này đến bắt Lý Hiển đội hình là Tần Bình, Triệu Vân, Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý. Tại loại này võ tướng đội hình phía dưới, nếu là còn cho chuyên trừ bắt được Lý Hiển, vậy bọn hắn cũng quá mất mặt. Chuyên trừ tay còn không có đụng phải Lý Hiển, cổ tay của hắn liền bị Tần Quỳnh một mực bắt lấy. Chuyên trừ mặc dù cũng là truyền kỳ thích khách, nhưng đối mặt Tần Quỳnh vẫn còn có chút khó mà chống lại. Cơ hồ là không có cái gì chống cự chỗ trống, chuyên trừ liền bị bốn người bọn họ khống chế được, sau đó dùng dây thừng trói chặt lại bắt giữ lấy quân doanh đại trướng ở trong. Chuyên trừ nghiêng đầu qua, không nhìn tới đại trướng phía trên ngồi Trương Lương. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn là thích khách, làm thích khách nên làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Hắn đã sớm nghĩ tới một ngày này, chết cũng liền chết. Động tác của hắn để người chung quanh mới bọn họ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra đây là một cái tương đối người có cốt khí. Trương Lương từ trên chủ tọa đứng dậy, đi đến chuyên trừ trước mặt, sau đó nói, các người hối minh các hệ thống tình báo xem ra không phải rất ưu tú, ngay cả điện hạ ở đâu cũng không biết. Triệu Hồng tiến đến Lộc Cốc Thành sự tình chỉ có chính hắn nhân tài cùng Lý Đoạn Vinh thanh biết, những người khác không biết được, hối minh các đương nhiên không thể nào biết được. Chuyên trừ nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, thì tính sao, hôm nay bị bắt bất quá là vận khí không tốt thôi, đừng muốn nhiều lời. Lúc này Trương Lương tự thân lên trước, đi tới chuyên trừ bên người, đưa tay đem hắn trên người dây thường giải khai. Cái này, chuyên trừ đối với Trương Lương cử động có chút không hiểu, hắn mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy đem ta bừng ra, liền không sợ ta đối với ngươi động thủ. Trương Lương cười nói, điện hạ trước đó nói với chúng ta lên qua các hạng, hắn vẫn luôn đối với các hạ tán thưởng có thừa, cho rằng ngươi là chúng ta Hạ quốc đỉnh cấp thích khách, nếu là ở nơi này chết, chỉ sợ điện hạ trở về sẽ trách cứ tại ta. Lúc trước hắn vẫn luôn muốn triệu hoán các hạ, chỉ tiếc cho đến bây giờ cũng không xuất hiện tương quan tuyển hạ, nếu là ngươi có thể đầu nhập chúng ta là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là ngươi không muốn cho chúng ta hiệu lực, cái kia trực tiếp rời đi đi, chỉ hy vọng tương lai nếu là chúng ta đánh bại Hối Minh Các, ngươi có thể đến Hạ quốc, một lần nữa cho chúng ta Hạ quốc hiệu lực. Trương Lương sau khi nói xong khoát tay áo, sau đó ra hiệu cửa ra vào binh sĩ tránh hết ra, đám người cứ như vậy cho chuyên trừ tránh ra một đầu rời đi quân doanh con đường. Chuyên trừ cái này có chút ngộng, hắn nhưng là đến ám sát Triệu Hồng, những người này thế mà lại thả hắn rời đi. Chẳng lẽ trong đó có bẫy? Hắn cảm giác nếu như mình rời đi đại chúng này, chỉ sợ bên cạnh nhìn chằm chằm võ tướng liền sẽ xuất thủ đem hắn cho đánh giết. Nhưng hắn lại cảm thấy, từ hắn nghe nói vị kia Triệu Hồng điện hạ sự tích đến xem, hẳn là sẽ không. Nghe nói vị điện hạ kia đối với Hạ quốc nhân tài đều phi thường yêu thích. Tại hắn do dự trong khoảng thời gian này, Trương Lương bọn người trầm mặc nhìn xem hắn làm ra lựa chọn của mình, tất cả mọi người đang chờ hắn làm ra quyết định. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, chuyên trừ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mở ra bước tiến của mình, từng bước hướng ngoài doanh trướng mặt đi đến. Hắn đi vài bước, quay đầu nhìn về phía Trương Lương, các ngươi thật thả ta rời đi, sẽ không ở bên ngoài mai phục người giết ta. Trương Lương cười lắc đầu, nếu là muốn giết ngươi, cần gì phải phiền toái như vậy, trực tiếp hiện tại liền để ngươi động thủ không phải tốt hơn? Yên tâm đi, ta đã để cho người ta phân phó, không cần ngăn cản đường đi của ngươi. Đây là căn cứ vào chúng ta điện hạ yêu thích mệnh lệnh, không người nào dám không nghe theo. Nếu không phải điện hạ bây giờ không có ở đây trong quân doanh, khả năng hắn liền tự thân vì ngươi mở trói. Chuyên trừ nghe xong nhìn đám người một chút, lần nữa hướng mình sau lưng đi đến, lần này hắn không quay đầu lại, đi thẳng ra đại trướng, hướng bên ngoài trại lính mà đi. Các loại chuyên trừ rời đi về sau, Tần Quỳnh lúc này mới hướng Trương Lương hỏi, chúng ta cứ như vậy để hắn rời đi sao? Trương Lương cũng là hơi khẩn trương nhìn thoáng qua cửa ra vào, nhưng vẫn là nói ra, nhìn thêm một lúc đi. Nhưng mà bọn hắn đợi đã lâu, đều không có gặp chuyên trừ trở về, Trương Lương cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Xem ra bọn hắn là thật vô duyên. Hắn chính nghĩ như vậy, quay người chuẩn bị đi an bài sự tình khác, lại trông thấy một người đứng tại cửa ra vào, ngay tại do dự muốn hay không tiến đến. Trương Lương trông thấy thân ảnh này lập tức mừng rỡ, đội vàng đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Gặp Trương Lương đã trông thấy chính mình, chuyên trừ lúc này mới từ bên ngoài đi vào, đối mặt với Trương Lương túi người chào thật sâu hành lễ, sau đó nói, Triệu Hồng điện hạ khí lượng làm cho người thán phục, ta vì mình hành vi cảm thấy xấu hổ. Nếu là điện hạ không chê, ta nguyện ý đầu nhập điện hạ. Tráng sĩ mau mau xin đứng lên. Trương Lương bước nhanh về phía trước đỡ dậy chuyên trừ. Sau đó lôi kéo hắn đi đến một bên sau bàn tòa hạ. Nếu là điện hạ biết tin tức này tuyệt đối sẽ cao hứng phi thường, phân phó, hôm nay mở yến hội, hảo hảo chiêu đãi chuyên trừ huynh đệ. Đám người nhao nhao xúm lại đi lên, cầm trong tay chén rượu hướng chuyên trừ mời rượu. Chuyên trừ trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vội vàng nói, các vị, thực lực của ta cùng các vị cùng so sánh không đáng giá nhắc tới, sau này còn xin các vị chỉ điểm nhiều hơn mới là. Mỗi người am hiểu sự tình khác biệt, tất cả mọi người có thể vì điện hạ bài ưu giải nạn, cái này cũng là đủ rồi. Đúng a, không cần khiêm tốn, về phần võ nghệ sự tình bao tại trên người chúng ta. Đám người chúc mừng một phen, chuyên trừ cũng có chút hơi say rượu, thế là hướng Trương Lương nói ra, tiên sinh, ta tại Lộc Cốc Thành ở trong còn có chuyện cần xử lý, còn xin cho phép tại hạ tiến về Lộc Cốc Thành ở trong giải quyết xong sự tình đằng sau, lại đến bái kiến điện hạ. Không đổi. Chờ ngày mai lại đi cũng không muộn, hiện tại chỉ sợ Lộc Cốc Thành không tốt ra bảo. Không tốt ra bảo. Cái này sao có thể? Chuyên trừ hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng là Hối Minh Các cận sĩ, Hối Minh Các tạm thời còn không biết hắn đầu nhập vào Triệu Hồng sự tình, lấy thân phận của hắn làm sao lại không cách nào ra bảo. Trương Lương mang theo mỉm cười đối với chuyên trừ nói ra, hiện tại Lộc Cốc Thành chỉ sợ sắp toàn thành giới nghiêm, điện hạ không phải không tại quân doanh a? Điện hạ xác thực không tại quân doanh. Chuyên trừ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh nghi mà hỏi, chẳng lẽ điện hạ hiện tại ngay tại Lộc Cốc Thành ở trong? Chương 994, thủ lĩnh thân phận là. Một, chương 994, thủ lĩnh thân phận là. Một, chính là. Đạt được Trương Lương khẳng định hồi phục, chuyên trừ kinh ngạc có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lộc Cốc Thành thế nhưng là Hối Minh các đại bản doanh, hắn bị Hối Minh các phái tới ám sát Triệu Hồng, mà Triệu Hồng trực tiếp tiến vào Lộc Cốc Thành. Không thể không bội phục vị điện hạ này đảm lượng. Điện hạ hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Có cần hay không ta trở về hiệp trợ? Hắn tốt xấu vẫn còn có chút quyền lực, nếu như Triệu Hồng tại Lộc Cốc Thành ở trong gặp phải phiền toái, hắn thật đúng là có thể giúp một hai. Không cần, điện hạ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không cần phải lo lắng. Có lẽ chờ ngày mai, điện hạ liền sẽ trở lại quân doanh ở trong, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Chuyên trừ nghe lời này, lại nhìn một chút chung quanh những người khác mới, gặp tất cả mọi người là đã tính trước dáng vẻ, thế là cũng liền không còn lo lắng. Hiện tại hắn có thể làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi Triệu Hồng tin tức truyền đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Triệu Hồng tại bị bại lộ đằng sau liền lập tức dựa theo Gia Huyền Ông nói tới, tại tòa này học đường tiền viện chờ lấy. Còn chưa tới thời gian một nén nhang, Gia Huyền Ông liền đã từ bên trong đi ra, trên thân chỉ có một cái bao quần áo nhỏ, trong bao quần áo là hắn đi qua viết vài cuốn sách. Hắn biết Triệu Hồng muốn chính là cái gì, mấy quyển sách này cũng không phải là cái gì nho học thư tịch, mà là ghi chép hắn gia nhập Hối Minh Các đến thoát ly thời điểm phát sinh tất cả mọi chuyện. Là một cái muốn thoát ly Hối Minh Các, trở lại Hạ quốc thế lực người mà nói, ghi chép những chuyện này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể lợi dụng vụn vặt thời gian viết, bình thường đều giấu ở cực kỳ ẩn nấp vị trí. Một khi bị Hối Minh các thám tử phát hiện, vậy liền cho ba vị kia thủ lĩnh giết hắn lấy cớ. đến lúc đó ba vị kia thủ lĩnh liền có thể không cần cố kỵ mặt khác gần sĩ cảm xúc, giết gà dọa khỉ, để tất cả muốn thoát ly Hối Minh các nhân tài tất cả xem một chút hạ chẳng là cái gì. Những thư tịch này tồn tại cho dù là hắn thân mật nhất đệ tử cũng không biết. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Triệu Hồng mang theo một lần nữa biến thành hình người Ngọc Quỳnh đi ra ngoài, vừa đi vừa người đối diện Nguyễn ông nói ra, tại Lộc Cốc thành bên trong đường gọi ta điện hạ, xưng hô công tử là có thể. Chúng ta chú ý người đã chờ ở bên ngoài lấy, bọn hắn sẽ mang bọn ta đi ra. Bọn hắn một đường hướng ngoài thôn đi đến, trước đó bọn hắn đã thấy tên lão giả kia lại ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Mấy vị như vậy vội vàng muốn đi đâu? Không bằng lưu tại trong nhà của ta ăn bữa cơm lại đi. Gia Huyên ông lập tức tiến lên, đối với tên lão giả này nói ra, lão tử, ta còn có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài, không cần ngăn cả ta. Ta biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi tại sao phải ngăn tại nơi này, nhưng chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy, ta không muốn ngươi thụ thương. Lão giả kia thở dài một hơi, ở trong thôn an ổn vượt qua lúc tuổi già không tốt sao? Nhất định phải tham dự những này chiến tranh. Bước chân hắn khẽ động, trong tay cái quốc làm vũ khí ngăn tại trước mặt của bọn hắn, dù là hắn biết mình khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Có một số việc là cao hơn sinh mệnh, đã ngươi khăng khăng muốn ngăn tại trước mặt, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Gặp ngôn ngữ không dùng, Gia Huyên ông nhường được ra, nhìn về hướng Triệu Hồng bọn người. Triệu Hồng thấy thế hạ lệnh, đánh ngất xỉu hắn đi. Hắn thân vệ lập tức rút kiếm xông lên phía trước, mấy người lấy góc độ khác biệt công tới, một người trong đó trường kiếm trong tay tại cái quốc cán gỗ chỗ một chặt, hài nhi kia lớn bằng cánh tay cán gỗ thế mà trực tiếp cắt thành hai đoạn. Những thân vệ này trường kiếm trong tay đều là màu tím phẩm chất bảo kiếm. Lão giả kia vốn cũng không phải là những thân vệ này đối thủ, trong tay còn không có vũ khí, nhanh gọn bị tóm đánh cho bất tỉnh tới. Lão giả này dù sao cùng Gia Huyên ông quen biết, Triệu Hồng không muốn ở nhà Huyên ông trước mặt giết hắn, chỉ là đánh ngất xỉu đằng sau ném vào ruộng cạn ở trong, chờ hắn sau khi tỉnh lại chính mình rời đi. Phải tăng thêm tốc độ. Đám người bọn họ bước nhanh đi tới cửa thôn, chỉ gặp hai tên tướng mạo hung thần ác sát nam tử ngay tại cửa thôn chờ lấy. Gia Huyên ông nhíu mày, hai người này hắn chưa bao giờ từng thấy, chẳng lẽ cũng là Hối Minh các phái tới giám thị hắn? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị cùng đánh một trận thời điểm, Triệu Hồng lại đối với hai người này nói ra, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, nếu các hạ trả đổi tiền, vậy chúng ta huynh đệ hai người tự nhiên là giữ uy tín. Bọn hắn từ trên người chính mình móc ra một phong thư, sau đó lại từ bên cạnh trong rừng cây dẫn ra đến vài thất bảo mã, trừ Triệu Hồng chính bọn hắn ngựa bên ngoài, còn có là Gia Huyên ông chuẩn bị. Mang theo những này tiến về cửa đông, tìm Đông Môn tiểu môn phòng thủ, đem thư giao cho hắn, sau đó lại cho hắn 200 kim, hắn liền sẽ mang các ngươi rời đi Lộc Cốc thành. 200 kim, đây đối với một cái canh cổng phòng thủ tới nói là cả một đời đều không thể kiếm được giá tiền. Hắn tại thu số tiền này đằng sau có thể mang theo người nhà của mình rời đi Lộc Cốc thành, đi khắp trong thành chỉ qua cả đời ông nhà giàu sinh hoạt. Cái này không thể so với tại Lộc Cốc thành bên trong khi một cái phòng thủ binh sĩ tới càng thêm dễ chịu. Kỳ thật đây cũng là hai quân giao chiến thời điểm sẽ xuất hiện phản đồ nguyên nhân, đối phương vì có thể đạt tới mục đích của mình, thường thường có thể đưa ra viễn siêu ra người này tưởng tượng chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, có rất ít người có thể chống lại ở dụ hoặc, cứ như vậy lựa chọn đầu phục địch nhân. Bởi vì Triệu Hồng bọn hắn rời đi sớm, binh lính chung quanh còn không có thu đến phủ thành chủ tin tức, cũng không biết nhóm người này là ai. Như loại này vụ trộm dẫn người ra khỏi thành hoạt động, bọn hắn đã không biết đã làm bao nhiêu lần. Mọi người đều bằng bản sự tìm khách hàng, lẫn nhau ở giữa mở một con mắt nhắm một con là được, có thể muốn tới bao nhiêu tiền vậy cũng là chính mình sự tình. Nhiều lắm là sau đó mời ăn bỗng nhiên rượu. Bất quá bọn hắn cũng có quy củ của mình, đối với phụ thành chủ mệnh lệnh cấm chỉ ra khỏi thành đối tượng, bọn hắn là không tiếp. Mà những người này trên cơ bản đều là Hối Minh các lừa dối tới không có gia nhập nhân tài, hoặc là từ Hối Minh các thoát ly khỏi đi nhân tài. Nếu là thả những người này rời đi, cái kia toàn bộ thủ thành quân đội đều muốn bị liên lụy. Hối Minh các nhưng từ sẽ không nhân từ nương tay, trước đó có một lần chính là, đội thủ thành vụng trộm mang theo một tên nhân tài ra khỏi thành, kết quả phụ thành chủ trực tiếp xuất động đại quân đội bắt, đem tên kia nhân tài đánh giết đằng sau, lại xử tử tất cả thủ thành binh sĩ. Từ đó về sau, phủ thành chủ liệt kê người liền thành cấm kỵ, không thể thả đi bất kỳ một cái nào. Trước hết để cho chúng ta kiểm tra một chút đi, đem bọn hắn khăn che mặt đều kéo xuống đây đi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Gia Huyên ông tâm thần lập tức siết chặt, nếu để cho bọn hắn kiểm tra, vậy hắn khẳng định liền đi không được, trước đó phát sinh qua sự tình hắn cũng không phải là không biết. Bất quá sự tình đã đến hiện tại mức này, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Triệu Hồng, hy vọng Triệu Hồng bọn hắn có ứng đối phương pháp. Triệu Hồng đối mặt binh sĩ yêu cầu, từ ngực mình móc ra một chút bằng bạc, đặt ở trước mặt người binh sĩ này trong tay. Còn xin giàn xếp, tại hạ thê tử không tiện lộ ra dung mạo. Hắn nói chính là Ngọc Quỳnh, nhưng chỉ cần Ngọc Quỳnh có thể lăn lộn đi qua, nhà kia viện ông tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Chương 994, thủ lĩnh thân phận là 2, chương 994, thủ lĩnh thân phận là 2, nhưng mà đối diện với mấy cái này tiền, luôn luôn tham tiền bình sĩ nhưng không có đưa tay, mà là nghiêm khắc nói, chỉ cần không phải phủ thành chủ truy nã cho phạm, những người khác ta đều có thể cho đi, nhưng nếu như là phủ thành chủ truy nã cho phạm, cái kia mặc kệ ngươi cho bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không để cho các ngươi thông qua. Binh sĩ kia đem trong tay binh khí nhắm ngay Triệu Hồng bọn người, những binh lính khác giống như hồ đã nhận ra không thích hợp, nhao nhao hướng phương hướng của bọn hắn áp sát tới. Nếu như Triệu Hồng ngay trong bọn họ không có truy na trọng phạm lời nói, cái kia không cần thiết che giấu, nhóm người này tuyệt đối là có vấn đề. Ai cũng không muốn chết, muốn thật thả đi truy na trọng phạm, cái kia Lộc Cốc thành sẽ đuổi giết bọn hắn đến chết, đời này đều không yên ổn. Làm sao bây giờ? Muốn giết ra ngoài sao? Gia Huyên ông tay hướng bội kiếm bên hông nhích lại gần, toàn thân đều căng thẳng lên. Mặc dù hắn là văn thần, mà lại tại Nam Tống thời kỳ văn thần đã không thế nào tập võ, nhưng để hắn đối phó một hai cái binh sĩ vẫn là có thể. Nếu như đã chuẩn bị đối diện dây dưa ở chỗ này, cấp độ kia trong thành viện quân đến, chỉ sợ bọn họ liền không có biện pháp lại rời đi nơi này. Ngược lại là Triệu Hồng mở miệng nói ra, vậy được rồi, bất quá gia thê dung mạo tuyệt mỹ, dễ dàng nhận người ngấp nghé, các vị còn xin là nào đó giữ bí mật. Hắn thở dài một hơi, giống như là bất đắc dĩ bình thường đến Ngọc Quỳnh bên người, tự tay đưa nàng mạng che mặt trên mặt bóc. Bởi vì Triệu Hồng lời nói, lại thêm Ngọc Quỳnh khí chất bày ở nơi này, những binh lính này lực chú ý tất cả đều đặt ở Ngọc Quỳnh trên thân. Khi Ngọc Quỳnh mạng che mặt bị để lộ một khắc này, tất cả binh sĩ đều cảm thấy chính mình hô hấp trì trệ. Quả nhiên là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Tướng mạo này, bọn hắn chỉ có thể dùng trong truyền thuyết tiên tử để hình dung, trừ cái đó ra bọn hắn thậm chí tìm không thấy có thể hình dung Ngọc Quỳnh hình dạng từ ngữ đi ra. Bọn hắn khiếp sợ có chút không cách nào ngôn ngữ, trong lúc nhất thời quên đi sự tình khác. Nhưng mà đánh vỡ bọn hắn, không phải Triệu Hồng thanh âm, cũng không phải chính bọn hắn chiến hữu, mà là xa xa tiếng gạo. Địch tập, có người ở trong thành phóng hỏa. Cái gì? Những binh lính này nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ gặp cách đó không xa khu ngã tư đang thiêu đốt lấy lửa lớn rừng rực, chất gỗ phòng ốc đang bị điểm đốt đằng sau hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Tại sao có thể có địch nhân? Còn tại chúng ta trong thành phóng hỏa. Những binh lính này giờ phút này cũng không hiểu, dưới mí mắt bọn hắn tại sao có thể có địch nhân phóng hỏa. Nhưng là bọn hắn cũng hiểu được một việc, đó chính là không đi nữa cứu hỏa, các loại sau đó bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Điều này lửa địa phương thế nhưng là bọn hắn phụ trách phạm vi bên trong, ở loại địa phương này gặp được địch tập cũng là coi như bọn họ không may. Tốt, các ngươi đi nhanh đi. Bị như thế nháo trò, bọn hắn đã quên đi Triệu Hồng bọn hắn ở trong đội ngũ còn có che mặt người, hắn bị thân vệ ngăn ở phía sau, thấp xuống chính mình cảm giác tồn tại. Những binh lính kia đại đa số đều đi xử lý lửa cháy sự tình đi, chỉ còn lại có hai người ngay tại cho Triệu Hồng bọn hắn mở cửa. Ngay lúc này, hai cái cùng gia huyễn ông một dạng che mặt người lặng yên đi vào Triệu Hồng ở trong đội ngũ, chính là hôm qua bên dưới sân khấu kịch Phương Quan Hán Khanh cùng bạn tốt của hắn, hai người bọn họ vẫn luôn không có gia nhập Hối Minh Các, bây giờ chọn lựa gia nhập Triệu Hồng lãnh địa ở trong. "Tốt, cửa ta cho các ngươi mở ra, đi nhanh lên đi, đừng lưu tại nơi này, lửa này cùng đi đợi lát nữa khẳng định sẽ có người đội tuần tra tới, đến lúc đó các ngươi còn muốn chạy đều đi không nổi." Bọn hắn đem khóa treo ở một bên, sau đó quay đầu hướng Triệu Hồng bọn hắn nói ra, "Nhớ kỹ, các ngươi cho tới bây giờ đều không có gặp qua." Hắn nói tới chỗ này đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới mới gia nhập tiến đến Quan Hán Khanh hai người các ngươi là ai? Vì sao che mặt? Tên lính này tiếng nói vừa dứt, Triệu Hồng thân vệ lập tức tiến lên rút ra bội kiếm của mình, trực tiếp đâm xuyên hai người bọn họ yết hầu, sau đó đem bọn hắn thi thể như là phế liệu bình thường nhét vào bên cạnh. Cửa đã mở ra, chúng ta phải nhanh lên rời đi. Triệu Hồng dẫn đầu thông qua được tiểu môn, sau đó Ngọc Bình lập tức biến thành hình thú, đám người cũng đều cưỡi lên chiến mã, liền muốn rời khỏi Lộc Cốc Thành. Dừng lại cho ta. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, hậu phương một chi kỵ binh đột nhiên xung ra, chi kỵ binh này dẫn đầu là một cái nhị lưu võ tướng, tóc vàng mắt xanh, Triệu Hồng không nhận ra là ai. Phía sau hắn là hơn 10 người kỵ binh, bọn hắn rất hiển nhiên là biết Triệu Hồng thân phận, cố ý đến đây ngăn cản Triệu Hồng. Triệu Hồng bọn hắn mới vừa vặn ra khỏi thành trì tiểu môn, quân địch liền đã giết tới gần, chạy là không còn kịp rồi, chỉ có quay người chiến đấu. Nhị lưu võ tướng sao? Triệu Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện tên võ tướng kia. Giết hắn. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, phía sau hắn đám thân vệ không chút do dự hướng đối phương đánh tới, mà Triệu Hồng cũng vào lúc này rút ra chính mình mũi tên, tại Ngọc Quỳnh hiệp trợ bên dưới thẳng hướng quân địch. Hắn những thân vệ này đều là có tam lưu võ tướng trình độ, lẫn nhau ở giữa phối hợp để bọn hắn hoàn toàn có thể chống lại một tên nhị lưu võ tướng, thậm chí nhất lưu võ tướng cũng có thể so chiêu một chút. Chớ nói chi là Triệu Hồng bản thân điểm võ lực cũng không phải cản trở. Trong tay hắn bội kiếm trực tiếp đón nhận quân địch trường thương, liên tục đón đỡ phía dưới đối phương võ tướng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn biết mình đối mặt chính là Triệu Hồng, chỉ là hắn không nghĩ tới Triệu Hồng điểm võ lực thế mà cao như vậy. Kỳ thật Hối Minh các nội bộ là có liên quan tại Triệu Hồng tình báo, hắn cũng nhìn qua Triệu Hồng đại khái thực lực ước định, chỉ bất quá Triệu Hồng phương diện khác quá mức chói sáng, luôn luôn để cho người ta theo bản năng không để ý đến Triệu Hồng điểm võ lực. Cùng tiến lên. Phía sau hắn kỵ binh lúc này đồng thời vây quanh tới, nguyên bản còn có thể vây công quân địch tướng lĩnh Triệu Hồng thân vệ lúc này cũng mệt mỏi ứng đối những binh lính khác, lần này Triệu Hồng chỉ có thể một mình đối mặt một tên nhị lưu võ tướng. Mà Quan Hán Khanh, Gia Huyễn Ông cùng một tên khác nhân tài, ba người đều là văn thần, bọn hắn mặc dù cũng có chút điểm võ lực, nhưng ở loại này loạn chiến ở trong cũng chỉ là khó khăn lắm tự vệ thôi. Bất quá Triệu Hồng dám đánh trả, đương nhiên là có chính mình lực lượng. Mà hắn lực lượng thì là bọn hắn bên này còn có một cái sức chiến đấu giống như là nhất lưu võ tướng tồn tại. Ngọc Quỳnh. Mặc dù nói Ngọc Quỳnh chủ yếu năng lực là trị liệu, nhưng là nàng còn có được khống hỏa năng lực. Ngay tại trước mặt võ tướng cảm thấy mình đã có thể nắm Triệu Hồng thời điểm, Triệu Hồng đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, buộc hắn nhấc thương đón đỡ, thân hình cũng là trì trệ. Mà Triệu Hồng dưới thân một đạo hỏa diễm bỗng nhiên xông ra, đem tên này võ tướng vây quanh tại ở giữa. Tại Ngọc Quỳnh khống chế bên dưới, những ngọn lửa này như là giỏi bám trong xương, mặc cho đối phương võ tướng lăn lộn trên mặt đất đều không thể diệt đi. Một tên nhị lưu võ tướng, cứ như vậy tại Ngọc Quỳnh hỏa diễm phía dưới dần dần biến thành tro tàn. Những kỵ binh khác thấy thế đều là kinh hãi, ngay cả tướng lãnh của bọn họ đều bị nhẹ nhõm đánh bại, vậy bọn hắn lại càng không có cơ hội. Bọn hắn đã không được kéo dài thời gian tác dụng, không bằng nhanh đi về bẩm báo. Lập tức tất cả kỵ binh đều tan tác như chim ong, hướng trong thành chạy tới. Triệu Hồng ngăn cản còn muốn truy sát thân vệ, quay người chuẩn bị tăng tốc rời đi. Không nên truy kích, chúng ta đi mau. Chương 995, hết thảy tất cả an bài xong, 1, chương 995, hết thảy tất cả an bài xong, một, Triệu Hồng bọn hắn từ Lộc Cốc thành sau khi đi ra liền một đường hướng bọn hắn quân doanh phương hướng đi nhanh. Tại những chiến mã kia tốc độ phía dưới, địch quân đại quân căn bản cũng không khả năng đuổi được bọn hắn. Chỉ có cố nhỏ kỵ binh còn tại phía sau bọn họ đi theo, mà lại bởi vì Gia Huyền Ông đám người kỹ thuật cũng không có mạnh như vậy, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Gia Huyền Ông tại ý thức đến điểm này, đằng sau sắc mặt có chút khó coi, hắn đã hơn 60 tuổi, hơn nữa còn là văn thần, muốn ra tốc hất ra kỵ binh phía sau tiểu đội căn bản cũng không khả năng. Dưới loại tình huống này, hy sinh hắn một cái, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn từ trên người chính mình rỡ xuống bao quần áo, ném về phía Triệu Hồng thân vệ, sau đó nói, điện hạ, ta cũng coi là tại ngài thủ hạ tổng sự qua, cái này đã đủ. Liên quan tới Hối Minh các tình báo đều tại trong bao quần áo trong tín thư, lão phu nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Triệu Hồng nghe thấy hắn đằng sau lập tức hiểu hắn muốn làm gì, vội vàng hô, tiếp tục đuổi theo, đây là mệnh lệnh, chúng ta có thể an toàn rời đi, hết thảy ta tất cả an bài xong. Ngữ khí của hắn ở trong mang theo một tia không thể nghi ngờ, để ra Huyền Ông trong lòng sinh ra vẻ chờ mong. Nếu như có thể sống thật khỏe, ai lại muốn đi chết đâu? Hắn bây giờ còn không có chính thức gia nhập Triệu Hồng lãnh địa, cho nên hắn là không có lãnh chúa, ở chỗ này chết, nhưng chính là thật đã chết rồi. Nhanh, cản bọn họ lại. Tướng quân có lệnh, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn đợi đến đại bộ đội đổi tới, tất cả mọi người tước vị thăng tam giai. Hối Minh các nội bộ chọn lựa là 12 các loại quân công chế độ, mỗi tăng lên một giai tước vị đều là khác nhau một trời một vực. Mà bây giờ, chỉ cần có thể ngăn chặn người phía trước, liền có thể trực tiếp tăng lên tam giai. Đây là toàn bộ Hối Minh các thế lực đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua ban thưởng. Thoáng một cái tất cả binh sĩ đều hưng phấn lên, càng thêm cấp tiến khống chế chiến mã gia tốc, thậm chí có một tên binh lính bởi vậy không có khống chế tốt rơi xuống khỏi ngựa, chỉ là không có người có rảnh đi bận tâm hắn. Hắn cũng bởi vì chính mình sai lầm hủy chặn đường Triệu Hồng cơ hội, không để ý tới chân của mình bộ đau nhức kịch liệt, thầm mắng mình không nên thân, không có cầm nắm cơ hội tốt. Cái này điện hạ, chúng ta thật có thể chạy đi sao? Gia Huyền Ông nhìn xem đã nhanh muốn đuổi kịp bọn hắn quân địch, trong lòng có chút lo nghĩ. Triệu Hồng cũng còn chưa hồi phục hắn, vài bắn tên mũi tên đột nhiên từ tiền phương bay vụt mà đến, sát Gia Huyền Ông thân thể bay đi, đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ phía trước còn có địch nhân? Nhưng mà hắn vừa mới nghĩ như vậy, phía sau hắn liền truyền đến một trận người ngã ngựa đổ thanh âm. Vừa mới cái kia bắn tên mũi tên một tiễn trúng đích phía trước nhất tên kia quân địch cổ họng, trực tiếp đem nó bắn giết rơi xuống khỏi ngựa, còn trượt chân phía sau tên kia kỵ binh, tạo thành phản ứng dây chuyền. Sau đó lại là vài bắn tên mũi tên bắn ra, hậu phương truy kích kỵ binh tiểu đội không ngừng có người bị bắn giết, khiến cho bọn hắn dừng bước. Tại Triệu Hồng tiền phương của bọn hắn, Hạ Vũ, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh lấy chút ít kỵ binh xuyên qua bọn hắn trận hình, ngăn tại Triệu Hồng phía sau bọn hắn. Cho ta, giết. Chớ nhìn bọn họ chỉ có mấy chục người, nhưng là đối mặt phía trước 500 kỵ binh không sợ hãi chút nào. Đặc biệt là Hạng Vũ xông vào phía trước nhất, trong tay họa kích múa đến hổ hổ sinh phong. Vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc, lập tức liền có mấy viên đầu lượn vòng tự tiền, căn bản không có người nào là Hạng Vũ một hiệp chi địch. Tiết Nhân Quý cũng là nhanh chóng dương cung lắp tên, tại hắn liên xạ phía dưới, quân địch binh sĩ tử thương thảm trọng. Người này là Hạng Vũ. Lộc Cốc thành tướng lĩnh hiển nhiên là nghe qua Hạng Vũ uy danh, tại tự nói một tiếng đằng sau, cái thứ nhất dẫn đầu quay người chạy trốn. Nói đùa cái gì? Để bọn hắn 500 người đi cùng loại quái vật này chiến đấu. Đừng nói Hạng Vũ là mang theo quân đội tới, coi như Hạng Vũ chỉ là một người tới, bọn hắn 500 người này cũng không dám lô mãng. Chạy, chạy mau. Có Hạng Vũ tại, đuổi tới truy binh giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, nếu không chạy bọn hắn sẽ phải bị Hạng Vũ giết hết. Cho dù là tướng lãnh của bọn họ, cũng không dám cùng Hạng Vũ so chiêu, dù sao từ bọn hắn nghe nói Hạng Vũ tại chiến trường chiến tích đến xem, có chút phi nhân loại. Có thể nói không có 10. Không 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 tinh binh, đừng nghĩ lấy có thể vây khốn Hạng Vũ, không có 10 vạn đại quân đừng nghĩ lấy chém giết Hạng Vũ. Đương nhiên, nếu có thể xuất ra mấy chục tên nhất lưu võ tướng, hoặc là có cùng là đỉnh lưu võ tướng vây công tình huống dưới, Hạng Vũ vẫn có một ít nguy hiểm. Chỉ là loại sự tình này rất khó phát sinh, đỉnh lưu võ tướng toàn thế giới cứ như vậy mấy cái, nếu như đối phương có đỉnh lưu võ tướng Triệu Hồng khẳng định cũng sẽ coi chừng đối đãi, sẽ không để cho Hạng Vũ lâm vào cô quân phân chiến tình huống. Về phần mấy chục tên nhất lưu võ tướng, cái này có chút si tâm vọng tưởng, mặc kệ phương nào thế lực đều khó có khả năng lập tức xuất ra mấy chục tên nhất lưu võ tướng đi ra. Hạng Vũ gặp quân địch chạy trốn, cũng không có đuổi theo, nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng không phải giết địch, mà là hộ tống Triệu Hồng trở về quân doanh. Điện hạ, chúng ta đi về trước đi. Hạng Vũ đi tới Triệu Hồng bên người, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hồng lần này mang về nhân tài, nhìn đều là văn thần dáng vẻ, khó trách đối mặt điểm ấy quân đội đều thúc thủ vô sách. Đi, bọn hắn sẽ không chỉ có những quân đội này, hậu phương khẳng định còn có đại quân ngay tại đuổi theo, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tại Triệu Hồng bọn hắn rời đi Lộc Cốc thành phạm vi đằng sau, Hối Minh các ba vị thủ lĩnh nghe phía dưới thành viên báo cáo đằng sau nắm chặt song quyền. Cái này Triệu Hồng, quá phết lối. Xác thực, hắn lại dám trực tiếp tiến vào chúng ta Lộc Cốc thành đến, hơn nữa còn tại chúng ta dưới mí mắt chiêu mộ chúng ta trước đó thành viên, cái này có chút quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Bọn hắn có nghĩ qua Triệu Hồng sẽ phái người tiến vào bọn hắn cái này Lộc Cốc thành ở trong, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ, Triệu Hồng thế mà lại tự mình tiến vào Lộc Cốc thành. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đối địch phương, nào có một phương lãnh tụ tiến vào đối địch phương đại bản doanh ở trong. Hiện tại Triệu Hồng không chỉ có làm như vậy, còn bình yên thoát đi nơi này, đây đối với bọn hắn tới nói là một loại nhục nhã. Bất quá bọn hắn cũng không thể không ở trong lòng bội phục Triệu Hồng, có thể có dạng này can đảm, nếu để cho bọn hắn tới bọn hắn dù là đồng dạng có được Triệu Hồng người lãnh chúa kia chúc phúc kỹ năng này, cũng không dám trực tiếp xâm nhập địch hậu. Dù sao Hối Minh các cùng phương Bắc quốc gia liên minh kết minh, trên tay bọn họ có được thần thương sát suất cũng không nhỏ, bọn hắn hiện tại cũng xác thực muốn tới một cây thần thương. Làm sao bây giờ? Một tên tóc đỏ kỵ sĩ đi tới bên cạnh bọn họ, hướng bọn hắn hỏi, có cần hay không chúng ta động viên quân đội đối ngoại xuất trình, đánh bại Triệu Hồng quân đội nhắc tới chấn một chút sĩ khí. Nghe thấy hắn đằng sau, hai người khác nhìn nhau một chút, sau đó tiếp tục thương lượng, Gia Huyễn ông hiện tại đã đầu phục quân địch, lúc trước hắn nhưng biết không ít chúng ta cơ mật, lần này Triệu Hồng khẳng định cũng đều sẽ biết. Không sai, trước đó hắn liền chủ trương đầu nhập vào Triệu Hồng, hiện tại tức thì bị Triệu Hồng tự mình vào thành mời chào, dưới loại tình huống này nếu như là ta khẳng định cũng là cảm động đến cực điểm, đối với Triệu Hồng máu chảy đầu rơi, chúng ta Hối Minh các nội bộ sự tình khẳng định biết gì nói đấy. Chương 995, hết thảy tất cả an bài xong, 2, chương 995, hết thảy tất cả an bài xong, 2, ngươi cũng không thể khuynh hướng Triệu Hồng. Vậy khẳng định, ta bất quá là đánh cái so sánh thôi, hiện tại vấn đề là chúng ta phải làm thế nào ứng đối, trong thành phòng thủ khẳng định đều muốn đổi một nhóm, cái này cần thời gian, mà lại đổi phòng thủ đằng sau khẳng định sẽ có một đoạn thời gian không thích ứng, chúng ta năng lực phòng ngự sẽ hạ xuống. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như chúng ta không thay quân lời nói, cái kia tại Triệu Hồng biết chúng ta phòng thủ thói quen tình huống dưới rất dễ dàng liền có thể công phá thành trì. Hai người bọn họ lẫn nhau thảo luận, tên kỵ sĩ kia ở bên cạnh họ vẫy tay, nhưng bọn hắn hai người không nhìn thẳng kỵ sĩ kia. Thẳng đến hắn thật sự là không nhịn nổi, đưa tay lôi kéo tên kia văn thần, hai người các ngươi cho ta một chút đáp lại à, ta ra chủ ý thế nào? Có thể thành hay không? Văn thần kia bị như thế đánh đoạn, cũng chỉ có thể lắc đầu nói ra, mặt Tây Pháp Nhĩ, ngươi cùng những người khác không giống với, ngươi không cần suy nghĩ những vấn đề này, đi một bên chơi một hồi. Ân. Mặt Tây Pháp Nhĩ có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn, vì cái gì? Nếu như chúng ta hiện tại trong thành binh sĩ đánh thắng được Triệu Hồng quân đội đã sớm thừa dịp bọn hắn vừa tới nơi này thời điểm ra khỏi thành chiến đấu, làm sao lại trở tới bây giờ? Ai? Là thế này phải không? Mặt Tây Pháp Nhĩ mở to hai mắt nhìn, ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn công bằng chiến đấu, cho nên muốn chờ Triệu Hồng lãnh chúa hắn chỉnh đốn tốt ra lại thành. Công bằng chiến đấu sao? Hai người khác có chút không biết nên nói cái gì cho phải, đầu năm nay ai sẽ coi trọng cái này à? Bất quá nghĩ lại, nếu như là Mặt Tây Pháp Nhĩ lời nói, giống như đúng là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Tốt, những chuyện này giao cho chúng ta suy nghĩ là được rồi. Đến lúc đó có kết quả rồi chúng ta sẽ cho người thông chi ngươi. Đối mặt bọn hắn hai người ghét bỏ, Mặt Tây Pháp Nhĩ chỉ có thể thở dài một hơi, tốt à, vậy ta đi trước huấn luyện đi, nếu như các ngươi thảo luận tốt phải xuất chinh lời nói nhớ kỹ cho ta biết. Nếu lần này là cái kia Triệu Hồng lãnh chúa tiến công chúng ta Lộc Cốc Thành, vậy thì do ta đến tự mình xuất quân xuất chinh đi. Mặt Tây Pháp Nhĩ không hiểu rất có đấu trí, hai người khác cũng sớm đã thành thói quen, tiếp tục thương lượng lên ứng đối phương pháp. Mặt Tây Pháp Nhĩ đối với bọn hắn tới nói, là một lá cờ, là bọn hắn có thể tụ lại nhiều người như vậy thủ đoạn. Hối Minh các tiền thân chính là do Mặt Tây Pháp Nhĩ khai sáng, mà lại đứa nhỏ này tương đối tốt dỗ dành, cho nên hai người bọn họ liền lấy hắn làm tuyên truyền cờ xí hấp dẫn nhân tài bọn họ đến đây đầu nhập vào. Nhưng trên thực tế Hối Minh các quyền lực đã sớm khống chế tại hai người bọn họ trong tay, không có bọn hắn cho phép, Mặt Tây Pháp Nhĩ căn bản là chỉ huy bất động quân đội. Tại bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm, Triệu Hồng bọn hắn đã đạt tới địa phương an toàn, ở chỗ này liền không khả năng sẽ gặp lại Hối Minh các quân đội. Mà lại sắc trời cũng tối xuống, Triệu Hồng nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng nói ra, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai lại đi đường. Bọn hắn trở về tốc độ hiển nhiên không bằng tới lúc, mà lại là giữa trưa mới xuất phát, tự nhiên là không có sớm như vậy bởi tới quân doanh. Tại hắn phải âm rơi xuống, hắn đám thân vệ lập tức tản ra ngoài, tìm kiếm thích hợp buổi tối hôm nay qua đêm địa phương. Cũng không lâu lắm, trong đó một tên thân vệ liền trở lại bẩm báo nói, điện hạ, chúng ta ở bên cạnh tìm tới một tòa hoang phế đền thờ. Vậy hôm nay ban đêm ngay ở chỗ này qua đêm đi. Đã có sáng kiến trúc ở chỗ này, vậy bọn hắn cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình, không cần chế tác giản dị lều vải. Tại thân vệ dẫn đầu xuống, Triệu Hồng một đoàn người hướng đền thờ mà đi, đi không bao lâu chỉ thấy phía trước một cái màu son làm bằng gỗ cổng tỏ dị đứng sững ở rừng rậm biên giới, gió qua ngọn cây treo móc ở lương hạ chú ngay cả dây thường nhẹ nhàng đông đưa, nhìn sắc thực hoang phế rất lâu. Xuyên qua cổng tỏ dị, tảng đá xanh tham đạo dẫn hướng một phương thạch xây tay nước bỏ, dòng nước xuôi theo khe hở nhỏ xuống phía đá. Hoang phế lâu như vậy đền thờ ở trong thế mà không có đoạn thủy, đây đối với bọn hắn tới nói là một tin tức tốt. Tại đền thờ ở trong còn có rất nhiều hồ ly pho tượng, những hồ ly này pho tượng trong miệng còn ngậm các loại vật phẩm, có cây lúa, cũng có chìa khóa hoặc quyển trục loại hình. Cung phụng cây lúa Hà Thần đền thờ a đó chính là thần đạo giáo chẳng sợ. Tại Hoa Anh đảo địa khu cung phụng thần đạo giáo rất bình thường, cây lúa Hà Thần cùng tiên chiếu, phong thần loại hình cùng thuộc tại tự nhiên thần, tại thần đạo giáo nội bộ xem như tương đối thường gặp một vị thần minh rồi. Mà trong đền thờ những hồ ly kia pho tượng cũng có coi trọng, trong miệng ngậm đồ vật khác biệt có khác biệt ngụ ý, cần bày ra tại khác biệt địa phương. Bất quá những này cùng Triệu Hồng đều không có quan hệ, hắn lại không tin thần đạo giáo, cho nên bọn hắn chỉ là tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Tại an định lại đằng sau, Triệu Hồng nhìn về hướng đi theo quan hán khanh cùng nhau tên kia nhân tài, chắp tay nói ra, không biết vị tiên sinh này tính danh. Tại Hạ La Bản, quá người bộ sĩ, trước đó binh loạn còn chưa chính thức gặp qua điện hạ, xin thứ tội. Triệu Hồng khi nghe thấy cái tên này thời điểm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Là Quan Trung. Thế nhân tương đối quen thuộc Quan Trung là chữ của hắn, hắn bản danh La Bản, là cuối thời nhà Nguyên Minh lúc đầu kỳ, Nguyên Văn Tông trong năm người sống, hắn xuất hiện tại Lôi Đài chiến ở trong hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá người của thế giới này đối với Tam Quốc diễn nghĩa không hiểu rõ lắm, đoán chừng cũng không biết La Quan Trung là ai, này mới khiến hắn thành lang thang nhân tài. Không phải vậy hắn hẳn là sẽ là giống Trương Khiên một dạng, mặc dù không tới nhất lưu, nhưng xác thực người đặc tú mới. Quán Trung đúng là tại hạ chữ. Nếu thật là La Quán Trung lời nói, Triệu Hồng trong lòng cũng có chút hưng phấn, dù sao Tam Quốc Diễn Nghĩa danh khí thật sự là quá lớn, hiện tại rốt cục gặp được quyển tiểu thuyết này tác giả. Hắn lần này từ Lộc Cốc Thành mang ra hai tên nhân tài, một tên là Nguyên Khúc ưu tú tác giả, một người khác thì là Minh tiểu thuyết người đại thành, đều là văn hóa phương diện nhân tài. Kỳ thật cái này cũng mặt bên phản ứng rất nhiều lãnh chúa đối với văn hóa phương diện nhân tài cũng không coi trọng. Ngược lại là Triệu Hồng lãnh địa ở trong hiện tại cũng thiếu phương diện này nhân tài, có những văn hóa này phương diện nhân tài, có thể hữu hiệu dẫn đạo hắn lãnh địa ở trong tâm tư. Chỉ bất quá có ít người cảm thấy bị dẫn đạo tâm tư là tẩy não, Triệu Hồng đối với loại thuyết pháp này thịt mũi coi thường, nhân sinh đến cùng những người khác tiếp xúc chính là lại nhận các loại ảnh hưởng. Nếu như đây coi như là tẩy não lời nói, chỗ kia có người đều tại bị tẩy não, vậy tại sao không tuyển chọn một cái chính xác tư tưởng? Hiện tại hắn gặp La Quán Trung, cũng không biết lúc nào có thể gặp được Thiên Mại Am, có lẽ có thể thông qua liên quan La Quán Trung triệu hoán đi ra, La Quán Trung chính là Thiên Mại Am học sinh. Hắn chuẩn bị lấy hai người bọn họ làm cơ sở, cho hắn lãnh địa ở trong kiến thiết một bộ hoàn chỉnh tư tưởng giảng cung, cũng lấy các loại sách vở hình thức truyền bá ra ngoài. Dạng này cũng có thể tăng cường hắn lãnh địa văn hóa thống nhất tính cùng lực ngưng tụ. Chương 996, còn có ý bên ngoài niềm vui, 1, chương 996, còn có ý bên ngoài niềm vui, 1, Thiên Mại Am trình độ cũng khá cao, bất quá có ít người cho là Thiên Mại Am thủy hử chuyện mặc dù biết là Tống Triều, nhưng trên thực tế là ám phúng Minh Triều, đây cũng là vì đen mà đen ngôn luật thôi. Thiên Mại Am tại viết quyển sách này thời điểm Minh Triều cũng còn không có thành lập, còn tại Nguyên Triều thời kỳ, hắn là tham khảo Tống Nguyên thoại bản, tạp kịch cùng dân gian truyền thuyết viết ra. Mà quyển sách này chủ yếu người bù đắp là La Quán Trung, đồng dạng cũng là cuối thời nhà Nguyên Minh sơ nhân vật, không thể nào là ẩn dụ Minh Triều. Về phần phía sau Kim Thành Thán, mặc dù hắn đối với thủy hử chuyện có không ít sửa chữa địa phương, có thể Kim Thành Thán là thành triều nhân vật, muốn ám dụ cũng hẳn là ám dụ thành triều mới đối. Triệu Hồng lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ tư tưởng kiến thiết phương diện sự tình, trước mắt hay là chiến tranh quan trọng hơn một chút, đến lúc đó loại chuyện này có thể giao cho ra cắt lựa bọn người đi quy hoạch. Hắn cùng Quan Hán Khanh cùng La Quán Trung hai người nói chuyện với nhau một trận, thời gian cũng không sớm, bọn hắn cũng cần riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn sau khi rời giường liền lập tức hướng Triệu Hồng quân doanh mà đi. Hối Minh các tựa hồ hoàn toàn từ bỏ truy kích Triệu Hồng, hắn đoạn đường này phi thường thông thuận, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào liền đạt tới mục đích. Triệu Hồng rốt cục về tới chính mình quân doanh ở trong, hắn vừa mới trở về quân doanh, Trương Lương lập tức liền đi tới hắn đại trướng ở trong, hướng Triệu Hồng nói ra, điện hạ, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong quân doanh ngược lại là có một kiện chuyện thú vị phát sinh. Chuyện thú vị? Triệu Hồng có chút không hiểu nhìn về phía Trương Lương, cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói là cái gì chuyện thú vị. Vấn đề này chính là tại ngài không có ở đây thời gian bên trong, Hối Minh các thế mà vừa bạn phái một tên thích khách đến đây muốn ám sát điện hạ. A, Triệu Hồng cười khẽ một tiếng, nói như vậy, ta ngược lại thật ra vừa bạn cùng đối phương bỏ qua thời gian, bất quá đã ngươi đã biết nói, thích khách kia hẳn là cũng đã bắt được đi. Dẫn ta đi xem một lần đi. Có thể bị Hối Minh các phái tới ám sát hắn thích khách, khẳng định không phải hạng người bình thường, mà nếu Trương Lương bọn hắn đã đem nó bắt lấy, cái kia Triệu Hồng ngược lại là muốn thử nghiệm có thể hay không mời chào đối phương. Dù sao ít nhất là nhất lưu nhân tài, hơn nữa còn là lang thang nhân tài. Có thể chiêu mộ được lãnh địa mình bên trong là không còn gì tốt hơn. Lại có ai sẽ ghét bỏ lãnh địa mình ở trong thực lực quá yếu đâu? Nhất lưu nhân tài loại chuyện này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ha ha ha, ta liền biết điện hạ khẳng định sẽ nói như vậy. Trương Lương cười to hai tiếng, sau đó nói, bởi vậy ta sớm là điện hạ hướng nó phát ra mời, mà lại người này cũng vẫn luôn mười phần ước mơ điện hạ, nguyện ý vì chúng ta hiệu lực. Tốt, bầu nhụy đừng lại sâu khẩu vị của ta, mau nói là ai đi. Trương Lương thấy thế cười nói, điện hạ, người này bây giờ ngay tại ngoài trướng chờ đợi, ta cái này để hắn tiến đến gặp ngài. Gặp Triệu Hồng phất tay ra hiệu, Trương Lương lập tức nói ra, để chuyên trừ vào đi. Chuyên trừ. Triệu Hồng hai mắt tỏa sáng, đây chính là Hạ Quốc tứ đại thích khách một trong, bị ghi lại ở sử ký thích khách liệt truyện ở trong nhân vật, mà lại tại chuyên trừ, nhiếp chính, dự nhượng, kinh kha bốn người ở trong, chuyên trừ hàng trước nhất. Trong bốn người này, thành công ám sát cũng chỉ có chuyên trừ cùng nhiếp chính hai người. Đồng thời đây cũng là Triệu Hồng trong lòng tương đối muốn thích khách. Cùng lúc đó, đại trướng bên ngoài một tên tráng hán đi vào. Chuyên trừ tại nhìn thấy Triệu Hồng một khắc này liền có thể cảm nhận được người trước mặt này khí chất xuất chúng, mà lại trong lòng cũng có cảm xúc, đây chính là hắn vẫn muốn nhìn thấy vị kia Triệu Hồng. Điện hạ, bởi vì là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hồng, mà lại hắn đã tuyên thệ muốn hiệu trùng, cho nên hắn trực tiếp đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, hướng Triệu Hồng bái xuống dưới. Mau mau xin đứng lên. Triệu Hồng đi vào chuyên trừ trước mặt, hai tay kéo lên cánh tay của đối phương, đem hắn cho đỡ lên, sau đó nói, lãnh địa của ta ở trong chỉ còn thiếu các loại năng nhân dị sĩ, bây giờ ngươi đến để cho ta lãnh địa lại bổ sung một khối lỗ hổng. Bọn hắn lãnh địa ở trong xác thực thiếu khuyết thích khách việc cần phải làm cùng võ tướng cũng không đồng dạng, thiên về điểm cũng không giống mới. Nếu là điện hạ có gì phân phó, trừ muôn lần chết không chối từ. Chuyên trừ tại nhìn thấy Triệu Hồng lễ ngộ như thế, trong lòng cũng là mười phần cảm động. Tại Xuân Thu chiến quốc thời đại này, thế nhưng là coi trọng cái này kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chuyên trừ bởi vì cùng ngũ tử tư kết bái mà được đề cử cho công tử cơ quang, lại bởi vì cơ quang đãi ngộ mà cảm động, tình nguyện xung làm tử sĩ ám sát Ngô Vương. Tại dưới loại tình huống này, hắn ám sát sau khi thành công là không có bất kỳ khả năng gì đạo tẩu, nhưng hắn căn bản liền không có nghĩ tới mạng sống loại chuyện này. Mà loại này tử sĩ, tại thời đại kia chỗ nào cũng có. Ha ha ha, chuyên trừ huynh đệ quả nhiên nặng trung nghĩa, hôm nay chúng ta lãnh địa liên tục mới tăng mấy tên nhân tài, sai người đem Trường An thành dưới trướng tất cả mọi người mới đều triệu tập tới, đêm nay thiết tiến chúc mừng. Đúng lúc này, Chuyên Trử lại đột nhiên lui lại một bước chắp tay nói, "Điện hạ, ta còn có một chuyện bẩm báo. Tại ta trước khi lên đường, Hối Minh Các từng đem một có thể bài trừ lãnh chúa Thiên Phú vũ khí vị trí cáo chi tại ta, vật này đối với điện hạ uy hiếp quá lớn, chúng ta có thể nhanh chóng tiến đến thu được phá hủy."
"A."
Triệu Hồng nghe thấy hắn đằng sau hai mắt tỏa sáng, Hối Minh Các mượn Phương Bắc quốc gia liên minh vũ khí, mà lại có thể phong hắn Thiên Phú, không phải liền là thần thương sao? Thần thương hết thệ cũng chỉ có 3 thanh, nếu như bây giờ hắn có thể phá hủy một cây lời nói, vậy đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chí ít về sau có thể uy hiếp được Triệu Hồng sinh mệnh đồ vật liền thiếu đi một kiện. Tinh tế nói tới, là Chuyên Trừ chắp tay đằng sau nói ra, trước khi tới, bọn hắn liền đem đồ vật đặt ở khoảng cách quân doanh cách đó không xa một chỗ bí mật trong doanh địa, do số ít quân đội trông coi. Đợi ta nghe ngóng xong nơi đây tình báo, liền sẽ tiến về chỗ kia bí mật trong doanh địa làm ám sát kế hoạch, hiện tại ta có thể mang các ngươi lúc trước hướng chỗ kia bí mật trong doanh địa, đem bảo vật kia cho đoạt lại.
Tốt.
Triệu Hồng ánh mắt rơi vào Chuyên Trừ trên thân, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Lúc trước hắn bị mai phục một lần kia, liền nghĩ qua muốn phá hủy đối phương thần thương, giống như là loại này màu vàng phẩm chất binh khí hẳn là có tính duy nhất, bởi vì lịch sử nguyên nhân, này mới khiến thần thương từ một cây biến thành bá thanh. Chỉ cần có thể đem nó phá hủy, quân địch hẳn là không cách nào lại xuất ra nhiều. Liên đệ Hạ Vương còn có thúc bảo mang theo thân binh của bọn hắn tùy ngươi đi một chuyến đi. Hạ Vũ, Tần Quỳnh, Chuyên Trừ, cùng thân binh của bọn hắn, đội hình này đã đủ hào hoa, địch nhân bất quá là một chút binh lính bình thường thôi, trốn ở trong sơn động dùng bụi cây che đậy ẩn nút. Thực chiến đứng lên có thể nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn, chỉ là Triệu Hồng cầu ổn mới phái ra Hạng Vũ cùng Tần Quỳnh hai người, dù sao tiêu hủy thần thương hay là rất trọng yếu. Là, điện hạ. Bởi vì đã chậm sợ Hối Minh các kịp phản ứng, đem thần thương cho mang đi, cho nên Chuyên Trừ không kịp tham gia yến hội, mang theo Hạng Vũ Tần Quỳnh rời đi quân doanh. Chương 996, còn có ý bên ngoài niềm vui, 2, chương 996, còn có ý bên ngoài niềm vui, 2, hiện tại Hối Minh các còn không biết Chuyên Trừ đã đầu phục Triệu Hồng, nhưng giấy không thể gói được lửa, bọn hắn không được bao lâu liền sẽ biết đến. Các loại Chuyên Trừ sau khi bọn hắn rời đi, Gia Huyên ông cũng tới trước nói ra, điện hạ, nếu Chuyên Trừ đã cáo chi một phần tình báo quan trọng, vậy ta cũng đúng lúc đem những sách vở này dâng lên. Gia Huyên ông đem túi quần áo của mình dâng lên, bên trong là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, đem tự mình biết Hối Minh các chuyện viết ghi chép. Triệu Hồng đem những sách vở này tiếp nhận, thô sơ giản lược lật nhìn một lần, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Căn cứ Gia Huyên ông ghi chép, Hối Minh các ba tên thủ lĩnh hắn gặp qua hai tên, cũng biết thân phận của hai người này. Trong đó dễ dàng nhất nhìn thấy dĩ nhiên chính là vị kia Hối Minh các tiền thân người sáng lập, Mặt Tây Pháp Nhĩ. Mặt Tây Pháp Nhĩ là trong truyền thuyết chén thánh ba kỵ sĩ một trong, khi còn bé bị mẹ của mình đưa vào trong rừng rậm ẩn cư, bởi vậy không dành thế sự, được xưng là kẻ ngu. Theo lời đồn đại hắn 15 tuổi thời điểm đột nhiên nhận lấy kỵ sĩ tinh thần tác động, rời nhà muốn trở thành kỵ sĩ, bởi vì phụ thân nó chính là lấy kỵ sĩ thân phận chiến tử, cho nên mẹ của hắn biết hắn trở thành kỵ sĩ sau tức giận tâm suy mà chết. Hắn trưởng thành lộ tuyến chính là từ một cái tâm tư đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu, còn bởi vậy phạm phải sai lầm lớn người từng bước một trưởng thành là một cái chúa cứu thế hình thức. Hắn cũng là bởi vì lúc trước lãnh địa nơi đó phạm sai lầm, lãnh chúa giá trị quan lại cùng hắn xung đột, cho nên hắn mới thoát ly nguyên bản lãnh địa bắt đầu lang thang. Cái này lang thang lấy, một đường lang thang tới Anh Hoa lãnh địa ở trong, ở chỗ này hắn thấy được mặt khác giống như hắn lang thang nhân tài. Lúc này hắn mới manh động muốn thành lập một cái thu lưu tất cả lang thang nhân tài tổ chức ý nghĩ. Đương nhiên, cũng là tại trong quá trình này hắn hiểu được phát triển một tổ chức đến cỡ nào khó khăn, hắn cơ hồ là khắp nơi vấp phải trắc trở. Cũng may bởi vì hắn quá đơn thuần, cho nên hấp dẫn không ít lang thang nhân tài đến đây đầu nhập vào, chí ít hắn không có cái gì tâm tư, mà lại đối với đầu nhập vào lang thang nhân tài đều phi thường tốt. Vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này, theo lang thang nhân tài càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng khó lấy quản lý, thậm chí bởi vì nội bộ tổ chức các quốc gia nhân tài văn hóa khác biệt mà phân làm mấy cái phe phái lẫn nhau nội đấu. Tính cách của hắn lại mềm, căn bản là ép không được mấy cái này phe phái, tranh đấu dần dần kịch liệt, thậm chí bắt đầu động lên đao binh. Mặc dù người động thủ bị hắn dùng vũ lực trấn áp xuống dưới, nhưng chuyện này không có vì vậy giải quyết, những người này hay là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thẳng đến hai cái hạ quốc nhân mới xuất hiện. Hai người này một người am hiểu quản lý cùng phát triển, thuộc về văn thần loại này, một người khác am hiểu mưu đồ cùng mang binh đánh giặc, thuộc về mưu sĩ một loại. Lần này ba người bọn họ xem như bổ sung, hợp thành ban sơ ba người nghị hội. Về sau bởi vì hai người này thủ đoạn, nội bộ tổ chức bị chỉnh hợp thành thùng sắt một khối, sau đó còn đổi tên thành hiện tại Hối Minh Các, tổ chức tiến nhập phi tốc thời kỳ phát triển. Gia Huyễn ông chính là tại cái này thời kỳ phát triển gia nhập Hối Minh Các, tính được là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Bất quá dù là hắn gia nhập thời gian sớm, tại Hối Minh Các ba vị thủ lĩnh ở trong, hắn cũng chỉ gặp qua hai cái, bên trong một cái là Mạt Tây Pháp Nhĩ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tên Mưu Sĩ kia. Tên này Mưu Sĩ tên là Ti Mã Trọng Đạt. Triệu Hồng khi nhìn đến Tư Mã Y danh tự thời điểm, mặc dù không có nghĩ đến nhưng là cho hắn một loại hợp tình hợp lý cảm giác. Thật giống như đem Tư Mã Y đặt ở địch quân tổ chức như này bên trong, không có một tia không hài hòa cảm giác. Hắn cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này, nhưng muốn nói Tư Mã Y người này là có thể làm ra loại chuyện như vậy. Thậm chí Triệu Hồng cảm giác hắn sở dĩ sẽ như vậy sớm xuất hiện tại Hối Minh Các ở trong, cũng là bởi vì hắn có một cái kỹ năng là ẩn nhận ẩn nút loại hình, sau đó hắn lợi dụng kỹ năng này che giấu chính mình là nhất lưu nhân tại sự tình, lúc này mới tìm cơ hội thoát ly nguyên bản lãnh chúa. Bất quá tình huống thật là Triệu Hồng suy đoán hay là Lý Đoạn Quang Vinh rõ ràng điều tra nghe đồn, cái này liền không thể nào khảo chứng. Triệu Hồng tiếp tục xem xuống dưới, phía sau chính là bọn hắn Hối Minh Các một chút việc vặt, mặc dù tính không được trọng yếu bao nhiêu, nhưng là với những chuyện này mặt cũng có thể để luyện ra không ít tình báo hữu dụng. Chỉ là Triệu Hồng không có cái này thời gian dỗi từng cái lần xem đi qua, chờ hắn xem hết lời nói chỉ sợ An Lộc Sơn bọn người mang theo quân đội trở về hồi biên. Hắn đem tin tức trọng yếu tất cả đều nhớ kỹ, sau đó còn lại giao cho dưới tay hắn cố vấn bọn họ, bọn hắn sẽ dần dần phân biệt trong đó hữu dụng tin tức tập hợp cho hắn nhìn. Gia Huyên ông trả lại cho Triệu Hồng một cái khác trọng yếu thư tín, đó chính là tại Lộc Cốc Thành ở trong, khả năng có thể bị Triệu Hồng mời chào tới nhân tài. Mọi người đều biết, Hối Minh các nội có được rất nhiều nhân tài, trong đó có một phần là hạ quốc nhân tài. Mà những này hạ quốc nhân mới chia làm hai bộ phận, một bộ phận liền như là Tư Mã Ý, An Lộc Sơn, Vương Bảo Bảo loại này, đặc điểm của bọn hắn chính là đối với quân chủ không có lớn như vậy tính ý, hoặc là dạ tâm rất lớn. Bộ phận này người tự nhiên không có khả năng bị Triệu Hồng mời chào tới, cho dù là bọn họ chủ động đầu nhập vào đều muốn suy nghĩ một chút bọn họ có phải hay không tới làm nội ứng. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người, liền như là Gia Huyễn ông còn có chuyên trừ dạng này người trung nghĩa, bọn hắn đối đai Triệu Hồng cùng nhìn mặt khác lánh chúa là không giống với. Triệu Hồng đối với những người này tới nói tương đương với nửa cái chính thống, cho nên bọn hắn tại đối mặt Triệu Hồng mời chào thời điểm sẽ phi thường tâm động. Hắn nhớ tới nã phá luôn từ mình bị Lưu Vong Ách Nhị Ba đảo trốn về quốc gia mình thời điểm, Louis 18 phái đi thảo phạt quân đội của hắn liền đại lượng đào ngũ, tỉ như bên trong Y Liền Nguyên Soái, Mạch Khắc Đường Nạp Nguyên Soái bọn người, trực tiếp tại trước trận hướng nã phá luôn tuyên thệ hiệu chung. Đến phía sau thậm chí có nã phá luôn buông lời nói đừng lại phái người đến, đã thu không xuống người nghe đồn. Bất quá nã phá luôn cũng không phải là hoàn toàn được dân tâm, tại họa tờ lũ chiến dịch trước đó, phổ lô sĩ quân liền có tương đương một bộ phận liền cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh của hắn, đồng thời tập thể đảo vong đến quân địch. Cho nên hắn tình huống cùng Triệu Hồng tình huống hiện tại cũng không giống với. Hoan nên gia nhập lãnh địa của chúng ta, các ngươi hiện tại đối với hạ quốc cống hiến ta sẽ nhớ, chờ chiến tranh kết thúc đằng sau trở lại Trường An thành nhất định sẽ luận công hành thưởng. Hiện tại bắt đầu chúng ta yến hội đi. Triệu Hồng phất phất tay, hai bên lập tức liền có người hầu mang theo rượu đồ ăn tiến vào đại trướng, Triệu Hồng dưới trướng hết thảy mọi người mới, bao quát lưu vĩ nhân tài của bọn họ cũng đều đến. Đây là chúc mừng yến hội, cũng là trước khi chiến đấu động viên yến hội. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, cả chi quân đội buổi tối hôm nay đều có thể thêm đồ ăn, đây là khiến cái này binh sĩ sĩ khí tăng lên dùng tốt nhất biện pháp. Truyền lệnh xuống, buổi tối hôm nay tất cả tướng sĩ đều bung ra cho ta ăn, lưu một bộ phận ăn uống cho luân phiên phòng thủ huynh đệ. Tại yến hội kết thúc về sau, tất cả quân đội cũng bắt đầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tiến đánh Lộc Cốc Thành. Chương 997, uy hiếp ngươi bọn họ đại bản doanh, 1, chương 997, uy hiếp ngươi bọn họ đại bản doanh, 1, hiện tại là Triệu Hồng có tiến công áp lực, hắn cần tại Hối Minh các quân đội trở về thủ trước đó, chí ít lấy được một chút Lộc Cốc Thành chiến quả. Mà hắn đem lần này chiến tranh mục đích chia làm hai cái, chủ yếu nếu như có thể trực tiếp công phá Lộc Cốc Thành tự nhiên là tốt nhất. Chỉ cần đem Lộc Cốc Thành ở trong Hối Minh các nổ tận gốc, vậy còn dư lại quân đội liền tốt giải quyết nhiều. Nhưng mục đích này thành công xác suất không phải rất lớn. Mặc dù Lộc Cốc Thành bên trong Hối Minh các quân đội phần lớn đều đi, nhưng là còn có phủ thành chủ quân đội tại. Phải biết Lộc Cốc Thành thế nhưng là anh hoa lớn nhất quận thành một trong, phủ thành chủ quân đội cũng không yếu, Triệu Hồng liên quân tại công thành tình huống dưới hay là cần một chút thời gian mới có thể đánh hạ tới. Nhưng chính là điểm ấy thời gian, Hối Minh các quân đội khả năng liền đã trở về thủ, đến lúc đó muốn đánh hạ Lộc Cốc Thành liền thành chuyện không thể nào. Mà đổi thành bên ngoài một cái mục đích, đó chính là tận khả năng tiêu hao trong thành lực lượng, là Triệu Hồng bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Đây cũng là hắn hiện tại chủ yếu muốn đạt thành mục đích. Căn cứ ra huyện ông tình báo, hiện tại Lộc Cốc Thành bên trong có 6 tên ẩn sĩ, có khác 32 tên đến từ người của các nước thế giới mới chuẩn bị phòng thủ. Còn có 24 tên không có gia nhập Hối Minh các nhân tài, ở trong đó có 11 tên võ tướng, 8 tên văn thần, 5 tên nhân tài đặc thủ. Những người này lúc nào cũng có thể bị Hối Minh các lâm thời điều động, hoặc là gia nhập Hối Minh các, Triệu Hồng coi như 62 danh nhân mới tốt nữa, 62 danh nhân mới, trong thành tổng binh lực có hơn 600. Không không không, cũng coi là không nhỏ lực lượng. Đất bằng tác chiến bọn hắn khẳng định không phải Triệu Hồng đối thủ, nhưng ở thủ thành tình huống dưới cũng coi là một khối xương cứng. Triệu Hồng dựa theo phần tình báo này phân phối xong ba mặt tường thành tiến công quân đội, chính diện do hắn cùng Lý Thế Dân xuất lĩnh quân đội tiến công, mặt khác hai bên thì là phân biệt do Lý Tĩnh cùng Lý Tồn Hiếu thống lĩnh. Ba chi đại quân không ngừng tới gần Lộc Cốc Thành bên trong cũng đã bắt đầu giới nghiêm, các binh sĩ tất cả đều lên tường thành, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Triệu Hồng quân đội, đây là địch nhân của bọn hắn. Triệu Hồng đại quân khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, trên tường thành quân coi giữ cũng càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có quân coi giữ xuất hiện không cẩn thận cầm trong tay mũi tên cho bắn đi ra tình huống. Triệu Hồng nhìn xem trên tường thành quân địch, cũng không có trực tiếp hạ đạt tiến công chỉ lệnh, mà là rụt ngựa tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành. Ta biết các ngươi có một ít người là hạ quốc nhân, hiện tại Anh Hoa đã là hạ quốc một phần tử, các ngươi cũng có thể một lần nữa trở về hạ quốc ôm ấp, ta có thể vì các ngươi phân phối lãnh chúa, hoặc là đến lãnh địa của ta ở trong, tuyệt đối sẽ không có người bạc đãi các ngươi. Triệu Hồng nói lời không có tại trên tường thành gây nên bao lớn rung chuyển, dù sao thoát ly lãnh chúa đi ra khẳng định là có nguyên nhân, Triệu Hồng nói tới để bọn hắn trở về hạ quốc đối với bọn hắn tới nói sức hấp dẫn không lớn. Chớ nói chi là phần lớn nhân tài căn bản cũng không phải là hạ quốc nhân, bọn hắn đối với Triệu Hồng lời nói lại càng không có cảm giác. Bất quá ngược lại là có một lão giả đang nghe xong hắn đằng sau đi tới tường thành bên cạnh, nhìn phía dưới Triệu Hồng hô, "Tiểu Hoa Nhi, đừng uổng phí sức lực, muốn tiến công lời nói liền trực tiếp tới đi." Khi nghe thấy giọng nói của người này sau, Gia Huyên ông đột nhiên đánh giật mình, lập tức tiến lên đối với Triệu Hồng nói ra, "Điện hạ, thanh âm này hẳn là Hối Minh các trong đó một vị thủ lĩnh, Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cho tới nay đều là trốn ở phía sau màn khi kỳ thủ, hiện tại còn là lần đầu tiên xuất hiện ở Hối Minh Các trong chiến trường. Bất quá Gia Huyền ông đã bị Triệu Hồng mời chào, hắn trốn hay không đứng lên đều đã không có ý nghĩa, mà hắn tự thân là không sợ tại ra chiến trường chỉ huy. Lao niên bản Tư Mã Ý sao? Triệu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành tóc đã trắng bệnh Tư Mã Ý, đối phương niên kỷ đã thật lớn, nhưng thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần. Mộ Hổ Tư Mã Ý cái này Mộ Hổ tên hiệu, ý tứ chính là ẩn nút mộ hoang mãnh hổ, đại biểu cho hắn tiềm phục tại vẻ giàn mua phía dưới dạ tâm. Tam quốc những này mưu thần tên hiệu Triệu Hồng cảm thấy vẫn rất chuẩn xác, cũng có thể là bởi vì những này mưu thần cho nên giao phó những này tên hiệu ý nghĩa. Tỷ như Ngọa Long Chư Cát, Phượng Sô Bàng Thống, Ấu Lân Cực Duy, Quỷ Hồ Già Hủ, Hàn Nha Đặng Ngải các loại. Ti Mã Trọng Đạt có dám phái ra võ tướng ra khỏi thành đơn đấu? Triệu Hồng bên người thân vệ bắt đầu hướng trên tường thành gọi hàng, dù sao mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, bọn hắn lại không lỗ cái gì, còn có thể hàng hàng tinh thần của đối phương. Tư Mã Ý nghe thấy phía dưới gọi hàng đằng sau cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại, đây là cao cấp sức chiến đấu không bằng đối phương nhất định phải chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Bất quá chỉ cần hắn bảo trì bình thản, trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng đều là hắn, hắn không đội, gấp hẳn là Triệu Hồng. Muốn nói bảo trì bình thản, ẩn nhận phương diện này, Tư Mã Ý thế nhưng là người trong nghề. Mặc dù trong lịch sử Tư Mã Ý mặc đồ con gái sự tình là diễn nghĩa bịa đặt, nhưng Gia Cát Lượng là thật có đưa qua nữ trang đi nhục nhã hắn. Căn cứ Tư Chỉ Thông dám ghi chép Tư Mã Ý là giả ý xin chiến, đồng thời mượn cơ hội này bộ đối phương nghe ngóng Gia Cát Lượng thân thể khỏe mạnh tình huống. Mà Tấn Sách Tuyên Đế Kỷ ở trong ghi lại chỉ là Tư Mã Ý giận mà xin chiến, cũng không có nói đây là có mục đích tính. Nhưng kết hợp Tư Mã Ý trước đó hành động đến xem, bản thân hắn cũng không phải là loại kia người xúc động. Gặp Tư Mã Ý không chịu ứng chiến, Triệu Hồng chỉ là để mang chiến đoàn người hơi rêu cợt một phen, đả kích một chút trong thành bình sĩ sĩ khí đằng sau, liền hạ lệnh, thời gian đã đến, đem khí giới công thành đều lấy ra, chuẩn bị công thành. Là chuẩn bị công thành. Lý Thế Dân tại thu đến tín hiệu đằng sau cũng đồng dạng hạ lệnh, nổi trống. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo xuyên thấu ồn ào náo động chiến trường uy nghiêm, truyền đến mỗi cái binh sĩ trong hai. Đông, đông, đông. Nuốt ngạt mà rung động tiếng trống trận đống nhiên nổ vang, như là đại địa nhịp tim, trong nháy mắt đốt lên kiềm chế sát ý, nguyên bản còn một mặt ngưng trọng các binh sĩ đống nhiên nhíu mày, một cỗ nồng đậm sát khí bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Từng cái xe công thành truy, máy ném đá bị bọn hắn đẩy đi ra, trong khoảng thời gian này bọn hắn không ngừng quét sạch chung quanh thành nhỏ, khí giới công thành tự nhiên kiến tạo không ít. Lúc này lại có thể hình thành một cái tụ quần, bắt đầu hướng lộc cốc thành tường thành di động. Những này khí giới công thành như là từng đầu giữ tận cự thú, trong thành binh sĩ tại nhìn thấy những này khí giới công thành thời điểm khó tránh khỏi sợ hãi. Cùng tiến thủ chuẩn bị, máy ném đá lập tức điều chỉnh, nhắm chuẩn đối diện máy ném đá. Máy bắn tên nhắm chuẩn những cái kia cầm trong tay tâm chắn đao thuẫn binh. Tư Mã Ý đều đâu vào đấy an bài thủ thành quân đội ứng đối, hắn trầm ổn bộ dáng cho các binh sĩ một chút lòng tin. Ném đá. Cơ hồ là đồng thời, Triệu Hồng cùng Tư Mã Ý đồng thời phát ra chỉ thị của chính mình. Hai bên máy ném đá cũng đều vào lúc này phát ra gào thét. Triệu Hồng bên này phích lịch xe đạn đá bắn ra, trên không trung tạo thành từng cái lưu tinh, sau đó đối diện cũng có mấy cái điểm đen từ trong thành bắt đầu càng lúc càng lớn. Chương 997, uy hiếp ngươi bọn họ đại bản doanh 2, chương 997, uy hiếp ngươi bọn họ đại bản doanh 2, song phương đạn đá trên không trung xẹt qua, trong đó hai viên quỹ tích vừa vặn trùng điệp, đột nhiên đánh vào nhau, to lớn thế năng trong nháy mắt nổ tung, để hai cái đạn đá đều biến thành từng viên cục đá hướng ra phía ngoài bay ra mà ra. Cái này hai viên đạn đá va chạm thanh âm phảng phất là một cái tín hiệu bình thường, tại nổ vang một khắc này, Triệu Hồng bên này quân đội bắt đầu đống nhiên gia tốc, ô ương ương tiến nhập công kích trạng thái. Còn lại đạn đá gặp thoáng qua, Triệu Hồng bên này xe bắn đá đạn đá trúng đích lộc cốc thành tường thành, hai khung cự nỗ bị đạn đá trúng mục tiêu, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Mà mặt khác đạn đá thì là trúng đích tường thành, đem tường thành gạch đá đánh ra từng đạo vết rách, toàn bộ tường thành đều đang chấn động, nguyên bản chuẩn bị xạ kích cung tiễn thủ cũng tại thời khắc này bởi vì bước chân đứng không vững mà ngừng lại. Cái này cho Triệu Hồng quân đội tới gần tường thành cơ hội. Bất quá lộc cốc thành đạn đá có 3 phát trúng đích Triệu Hồng bên này phích lịch xe, đem phích lịch xe phá hủy, bên cạnh binh sĩ cũng tử thương không ít. Triệu Hồng đối với cái này ngược lại là thoáng có chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thế lực khác xe bắn đá tại công kích khoảng cách phương diện có thể cùng Mã Quân Lưu Diệp bọn hắn hợp tác cải tiến phích lịch xe so sánh. Xem ra Hối Minh Các ở trong khẳng định cũng có cường lực cấp độ. Những cái kia xe bắn đá là từ trong tường thành mặt hướng bên ngoài phát xạ, bọn hắn cũng không biết đối phương xe bắn đá vị trí cụ thể, mặc dù bọn hắn phạm vi công kích cũng có thể bắn ra tiến vào trong thành, nhưng lung tung bắn ra tỷ lệ chính xác thấp. Chỉ cần có thể yểm hộ đại quân tiến lên, những này phích lịch xe tác dụng liền đã đạt đến. Ngay tại Triệu Hồng đại quân sắp đến dưới tường thành thời điểm, quân địch rốt cục bắn ra vòng thứ nhất tề sạn. Lít nha lít nhít mũi tên hướng bọn họ quân đội mà đến, trong đó rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là còn lại vài khung cự nô bắn ra tên nỏ. Những tên nỏ này trở thành quân địch mở đường tiên phong, trực tiếp đánh xuyên hàng phía trước đao thuẫn binh cự thuẫn, đem hậu phương những binh lính khác bại lộ tại mặt khác mũi tên công kích phía dưới, lập tức có không ít binh sĩ trên thân cắm đầy mũi tên, ngã trên mặt đất không có âm thanh. Không có người có rảnh vì mình chiến hữu tử vong mà bị thương. Hiện tại ngay tại trên chiến trường, hơi không chú ý bọn hắn liền sẽ cùng những cái kia mất đi binh sĩ một dạng. Triệu Hồng đang chuẩn bị tiếp tục chỉ huy thời điểm, một tiếng tiếng kêu to tại phía sau hắn vang lên, sau đó là vật nặng rơi vào bả vai hắn thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mình hoặc đã tỉnh lại, cọ sát Triệu Hồng gương mặt, nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt chiến trường. Người muốn tham chiến? Triệu Hồng hỏi một câu, cũng không thích chiến đấu Ngọc Quỳnh khác biệt, Huỳnh Hoặc tựa hồ đối với chiến đấu thật cảm thấy hứng thú. Nghi vấn của hắn đạt được Huỳnh Hoặc trả lời khẳng định, gia hỏa này nhẹ gật đầu, hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, vẻ rất là háo hức. Đã ngươi muốn đi lời nói, vậy liền đi thôi, bất quá chú ý thu điểm tay, đừng lại cùng lần trước một dạng rơi vào trạng thái ngủ say. Huỳnh Hoặc lần trước dùng sức quá độ, thế nhưng là ngủ say một quãng thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, nếu không phải nàng thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại có một bữa cơm no đủ, Triệu Hồng đều cho là nàng xảy ra vấn đề gì. Loại trạng thái kia khẳng định không phải có lợi nhất nàng phát dục tình huống, cho nên lần này cần phải kiềm chế một chút. Huỳnh Hoặc vui sướng kêu to một tiếng, sau đó mở ra chính mình cánh, hướng chiến trường bay đi. Khi mang theo hỏa diễm thân ảnh trên không trung xuất hiện một khắc này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, bao quát tất cả phát sóng trực tiếp khán giả. Hạ quốc khán giả khi nhìn đến Huỳnh Hoặc xuất hiện lần nữa thời điểm cũng nhịn không được hoan hô đứng lên. Hiện tại Triệu Hồng hết thể có hai cái thủ hộ thú, tiếp cận thành thục thể Ngọc Quỳnh, sức chiến đấu tương đương với nhất lưu võ tướng, tại đối mặt Lữ Bố, Hạ Vũ, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu các loại đỉnh lưu võ tướng thời điểm, nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Mà Huỳnh Hoặc hiện tại mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ, thoát ly Hải Nhi thời kỳ, sức chiến đấu liền đã tương đương với nhất lưu võ tướng. So với am hiểu trị liệu Ngọc Quỳnh tới nói, Huỳnh Hoặc am hiểu hơn chiến đấu, đợi nàng trưởng thành đằng sau sức chiến đấu hoàn toàn có thể sánh vai đỉnh lưu võ tướng, hơn nữa còn là hạng vũ đẳng cấp này. Mấu chốt nhất là, hiện tại Huỳnh Hoặc ở trên chiến trường cho quân địch cảm giác gáp bách là muốn viễn siêu nhất lưu võ tướng. Cũng tỉ như nói Tần Quỳnh loại này nhất lưu võ tướng, hắn có thể nhẹ nhõm đạt tới trăm người chém, tại cả chàng cỡ lớn trong chiến đấu một người liền có thể chém giết mấy ngàn tên quân địch binh sĩ. Mà Huỳnh Hoặc thì là trong khoảng thời gian ngắn tạo thành hơn ngàn nhân viên thương vong, sau đó linh lực hao hết trở về nghỉ ngơi, trận chiến đấu này không cách nào tiếp tục tham gia. Tổng giết địch đếm nói Tần Quỳnh càng nhiều, có thể cho người đánh vào thị giác căn bản cũng không có thể so sánh. Tư Ma Ý khi nhìn đến Huỳnh Hoặc xuất hiện một khắc này, hắn liền thẩm nghĩ không tốt, làm khả năng đối thủ, Hối Minh các trước đó có thu thập không ít Triệu Hồng tin tức, Huỳnh Hoặc trọng yếu như vậy chiến lược bọn hắn tự nhiên là biết đến. Chỉ bất quá căn cứ tình báo, Huỳnh Hoặc trước đó lâm vào trong ngủ say, không biết đã tỉnh lại lúc nào, cho nên hắn không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở phía trên này. Không nghĩ tới vừa lúc ở tiến đánh Lộc Cốc thành thời điểm gia nhập chiến đấu. Cự nỗi chuẩn bị. Hắn đối với Huỳnh Hoặc xuất hiện không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, đối mặt có thể bay sinh vật, một không trải qua cải tiến, có thể hướng không trung phát xạ cự nỗ tự nhiên là tốt nhất vũ khí. Phát xạ. Điều khiển bộ này cự nỗ xạ thủ cũng không phải binh lính bình thường, mà là hai tên am hiểu xạ thuật nhị lưu nhân tài, tại khống chế của bọn hắn bên dưới cự nỗ tên nọ bắn ra, vừa bạn dự đoán trước Huỳnh Hoặc sau đó phải phi hành phương hướng. Huỳnh Hoặc cảm thấy đối với nàng công kích, cánh đột nhiên kích động, mang theo hơi nóng hầm hập, trên không trung tiến hành một cái dừng thẳng đứng hướng lên, mạo hiểm tránh đi tên nọ, sau đó lại là một cái lao xuống, hướng ngang tại trên tường thành nhanh chóng lướt qua, lưu lại một đạo hỏa tuyến. Thủ lĩnh, coi chừng. Những ngọn lửa này rơi xuống một khắc này, các binh sĩ không rảnh đi thưởng thức từng đóa hỏa hoa hình thành lộng lẫy mưa lửa, bởi vì bọn hắn cảm nhận được những ngọn lửa này truyền đến nhiệt lượng. Tư Ma Ý thân vệ lập tức vọt tới bên cạnh hắn, giơ lên trong tay dùng bao da thú tấm chắn, loại này da thú thế nhưng là làm qua phòng cháy xử lý, bọn hắn đem Tư Ma Ý chung quanh phòng ngự kín không kẽ hở. Những người khác mới bọn họ cũng trên cơ bản đều có thủ đoạn đánh tan hỏa diễm, bất quá những ngọn lửa này bản thân cũng không phải dùng để nhằm vào mấy người này mới. Khi hỏa hoa rơi xuống một khắc này, đại lượng binh sĩ trên thân đều bị hỏa hoa cho dẫn đốt, cho dù là bọn họ cố gắng đang tránh né, cũng làm không được vạn vô nhất thất. Trong lúc nhất thời trên tường thành khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, các binh sĩ lâm vào trong hỗn loạn. Làm xong đây hết thảy, Huỳnh Hoặc lúc này mới bay trở về Triệu Hồng bên người, vừa mới một chiêu kia tiêu hao nàng một nửa linh lực, bất quá lại làm cho trên tường thành binh sĩ bề bộn nhiều việc dập lửa. Hỏa diễm để mấy trăm tên binh sĩ đã mất đi sức chiến đấu, nhưng ở Tư Ma Y đám người cố gắng duy trì bên dưới, bọn hắn hay là diệt hỏa diễm, lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức lên phòng thủ. Chỉ là trên tường thành binh sĩ cùng võ tướng nhìn xem Huỳnh Hoặc trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Chương 998, các ngươi không để mắt đến sự tình khác. Một, chương 998, các ngươi không để mắt đến sự tình khác. Một, không hổ là Tư Ma Ý. Nếu như là những người khác ở chỗ này, chỉ sợ cũng mê hoặc một chiêu này liền có thể để trên tường thành binh sĩ mất đi chống cự cảm xúc, có thể Tư Ma Ý thế mà còn có thể ổn định thế cục, dùng nước cùng cắt đá diệt lửa. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã mất đi dùng tên mũi tên cùng cự nỗ chỉ hoãn Triệu Hồng tiến công thời cơ. Triệu Hồng cùng Lý Thế Dân đại quân lúc này đã đạt tới dưới tường thành, bắt đầu làm thang mây cùng xe công thành. Sau đó sắp tiến vào dài rằng giặc công thành chiến ở trong. Tại Triệu Hồng đại quân cùng Lộc Cốc thành tiến hành công thủ đánh rằng có lúc, một bên khác, tại cái kia rậm rạp trong sơn lâm, từ chiến tranh ngay từ đầu ngay tại gian nan hành quân lưu tú quân đội, rốt cục đi ra sơn lâm, ra con đường này, vậy hắn phía trước liền không lại có trở ngại hắn sông núi cùng rừng rậm. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn con đường phía trước có thể trực tiếp uy hiếp được quân địch hậu phương lương thảo đồ quân đu. Nguyên bản trước mặt bọn hắn mảnh này là không có bất kỳ cái gì con đường. Bọn hắn chi quân đội này ngạnh sinh sinh dùng đao kiếm trong tay của chính mình, cùng hai chân mở ra một con đường. Chớ xem thường đây chỉ là một đầu cũng không lớn con đường, nhưng có con đường này cũng không có con đường này là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Không có con đường này, coi như bọn hắn từ giữa đó chiến tuyến đường vòng đến bọn hắn hiện tại vị trí, lương thảo đồ quân nhu cũng vô pháp vận chuyển tới, trừ phi bọn hắn có thể tại đường vòng đồng thời một đường tiến đánh thành trì, hình thành một đầu vận chuyển lương thảo lộ tuyến đi ra. Hơn nữa còn là một đầu cực kỳ dễ dàng bị tập kích cạn lương thực hung hiểm con đường. Nếu như vậy làm lời nói, chờ bọn hắn đến hiện tại vị trí, cả tràng chiến tranh đều đã kết thúc. Dọc theo con đường này tới, bao nhiêu địch quân cùng trung lập thành trì, còn không thiếu năng lực phòng ngự cực mạnh những cái kia. Muốn toàn đánh xuống quá khó khăn. Có con đường này liền không giống với lúc trước, lương thảo của bọn họ có thể thông qua con đường này vận chuyển đến bọn hắn vị trí đến. Mặc dù nói trên con đường này vận lương, hao tổn thật rất lớn, thật giống như từ đất thuộc ra bên ngoài vận lương một dạng. Nhưng chỗ tốt là an toàn. dọc theo con đường này hung hiểm, quân địch nếu là muốn phái đội ngũ tiến vào trong sơn lâm cấp lương, chỉ sợ bọn họ đội ngũ còn không có tìm tới Lưu Tú đội bận lương, chính mình liền phải muốn toàn bộ hao tổn ở bên trong. Tại Lưu Tú cái kiêm lịch thiên kỹ năng gia trì bên dưới, mảnh rừng núi này đều đã trở thành phương Bắc quốc gia quân đội liên minh nội bộ cấm khu. Bọn hắn đối với mảnh rừng núi này ấn tượng đã biến thành sinh mệnh cấm khu, bên trong tràn đầy thiên nhiên quỷ phụ thần công, thiên nhiên đem nơi này tạo thành một mảnh khắp nơi đều là sát cơ địa phương. Thậm chí bọn hắn trong quân còn truyền ra rất nhiều thủy quái, dã nhân truyền thuyết. Thật giống như thế kỷ trước Hạ Quốc đối với một chút tỉ như thần long đỡ loại hình địa phương ấn tượng một dạng, thời gian dần trôi qua có chút thần bị hóa. Dưới loại tình huống này, cho dù là bọn họ cường ngạnh yêu cầu bình binh sĩ tiến đến cấp lương, chỉ sợ binh sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Coi như bức bách tại sinh mệnh uy hiếp, bọn hắn không thể không tiến vào mảnh rừng núi này ở trong, khi tiến vào đến sơn lâm đằng sau bọn hắn cũng sẽ trực tiếp phản bội chạy trốn, sẽ không thi hành mệnh lệnh. Đây chính là mảnh rừng núi này hiện tại uy lực. Bất quá vì để cho các binh sĩ không đến mức sợ sệt, phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa lựa chọn ngầm thừa nhận những lời đồn đãi này truyền bá. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải vậy bọn hắn muốn làm sao giải thích tại trong sơn lâm hao tổn. Chẳng lẽ lại cùng bọn hắn nói, đây hết thảy đều là bởi vì đối diện Lưu Tú kỹ năng, chỉ cần cùng Lưu Tú là địch, liền sẽ gặp được các loại thiên tai. Bọn hắn nếu là thật nói như vậy, chỉ sợ các binh sĩ sĩ khí sẽ xuống đến thung lũng. Nếu là thiên nhiên vấn đề còn chưa tính, cùng lắm thì bọn hắn không vào đi sơn lâm chính là, nếu là Lưu Tú kỹ năng nhân tố, chỉ sợ binh lính bình thường sẽ cảm giác được thần minh hạ phàm bình thường. Mà lại bọn hắn cố vấn đoàn đã phân tích qua, sở dĩ tại trong sơn lâm sẽ có cao như vậy hao tổn, là bởi vì trong núi rừng cơ sở xác suất cao, xuất hiện thiên tai cơ sở xác suất phi thường trọng yếu. Bọn hắn hiện tại vị trí là bình nguyên, nơi này phát sinh tai họa cơ sở xác suất tương đối thấp, Lưu Tú kỹ năng liền không có tốt như vậy phát huy. Cho nên bọn hắn đại quân ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cho Lưu Tú quân đội một cái đón đầu thông kích. Tại ở gần lối ra địa phương, Lưu Tú quân đội nhận lấy đạo thứ nhất trở ngại. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm âm thanh, đội tiên phong một tên binh lính tính cả chiến mã rơi xuống dưới, sau đó chính là chiến mã tiếng tê minh. Ngừng. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, đại quân tốc độ dần dần chậm lại, hắn nhìn về phía trước rối loạn đám người, đó là một cái bẫy cái hố. Tại trong cái hố có không ít cây trúc chế tác gai nhọn, những này gai nhọn đâm xuyên tên lính kia dưới hông chiến mã thân thể, cũng may có chiến mã làm giảm sóc, bản thân hắn không có thụ thương, chỉ là hắn chiến mã chỉ sợ không có khả năng lại đi theo hắn tác chiến. Binh lính chung quanh liền tranh thủ hắn từ trong hố kéo lên, sau đó từ phía sau điều đến mấy khối đầy đủ dày tấm ván gỗ, gác ở bẫy dập phía trên, để bọn hắn có thể an toàn thông qua. Tất cả mọi người chú ý, thả chậm hành quân tốc độ, tiếp xuống đoạn đường này ở trong chỉ sợ bẫy dập không ít, một đường loại bỏ đằng sau lại đi quân. Lưu Tú biết đối phương trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có tới ngăn cản hắn, khẳng định là kìm nén cái gì hỏng. Cũng tỉ như tại địa phương này thiết trí đại lượng bẫy dập, dùng cái này đến để bọn hắn tạo thành giảm quân số cùng trì hoãn hành quân thời gian. Bất quá hắn cũng không có cách nào nhanh chóng thanh lý, chỉ có thể lấy trực tiếp nhất biện pháp đến đương đối, đó chính là trải dày tấm ván gỗ trực tiếp thông qua bẫy dập. Triệu Hồng đã sớm nhắc nhở qua hắn, tại hành quân trong quá trình muốn lợi dụng nhàn tản thời gian đến chế tác một chút so sánh dày tấm ván gỗ, hắn đã sớm đoán được quân địch sẽ có một tay như thế. Về phần Triệu Hồng là thế nào đoán được? Bởi vì nếu như là hắn, hắn có thể sẽ so phương Bắc quốc gia liên minh những lãnh chúa này còn muốn hung ác một chút. Hiện tại những cạm bẫy này vẫn còn có chút trò trẻ con. Lưu Tú quân đội cũng không có quá lớn hao tổn, chỉ là hành quân thời gian kéo dài một chút, cuối cùng vẫn đi ra vùng núi lớn này, phía trước chính là một mảnh bình nguyên. Mà hắn sau đó liền có thể thuận vùng bình nguyên này tập kích phương Bắc quốc gia liên minh kho lương, còn có thể cùng Triệu Hồng hai mặt giáp công Lộc Cốc Thành. Hắn xuất hiện tại vùng bình nguyên này, tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền đến phương Bắc quốc gia liên minh ở chỗ này quan chỉ huy trong hai. Hắn rốt cục đi ra. Tên này quan chỉ huy ở chỗ này đã đợi quá lâu, bọn hắn mặt khác thành viên đó cũng đều là ở trên chiến trường không ngừng thành lập công vân, cũng chỉ có hắn giống như tại không lý tưởng mở dạng, hắn tự nhiên sẽ không kiên nhẫn. Hiện tại quân địch rốt cục xuất hiện ở bình nguyên ở trong, hắn cũng rốt cục không cần lại không chỗ mọi chuyện, một ngày này hắn không biết đợi bao lâu. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn trở ra một chút, chúng ta liền lập tức tiến công. Hắn có chút bận tâm, nếu như bây giờ thừa dịp Lưu Tú bọn hắn vừa mới ra núi rừng, trận hình bất ổn thời điểm tiến công, rất có thể Lưu Tú trực tiếp liền hạ lệnh lui về trong sơn lâm đi. Đến lúc đó hắn liền lung túng, không đổi lời thoại trong kịch bận rộn một chuyến, thế nhưng là đuổi. Hắn nhớ tới tại trong sơn lâm phát sinh những chuyện quỷ dị kia, nhịn không được dùng mình một cái. Chương 998, các ngươi không để mắt đến sự tình khác, 2, chương 998, các ngươi không để mắt đến sự tình khác, 2, tại loại địa hình này cùng Lưu Tú tác chiến, người xuyên việt tới đều không thắng được. Lưu Tú hiển nhiên cũng minh bạch quân địch không có trực tiếp tiến công nguyên nhân, hắn tại ra khỏi sơn lâm đằng sau mệnh lệnh thứ nhất chính là kết thành quân trận. Trong sơn lâm con đường chật hẹp, hắn chỉ có thể dùng một cái cùng loại với xếp thành một hàng dài trận hình, nhưng bây giờ ra khỏi sơn lâm, hắn có thể biến hóa trận hình, lấy càng hoàn thiện quân trận tới nghênh địch. Chờ hắn bố trí tốt quân trận đằng sau tiến lên, từng đạo khói bụi tại vùng bình nguyên này nơi xa chậm rãi bốc hơi, từng mặt cờ xí đâm rách màu xám trắng màn trời, một chi 500. Không 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 người đại quân xuất hiện ở Lưu Tú tầm mắt cuối cùng. Bọn hắn quả nhiên đến tiến công. 500,000 người, nhưng là không có Hối Minh các quân đội, chỉ có 30,000 đặc thù phiên bản nhân tài quân đội cùng hơn 400,000 lãnh chúa quân đội sao? Lưu Tú cười lắc đầu, thật đúng là bị xem thường a. Cái này 30,000 đặc thù phiên bản nhân tài quân đội vẫn là bọn hắn quyền triệu hoán đi ra, kim cùng rắc đều không ở nơi này. Còn có Hối Minh các những nhân tài kia cũng không có xuất hiện tại hắn chiến tuyến này ở trong, ở chỗ này đều là phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa quân đội. Điều này nói rõ tại bọn hắn ước định ở trong, Lưu Tú quân đội thực lực cũng không có mạnh như vậy, nếu như chỉ là phòng thủ lời nói, chỉ dựa vào lãnh chúa quân đội liền đã có thể làm đến. Quân địch giờ phút này từ ba phương hướng hướng quân đội của hắn vây quanh tới, bên trái của hắn Mã Kỳ Đốn phương trận như thanh đồng rừng rậm giống như tiến lên, dài 5 mét mâu tạo thành di động tử vong bụi gai, chính diện là La Mã đệ nhất quân đoàn Mai rùa trận, phía bên phải thì là Pháp Lan khắc trọng trang kỵ sĩ tạo thành đội du kích ngũ. Lưu Tú khẽ bước màu đỏ chiến mã lông mờm, đối với bên cạnh cảnh điểm hạ lệnh, xem ra bọn hắn cảm thấy quân đội chúng ta thực lực yếu nhược, hôm nay liền dạy bọn họ kiến thức sự lợi hại của chúng ta, dùng chính kỳ tướng sinh chi thế nên địch. Chính kỳ tướng sinh chỉ là bọn hắn hiện tại quân trận nhìn như là một cái quy quy củ củ phòng thủ quân trận, nhưng là chỉ cần biến đổi trận, quân trận phía bên phải thì sẽ đột biến trở thành một cái phi thường cấp tiến công trạng thái. Ném mâu. Phía trước La Mã quân đội mấy ngàn tiêu thương xé rách không khí, như sắt đàn quạ nhào về phía Lưu Tú chi này hàng quân. Nâng mái chèo. Rất giáo. Phung dị tiếng giống vượt trên chiến trường thanh âm huyên náo, phía trước binh sĩ lập tức nâng thuẫn, sau đó bị tiêu thương màn mưa bao phủ lại. Cầm thuẫn hán quân binh sĩ không ngừng ngã xuống, phá toái mảnh gỗ vụn hòa với huyết vụ bắn tung tóe mà ra, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất, nhưng bọn hắn trận tuyến lại không có chút nào tán loạn dấu hiệu, ngược lại như thùng sắt nghiêm mật. Những cái kia hán quân binh sĩ dùng bả vai chống đỡ lấy chảy máu đồng bạn thi thể, trường giáo từ tấm chắn trong khe hở giống như rắn độc đâm ra, đem công kích tại phía trước nhất cao lưu dung binh đóng đinh giữa không trung. Cùng lúc đó, Mã Kỳ Đốn phương trận đã di động đến trước mặt của bọn hắn, hai bên thuẫn bài thủ trong tay cự thuẫn va chạm sát na, đại lượng hán quân binh sĩ vậy mà trực tiếp vứt bỏ thuẫn bạo khởi. Bọn hắn tay vượn giãn ra bắt lấy quân địch đâm tới cán mâu, mượn lực bay lên không lật nhập trong trận địa địch, trong tay hoàn thủ đao vạch ra màu bạc hồ quang, từng người quân địch bưng bít lấy chính mình trào máu yết hầu ngã xuống. Đây chính là kỳ chính chi thế. Cái này Lưu Tú quân đội thế mà cũng mạnh như thế. Lãnh chúa quan chỉ huy nhìn thấy hán quân đội biểu hiện như mày, hắn mặc dù không có được chứng kiến mặt khác hai đầu chiến tuyến hạ quốc quân đội, nhưng trước mặt Lưu Tú quân đội cùng miêu tả ở trong mặt khác chiến tuyến quân đội chiến lực không sai biệt lắm. Dù sao là hắn chỗ thấy tận mắt ở trong mạnh nhất quân đội. Cũng may bọn hắn thế nhưng là lấy nhiều đánh ít, 500,000 đối với 200,000, ưu thế tại hắn. Cánh bên Pháp Lan khắc trọng kỵ sĩ công kích như địa động lôi mình, chi kỵ binh này tướng lĩnh là cha Lý Mã Đặc, hắn mạ vàng bản giáp ở trong chiến trường cực kỳ dễ thấy, trong tay chiến phủ liên tục vung chặt mà ra, từng viên hán quân binh sĩ đầu lâu bay lên. Lưu Tú quân đội tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hắn đổ sát binh sĩ, một kỵ hắc mã nước đuổi mà tới. Di địch nhìn kích. Sầm Bành Đan Tý luân động nặng nghề đại kích tới gần, lưỡi kích cùng cha Lý Mã Đặc lưỡi búa chạm vào nhau trong nháy mắt nổ ra đại lượng chói mắt hỏa tinh. Lực đạo khổng lồ để chát lơ dưới hông chiến mã chấn kinh hai cái chân trước dựng đứng lên, muốn đem địch nhân cho đạp bay ra ngoài. Sầm Bành lại dựa thế xoay người đến chính mình chiến mã bên cạnh, trong tay lưỡi kích quét gây chát lơ cùng chát lơ thân vệ chiến mã mông trước. Cái này mấy tên kỵ sĩ như là bình sắt đầu bình thường ngã vào trong bùn máu, hán quân ở trong câu liêm tay lập tức đem bọn hắn kéo vào trong trận, còn lại binh sĩ vừa lên, chuyên chọn áo giáp đường nối chỗ hạ đao. Cũng không lâu lắm, cha Lý Mã Đặc đám thân vệ liền đã hóa thành mấy cỗ thi thể, hắn tự thân thì là biến thành tinh quang bay vụt ra ngoài, hiển nhiên là biến thành triệu hoán thẻ bài trở lại chính mình lãnh chúa trên tay, hơn 40 đẳng cấp tan thành bong bóng mạt. Lãnh chúa quan chỉ huy thấy thế cái chán toát ra mồ hôi lạnh, xem ra Lưu Tú không chỉ là thủ hạ quân đội cường lực, cái này thông qua kỹ năng triệu hoán đi ra nhân tài cũng mạnh mẽ như vậy. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến công, khi ba bên quân đội tất cả đều vây quanh tới thời điểm, Lưu Tú lệnh kỳ lại đột nhiên thay đổi phong cách chỉ huy, dưới tay hắn quân đội cũng bắt đầu đổi biến. Vừa mới kỳ chính chi thế bất quá là thức nhắm khai vị, hiện tại mới thật sự là biến hóa sát chiêu. Cùng là Vân Đài nhị thập bát tướng một trong Diêu Kỳ từ bọn hắn hậu phương xông ra, xuất lĩnh lấy 3000 khinh kỵ như báo cắt chút xuống. Mấu chốt nhất là, những kỵ binh này liên ngựa bên cạnh treo lơ lửng bình uống, lúc này chính hắt vây lấy gay mũi dầu đen. Là dầu hỏa. Lãnh chúa quan chỉ huy cũng coi là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền ý thức được những vật kia là cái gì, chi này khinh kỵ binh lại là tại dọc theo bọn hắn quân đội cánh bên cùng hậu phương huy sái dầu hỏa. Bán hỏa tiễn. Lưu Tú thanh âm xuyên thấu chiến trường. Hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết La Mã quân đoàn cánh bên, bọn hắn mai rùa trận tại trong liệt diễm bắt đầu vỡ vụn, vô số binh sĩ hơ lửa diễm khác một bên trốn tránh, tạo thành lẫn nhau dẫm đạp sự kiện. Đốc chiến đội, giữ gìn trật tự. Nếu là bỏ mặc những binh lính này tiếp tục hỗn loạn xuống dưới, chỉ sợ bọn họ quân đội muốn bị người một nhà phá hủy, chỉ có thể phái ra đốc chiến đội. Theo đốc chiến đội đăng tràng, phương Bắc quốc gia liên minh quân đội lúc này mới lắng lại hỗn loạn, bất quá đại giới chính là bọn hắn không ít binh sĩ chết tại người một nhà trong tay. Đáng chết. Tên địa lãnh chúa quan chỉ huy giờ phút này đã không còn cách nào khác, hắn không muốn cùng Lưu Tú cùng chết ở chỗ này. Lưu lại một số người đoàn hậu, những người còn lại rút về thành trì. Hắn phải thừa dịp lấy hiện tại tử thương còn không nhiều, rút lui trở lại thành trì tiến hành phòng thủ. Hắn lần này tiến công tương đương với thăm dò, cũng coi là thành công thăm dò ra Lưu Tú quân đội thực lực tại quân đội của hắn phía trên. Nhìn như vậy đến cũng chỉ có phòng thủ con đường này, mà khác hai đầu chiến tuyến quân đội nhưng không có chưa từng có đến trợ giúp hắn, hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp giữ vững Lưu Tú tiến công. 500,000 đại quân xám xịt hướng nơi xa bỏ chạy, Lưu Tú cũng không có vội vã tiến công, bọn hắn vừa mới ra núi rừng, còn cần thời gian dò xét phủ cận địa hình cùng tình báo. Sau đó lại tiếp tục tiến lên. Chương 999, cơ sở mục đích đã đạt tới. 1. Chương 999, cơ sở mục đích đã đạt tới. 1. Lưu Tú bên này còn tại chậm rãi tiến lên, mà Triệu Hồng bên này chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Trước đó là một chút phổ thông quân đội công thành, tiêu hao quân địch thủ thành vật tư, ngay tại quân địch thủ thành vật tư sử dụng tần suất rất xuống một khắc này, Triệu Hồng bên này tiến công quân đội liền thay đổi. Ngay từ đầu tiến công những quân đội kia cũng không phải là Lý Thế Dân quân đội, cũng không phải Triệu Hồng hoặc là Hạ Quốc lãnh chúa quân đội, mà là những cái kia Anh Hoa lãnh chúa quân đội. Có một bộ phận nguyên bản chống cự Hạ Quốc, về sau bị bắt đằng sau mới lựa chọn đầu nhập vào lãnh chúa, lần này chiến tranh ở trong quân đội của bọn hắn cũng bị trưng dụng, sắp xếp tại Hạ Quốc lãnh chúa quân đội phía dưới. Bộ phận này Anh Hoa lãnh chúa độ trung thành là một vấn đề, trưng dụng quân đội của bọn hắn là tránh cho bọn hắn tại chiến tranh trong quá trình ở hậu phương náo sự. Lần này công thành chiến tướng bộ phận này quân đội trở thành pháo hôi đến sử dụng, đại lượng tiêu hao quân đội của bọn hắn, dạng này bọn hắn cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu phát triển quân đội, chờ bọn hắn lần nữa phát triển đằng sau Hạ Quốc hẳn là liền đã nắm trong tay toàn bộ Anh Hoa địa khu. Hắn loại phương thức xử lý này đã có thể cho những lãnh chúa này bỏ đi phản loạn suy nghĩ, chính hắn cũng có thể yên tâm một chút. Đối với thật muốn đầu nhập vào Hạ Quốc lãnh chúa tới nói là chuyện tốt. Toàn lực công thành. Theo Triệu Hồng đạo mệnh lệnh này truyền ra, cả chi quân đội đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Giết! Quát to một tiếng vượt trên chiến trường ồn ào náo động, chỉ gặp một bóng người như là mũi tên rời cùng, siêu việt tất cả công kích binh sĩ, trong nháy mắt liền đi tới dưới thành. Là Hạng Vũ. Hắn người khoác trọng giáp, cầm trong tay nặng nề họa kích lại phảng phất nhẹ như không có vật gì, bắt đầu nhanh chóng hướng phía trên tường thành công kích. Tại hắn xuất hiện một khắc này, vô số cung tiễn thủ liền khóa chặt thân hình của hắn, đầy trời mưa tên hướng hắn bay vụt mà đến, ý đồ trì hoãn bước tiến của hắn. Nhưng mà không nhìn đầy trời mưa tên, hai chân đạp mạnh mặt đất, tại ứng hóa qua trên thổ địa lưu lại dấu chân thật sâu, đại lượng bụi đất tung bay, cả người hắn hóa thành một đạo xé rách không khí tia chớp màu đỏ lao thẳng tới tường thành. Không thể để cho hắn lên đến trên tường thành đến, cự nỗ sạc kích. Tại Tư Mã ý mệnh lệnh dưới, vài cung cự nỗ nhanh chóng khóa chặt Hạng Vũ, bắn ra tráng kiện tên nỏ, thẳng bức Hạng Vũ. Hối Minh các bên trong là có nhất lưu công tượng, cho nên những này cự nỗ đều là trải qua kỹ năng gia trì, uy lực không nhỏ, cho dù là Hạng Vũ cũng không thể không xuất thủ đó nữa. Hắn bỗng nhiên giẫm ở thang mây, trong tay họa kích vũ động như máy xay gió giống như kín không kẽ hở. Theo trận trận tiếng sắt thép va chạm vang lên, những cái kia cự nỗ phóng tới mũi tên lại bị hắn ngạnh sinh sinh dùng họa kích quét xuống, đập bay ra ngoài. Bất quá mỗi ngăn trở một phát tên nỏ, thân hình của hắn liền sẽ dùng lực chầm xuống, những cái kia cự nỗ tên nỏ tình thế thuận thân thể của hắn truyền đến trên thang mây, đang không ngừng trùng kích phía dưới bộ này thang mây thế mà ầm vang đứt gãy ra. Hạng Vũ dưới chân đã mất đi nơi sống yên ổn, tại trọng lực lôi kéo ngã xuống hướng mặt đất, hắn tại rơi xuống đất thời điểm hai chân một quất, trung điệp ném ra một cái hố đi ra, nhưng hắn bản nhân cũng không có thụ thương. Tất cả cự nỗ đều nhìn chằm chằm đối phương tướng lĩnh, đừng cho bọn hắn leo lên tường thành. Tư Mã Ý biết rõ Triệu Hồng bên này mấy tên tướng lĩnh lợi hại, nếu để cho bọn hắn leo lên tường thành lời nói, vậy hắn bên này binh sĩ khẳng định không cách nào lại đem nó đẩy tới tường thành. Bởi vậy hắn chỉ có thể để tất cả cự nỗ đều chuyên môn nhìn chằm chằm Hạng Vũ. Chiến trường hậu phương Lý Thế Dân cũng chú ý tới điểm này, hắn trực tiếp hạ lệnh, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, hai người các ngươi đi hiệp trợ Hạ Vương công lên tường thành. Tuân lệnh. Mặt như than đen manh tướng Úy Chỉ Cung sớm đã kìm nén không được trong lồng ngực chiến ý, tay hắn cầm một thanh cánh cửa giống như rộng lớn mạch đao, thân đao lóe ra khiếp người hàn quang hướng tường thành phóng đi. Hắn sải bước, phóng tới một khung vừa mới dựng vào tường thành thang mây, nhảy mấy cái ở giữa liền đã tới gần phía trên tường thành. Động tác này tự nhiên là đưa tới trên tường thành lực chú ý của chúng nhân, lập tức liền có cự nỗ tay nhắm ngay Úy Chỉ Cung bắn ra tên nỏ. Chút tài mọn. Úy Chỉ Cung nổi giận gầm lên một tiếng, mạch đao đột nhiên vung chặt xuống, lần này bắn về phía hắn chỉ có một phát tên nỏ. Không hề giống Hạng Vũ như thế bị đại lượng tên nỏ trúng mục tiêu, cho nên hắn dưới một đao này thế mà trực tiếp đem tên nỏ bổ ra, chính mình thì là tiếp tục vọt tới biên giới thành tường, sắp liền muốn leo lên tường thành. Tư Mã Ý thấy thế cũng chỉ có thể triệu tập binh sĩ đến đây vòng đây, từng người khoác trọng giáp binh sĩ ngăn tại phía trước nhất, ngăn trở Úy Chỉ Cung leo lên thành tường bước chân. Cũng ngay, Úy Chỉ Cung trong tay mạch đao quét ngang, đao quang chợt lóe lên, phía trước ý đồ ngăn cản hắn mấy tên người khoác trọng giáp, cầm trong tay đại thuẫn phương tây bộ binh hạng nặng, ngay cả người mang thuẫn bị cái này cuồng bạo vô địch một đao bổ đến bay rất ra ngoài. Trên người bọn họ nặng nề áo giáp như là giấy đồng dạng phá thoái, tấm chắn cũng vỡ bụng ra, tất cả mọi người máu tươi cuồn cuộn. Chỉ là một chút binh lính tinh nhuệ, làm sao có thể chống đỡ được nhất lưu thượng tầng võ tướng? Hắn một bước đạp thật mạnh tại trên thang mây, bước chân nặng nề dẫm đến cái thang kẹt kẹt rung động, hơn 10 người binh sĩ đồng thời đè lại thang mây lúc này mới vững chắc xuống. Hắn như là màu đen gió lốc, mạch đao trong tay hắn hóa thành lưỡi hái của tử thần, bất luận cái gì có can đảm ngăn tại cái thang đỉnh hoặc ý đồ đạp đổ thang mây quân coi giữ, đều bị trong tay hắn vô kiên bất tồi lưỡi đao trong nháy mắt chặt đứt. Trong lúc nhất thời quân địch binh sĩ chân cụt tay đứt cùng phá toái binh khí như mưa rơi xuống, đánh thẳng vào tất cả mọi người thị giác. Tư Mã Ý đứng ở lầu quan sát dưới bóng ma, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn độc, hắn đang do dự phải chăng muốn ngay tại lúc này phái ra át chủ bài của bọn họ binh sĩ, nếu như phái ra vương bài binh lính lời nói tất nhiên có thể làm dịu phòng thủ áp lực. Bất quá bây giờ liền trực tiếp sử dụng ra bản thân át chủ bài, đây quả thật là chuyện tốt sao? Hắn còn tại quan sát, hiện tại ra sân đều là người phương Tây mới thủ hạng, những cái kia phương Tây binh sĩ tại rất nhiều người mới kỹ năng ra chỉ bên dưới càng lộ ra dũng mãnh. Nhất là một đội cầm trong tay trường mâu đại tuẫn, kết thành nghiêm mật mai rùa trận bộ binh hạng nặng, gắt gao thủ giữ mấy chỗ mấu chốt lỗ châu mai, binh khí trong tay không ngừng vung dậy, để đường quân leo lên binh sĩ tử thương thảm trọng. Bất quá bắt mắt nhất hay là mấy tên người khoác toàn thân bản giáp, cầm trong tay song thủ cự kiếm phương Tây kỵ sĩ, bọn hắn đều là Hối Minh các cận sĩ, một cái cá thể hình to lớn, thực lực cũng đạt tới nhất lưu. Công thành đường quân bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài, bọn hắn như cùng người hình pháo đài, mỗi một lần huy kiếm đều mang khai sơn phá thạch lực lượng, đem thật vất vả leo lên đầu thành đường quân tinh nhuệ đánh rất dưới thành. Triệu Hồng trông thấy thân ảnh của bọn hắn, trước tiên liền nghĩ đến kịch truyền hình nào đó bên trong Ma Sơn, bộ dạng này vẫn rất chuẩn xác. Bất quá hắn cũng không nhận ra mấy người này, cũng không biết là quốc gia nào nhân tài. Một bên khác, Lý Tổn Hiếu bên kia chiến trường càng thêm hung tàn, đặc thù phiên bản Lý Tổn Hiếu tại cá nhân võ lực phương diện còn tại Hạng Vũ phía trên, hắn cơ hồ là như là một cái mãnh thú bình thường mạnh mẽ đâm tới phóng tới tường thành. Chương 999, cơ sở mục đích đã đạt tới, 2, chương 999, cơ sở mục đích đã đạt tới, 2, cái kia cho Hạng Vũ mang đến phiền phức cự nô ở trước mặt hắn cũng chỉ là nhiều vùng chặt mấy lần sự tình. Đây cũng là đối với Tư Mã Ý tới nói nhân vật nguy hiểm nhất. Ngay tại lúc hắn sắp leo lên tường thành thời điểm, vài gốc thô to báng đâm mang theo tiếng rít từ mặt bên hung hăng đánh tới. Đây là cùng loại với Triệu Hồng tại Trường An thành ở trong kiến tạo liên dịu. Loại này cỡ lớn thủ thành khí giới nguyên bản mục tiêu công kích hẳn là những cái kia cỡ lớn xe công thành mới đối, nhưng bây giờ, mục tiêu của bọn hắn biến thành một cái nhân loại nhỏ bé. Nhưng cũng chính là nhân loại nhỏ bé này, tại đối mặt trưởng chính mình thân cao lớn như vậy to lớn bọc sắt báng đâm, lại lựa chọn một quyền đánh trả. Vâng. Âm thanh lớn từ nơi này truyền ra ngoài, Lý Tồn Hiếu lựa chọn động tác sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, cái này nặng nghề báng đâm tại thời khắc này thế mà trì trệ, bị Lý Tồn Hiếu ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động năng. Tại nhìn thấy một màn này, những binh lính kia tất cả đều kinh hãi, mà số ít được chứng kiến Lý Tồn Hiếu thực lực nhân tài cũng là chấn kinh, so với trước đó tới nói, Lý Tồn Hiếu thực lực lại có một cái bay vọt về trước. Đây là có chuyện gì? Tường thành này quan chỉ huy có chút không hiểu nhìn xem trước mặt một màn này, Lý Tồn Hiếu thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế mà ngay cả cỡ lớn thủ thành khí giới đều không thể làm sao hắn sao? Cũng may một giây sau, mặt khác một cây báng đâm đánh tới, tại hai cây báng đâm lực trùng kích phía dưới, Lý Tồn Hiếu rốt cục bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Trông thấy một màn này, thủ tướng thở dài một hơi, nếu là Lý Tồn Hiếu thật có thể hoàn toàn miễn dịch những này thủ thành khí giới, vậy bọn hắn thật liền vô kế khả thi. Bất quá rất nhanh Lý Tồn Hiếu liền lại bò lên, hơi hoạt động một chút thân thể của mình, bị loại này khí giới tấn công chính diện, hắn thế mà không có thu đến thương nặng cỡ nào hại. Nhanh, kéo động xiềng xích, thu về báng đâm. Thủ tướng lập tức chỉ huy binh sĩ thu hồi báng đâm, bọn hắn trên tường thành này hết thảy cũng chỉ có 3 cây báng đâm, nếu như một cây sử dụng lời nói, căn bản là không làm gì được Lý Tồn Hiếu. Bọn hắn hiện tại bắt đầu cảm nhận được một tia bất lực, hắn lập tức hướng Tư Mã Ý bên kia phát khởi tín hiệu cầu cứu, bằng không đợi Lý Tồn Hiếu vọt tới trên tường thành, chỉ sợ còn lại cũng chỉ có Chu Diện. Chính diện chiến trường Triệu Hồng tại nhìn thấy trên tường thành thủ tướng phát sinh biến động thời điểm liền đoán được chuyện gì xảy ra. Lý Tồn Hiếu bên kia cũng là hắn trọng điểm tiến công địa phương, mà Lý Tĩnh bên kia chính là hoàn toàn vì kiềm chế lại đối phương binh lực. Hiện tại Lý Tồn Hiếu thực lực đã cùng Hạng Vũ kéo ra rất lớn một đoạn chênh lệch, về phần nguyên nhân nha. Triệu Hồng hiện tại lãnh chúa chúc phúc thế nhưng là treo ở Lý Tồn Hiếu trên thân, cái này mới tăng thêm, gần để Lý Tồn Hiếu điểm võ lực đã đạt đến nhất lưu võ tướng gấp 2, hoàn toàn không phải một cái bí độ. Hắn kỳ thật đã sớm muốn làm như vậy, nhìn xem trải qua hắn ra chỉ đằng sau Lý Tồn Hiếu mạnh bao nhiêu, lần này hắn tại trong quân doanh liền nếm thử qua, tại có hắn kỹ năng ra chỉ tình huống dưới, nguyên bản có thể cùng Lý Tồn Hiếu đánh cho có đến có về Hạng Vũ bị 10 chiều cho chế phục. Cái này khiến Hạng Vũ rất là xấu hổ giận dữ, vào lúc ban đêm liền gấp bội huấn luyện của mình kế hoạch. Triệu Hồng cũng chỉ có thể an ủi Hạng Vũ vài câu, Lý Tồn Hiếu đó là đặc thù phiên bản, trải qua hệ thống tiến một vòng tăng cường. Cũng không biết đặc thù phiên bản Hạng Vũ tại trải qua hắn tăng thêm đằng sau có thể tăng cường đến mức nào, có thể hay không vọt thẳng nhập địch tướng ở trong mở vô song. Hẳn là có thể, đặc thù phiên bản Hạng Vũ đoán chừng coi như đối diện đến 10 cái đỉnh lưu võ tướng cũng đỡ không nổi đi. Mặc dù quân địch cũng không có khả năng có 10 cái đỉnh lưu võ tướng. Tư Mã Ý tại chiến trường áp lực thực sự quá lớn, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi nói ra, đem cái kia 3000 người đều phái ra đi. Điều chỉnh thủ thành sách lược, cho ta càng thêm cấp tiến một chút, dùng số lượng thủ thắng. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, trong thành 3000 trọng giáp bộ binh không biết từ nơi nào xuất hiện, nện bước chân nặng nề bắt đầu hướng trên tường thành mà đến. Trên tường thành các thủ tướng khi nhìn đến chi quân đội này, thời điểm trên đầu đều toát ra thật to dấu chấm hỏi, bọn hắn hối minh các lúc nào còn có như thế một chi tinh nhuệ trọng giáp bộ binh. Bọn hắn đem ánh mắt đều nhìn về Tư Mã Ý, mang theo một chút hỏi thăm. Mà Tư Mã Ý thì là nhẹ nhàng nói ra, chi quân đội này là của ta thân bệ, một mực tại bên ngoài tác chiến huấn luyện, lần này Lộc Cốc thành hung hiểm, ta chỉ có thể đem bọn hắn đều triệu tập trở về. Hắn kiểu nói này, những nhân tài kia cũng đều không tiếp tục hỏi tới, có một ít người đã đoán được cái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có nói ra miệng. Nào có cái gì ở bên ngoài tác chiến huấn luyện, rất rõ ràng cái này 3000 trọng giáp bộ binh là Tư Mã Ý chính mình nuôi tư binh. Hắn cất giấu những binh lính này, vì chính là có một ngày thực hiện dã tâm của mình. Hiện tại hối minh các trên mặt nội lãnh tụ cũng không phải là hai người bọn họ, mà là ban sơ người sáng lập, nếu có một ngày Tư Mã Ý muốn đoạt quyền làm độc đoán lời nói, chỉ sợ hối minh các sẽ lâm vào nội chiến ở trong. Mà cái này 3000 người đến lúc đó chính là mấu chốt sức chiến đấu. Hiện tại đã đến Lộc Cốc thành sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn cũng không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể chấp nhận chi quân đội này tồn tại. Có chi này quân đội tinh nhuệ gia nhập, chiến trường áp lực lập tức liền nhỏ xuống tới. Căn cứ Triệu Hồng cảm giác phán đoán, chi quân đội này binh sĩ thực lực đã vượt qua binh lính tinh nhuệ, đạt đến tam lưu võ tướng hoặc là mạt lưu võ tướng trình độ. Cũng không biết Tư Mã Ý một mình vận dụng bao nhiêu hối minh các tài nguyên mới có thể nuôi ra như thế một chi quân đội đi ra. Bọn hắn hiện tại chính là đang dùng binh sĩ sinh mệnh đến thủ thành, rõ ràng là thủ thành phía kia, nhưng ở chiến tổn phía trên so Triệu Hồng bên này còn lớn hơn. Cái này cũng liền có thể đạt tới Triệu Hồng mục đích, hiện tại tận khả năng đánh giết trong thành thủ thành binh sĩ, bước ra lá bài tẩy của đối phương, đến tiếp sau cho dù quân địch viện quân đội tới, cũng đã mất đi ra khỏi thành tác chiến tư cách. Thậm chí nói không chừng Tư Mã Ý còn cần tiếp tục hướng bên ngoài điều binh trở về thủ, cái này có trợ giúp mặt khác chiến tuyến tiến lên. Hắn Tư Mã Ý là đỉnh lưu mưu sĩ không sai, nhưng là Triệu Hồng bên này đỉnh lưu mưu sĩ cũng không ít. hai quân đối chọi đứng lên, Tư Mã Ý thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Trước đó trong khoảng thời gian này, Tư Mã Ý khống chế Hối Minh Các cùng Anh Hoa thế lực bọn họ lục đục với nhau, ngư đường cục đánh nhiều, hiện tại chính là cần cho hắn tốt nhất cường độ. Ngay tại song phương lôi kéo thời điểm, lại là có binh sĩ đến báo, điện hạ, chuyên trừ tướng quân trở về. Triệu Hồng phái đi ra hiệp trợ chuyên trừ võ tướng tại thanh lý xong quân địch đằng sau trước hết một bước trở về tham gia công thành, mà chuyên trừ thì là hộ tống thần thương cùng tù binh sau một bước trở về. Những người khác đêm qua chạy đến quân doanh, chuyên trừ đến bây giờ cũng đạt tới bọn hắn quân doanh ở trong. Triệu Hồng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói, Văn Hoàng, nơi này chỉ huy tạm thời giao cho ngươi, ta còn có việc xử lý. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe thấy binh lính lời nói. Hắn tới đón Triệu Hồng quyền chỉ huy đương nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề, thậm chí năng lực chỉ huy của hắn kỳ thật so hiện tại Triệu Hồng còn mạnh hơn một chút, dù sao vị này chính là Lý Thế Dân. Chương 1000 Hối Minh Các trung cực sát chiêu, 1, chương 1000 Hối Minh Các trung cực sát chiêu, 1, Triệu Hồng trước khi đi tuyến đằng sau quay trở về quân doanh ở trong, tại vừa tiến vào đại trướng ở trong thời điểm, liếc mắt liền thấy chuyên trừ đặt ở trên bàn một cây trường thương. Cái này lãng cơ nỗ tư thương nằm yên tại màu đỏ sẫm lông nhung thiên nga sấn trên nệm, thân thương dài ước chừng 2 mét, đầu mũi thương một đạo nhỏ xíu xoắn ốc đường vân uốn lượn đến lưỡi dao. Trên thân thương có thể trông thấy kim loại đường nối chỗ khảm màu đỏ sẫm máu thấm, đây là đã từng đứt gãy đằng sau tu bổ qua vết tích. Đặc biệt là tại trên thân thương hiện ra kim quang nhàn nhạt, quả nhiên là màu vàng phẩm chất đó a. Điện hạ, chuyên trừ hướng Triệu Hồng chắp tay, may mắn không làm được bệnh, đem bảo vật này mang về. Làm không tệ. Triệu Hồng khen ngợi một phen, cười đối với chuyên trừ nói ra, vật này tại trong truyền thuyết thế nhưng là đâm vào qua bọn hắn bên kia thánh nhân thân thể bình khí, chỉ là ở phía sau đến bị người hủy thành ba đoạn, lại bị người tìm kiếm thần bình công tượng cho sửa lại thành ba cây trường thương. Hắn vuốt ve một chút chưa trị chỗ. Xem ra đây là đuôi thương bộ phận kia, bộ phận này thần thương uy lực là nhỏ nhất. Hắn lắc đầu, dù sao cũng là cấp cho Hối Minh Các, phương Bắc quốc gia liên minh căn bản cũng không có cho thần thương uy lực khá lớn mặt khác hai đoạn. Thần thương này uy lực liền có thể phản ứng tại kỹ năng phong tỏa về thời gian, trường thương này thế mà chỉ có thể phong tỏa người khác thiên phú một canh giờ thời gian, kém xa Triệu Hồng lần trước bị phong thời gian. Những cái kia man di không có cái nhìn đại cục, làm ra loại chuyện này không kỳ quái. Triệu Hồng lắc đầu, sau đó đối với chuyên trừ nói ra, ta biết ngươi là người trung nghĩa, cho dù thoát ly Hối Minh Các cũng khẳng định không nguyện ý cùng đã từng đồng sự bằng hữu là địch. Tại Triệu Hồng nói ra câu nói này thời điểm, chuyên trừ hai mắt tỏa sáng, rất hiển nhiên cái này nói đến trong tâm khảm của hắn, lúc trước hắn vẫn lo lắng Triệu Hồng có thể hay không để hắn lợi dụng thân phận của mình đi ám sát Tư Mã Ý bọn người, chuyện của hắn còn không có bại lộ, ám sát xác suất hay là rất cao. Nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy, nếu như Triệu Hồng hạ đạt mệnh lệnh như vậy liền sẽ đem hắn lâm vào bất nghĩa tình trạng ở trong lòng hắn trung nghĩa hai chữ phi thường trọng yếu. Về phần hắn phản bội Hối Minh Các đầu nhập vào Triệu Hồng, kỳ thật hoàn toàn không vi phạm hắn trung nghĩa. Thật giống như tại Hán Mạt Tam Quốc thời điểm, để Lưu Bị thủ hạ người phản bội Lưu Bị đầu nhập vào Tào Tháo. Đó là bất trung bất nghĩa, nhưng nếu như là đầu nhập vào Đại Hán thì hoàn toàn khác biệt. Cho dù là quan vũ, tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, cũng sẽ cường điệu chính mình là hàng Hán không hàng Tạo, có thể thấy được chính thống uy lực. Ta muốn cho ngươi đi ám sát một người khác, người này là phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa, bây giờ ngay tại mặt khác một đầu chiến tuyến ở trong, tên là Ái Đức Phúc, có vấn đề gì hay không? Không sai, Triệu Hồng muốn chuyên trừ đi ám sát phương Bắc quốc gia liên minh tiền nhiệm minh chủ, Ái Đức Phúc. Hắn muốn dùng Ái Đức Phúc chết đi bước lên phương Bắc quốc gia trong liên minh nội đấu, dạng này có thể cực lớn trình độ suy yếu phương Bắc quốc gia liên minh thực lực. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là muốn trực tiếp để chuyên trừ ám sát Nạp Tư Phu, nhưng là Nạp Tư Phu làm đương nhiệm minh chủ, hơn nữa còn là Bạch Đầu Ưng Quốc cao tầng trọng điểm bồi dưỡng lãnh chúa, bên người năng lực phòng ngự quá mạnh. Chuyên trừ chính là phương Đông gương mặt, muốn tại phương Bắc quốc gia trong liên minh ám sát Nạp Tư Phu quá khó khăn, mà ám sát Ái Đức Phúc đồng dạng có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả, không cần thiết đi mạo hiểm. Là chắc chắn hết sức hoàn thành. Ám sát một cái phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa, đối với chuyên trừ tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, hắn hết sức vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Rất tốt. Triệu Hồng cười phủi tay, lập tức liền có một tên nhân tài đi tới sau lưng của hắn. Vị này tên là Chu Chiêm Cơ, là cẩm y liễu vệ người phụ trách, ngươi có thể cùng hắn kết nối yêu cầu tương quan tình báo. Làm ám sát hay là cần tình báo phụ trợ, giống lần này chuyên trừ ám sát Triệu Hồng chính là tình báo không đủ. Bất quá cẩm y liễu vệ làm tình báo năng lực hay là quá quan, đặc biệt là phương Bắc quốc gia liên minh bởi vì là một cái liên minh, trong đó ngư long hỗn tạp, so Triệu Hồng bên này loại này một quốc gia liên quân hỗn loạn rất nhiều. Dưới loại tình huống này lại càng dễ thẩm thấu điều tra. Chu Chiêm Cơ mang theo chuyên trừ rời đi đại trướng. Bọn hắn muốn đi thương nghị như thế nào ám sát sự tình. Mà Triệu Hồng thì là nhìn xem trước mặt lãng cơ nỗ tư thương lâm vào trầm tư, hắn bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề, đó chính là muốn hay không trực tiếp phá hủy cái này thần thương. Nếu như không phá hủy cái này thần thương lời nói, thần thương hay là có khả năng bị người khác dùng để đối phó hắn, trừ phi Triệu Hồng có thể bảo đảm đưa nó giấu ở một cái bất luận kẻ nào cũng không tìm tới địa phương. Nhưng là nếu như giữ lại thần thương lời nói, chính hắn bên này cũng là có thể sử dụng cái này thần thương, đây cũng là một phần lực lượng. Hắn tại trong thoáng chốc đột nhiên cười cười, sau đó lắc đầu, mà các lãnh chúa cho tới bây giờ đều không có lãnh chúa chúc phúc cái thiên phú này, mà hắn từ một nghèo hai trắng đi đến hiện tại, chẳng lẽ là dựa vào lãnh chúa chúc phúc cái này một cái thiên phú phát triển sao? Nếu như cái này sợ quản chi lời nói, làm sao có thể tốt hơn phát triển lãnh địa cùng thế lực? Hắn hướng ra phía ngoài phất phất tay, mở miệng nói ra, người tới, đem thần thương này tạm thời phong tồn đứng lên, các loại có cần thời điểm lấy thêm ra đến sử dụng. Lãng cơ nỗ tư thương thuộc tính nếu như dùng để bình thường chém giết cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là yếu ớt, chỉ có cái này có thể phong cấm người khác thiên phú và kỹ năng từ khóa để nó nhất cử trở thành màu vàng phẩm chất vũ khí. Hiện tại rơi vào đến Triệu Hồng trong tay, cũng là muốn các loại cần nó thời điểm lấy thêm ra đến dùng, bình thường ở trên chiến trường sử dụng bịa một cá nhân liền tiến vào CD, đó chính là tinh khiết lãng phí. Đang làm xong đây hết thảy đằng sau, Triệu Hồng lúc này mới một lần nữa tới gần chiến trường, lúc này sắc trời đã tối xuống, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đánh đêm. Muốn tại ban đêm đánh hạ tường thành phi thường khó, cho nên ban đêm tiếp tục công thành trên cơ bản vì để trong thành binh sĩ không có khả năng hào hào đi ngủ. Đương nhiên, thủ tướng cũng có thể cược lúc buổi tối quân địch sẽ không toàn lực công thành, để cho mình binh sĩ đều đi nghỉ ngơi. Vạn nhất cược sai lời nói, đại giới thế nhưng là chính bọn hắn tính mệnh. Quân chủ động khống chế tại tiến công một phương phía trên. Lý Thế Dân các tướng lãnh ở buổi tối thời điểm đều rút về quân doanh ở trong, bọn hắn hay là cần nghỉ ngơi. Tại quân doanh đại trướng ở trong, Triệu Hồng nhìn xem Lý Thế Dân, Lý Tĩnh, Trương Lương bọn người, mở miệng nói ra, căn cứ tình báo của chúng ta, quân địch nhóm đầu tiên viện quân còn có đại khái 3 ngày thời gian để đến được, một nhóm này viện quân tướng lĩnh là An Lộc Sơn, quân đội là 200.000. An Lộc Sơn sao? Lý Thế Dân nghe thấy cái tên này đằng sau có thể rõ ràng trông thấy hắn bàn hướng phía dưới lo một chút, hiển nhiên hắn dùng không ít khí lực. Trong khoảng thời gian này hắn đã nghe nói qua đại đường loạn an sự, đối với An Lộc Sơn tự nhiên mang theo thật sâu tức giận. Đại đường mặc dù là được xưng là thịnh đường, tại Hạ Quốc trong toàn bộ lịch sử là cùng Triều Hán cùng một chỗ ở vào cao nhất thế đội tồn tại. Nhưng là Đại Hán Hoàng đế có rất nhiều minh quân, cho dù là Vương Mãng Soán Hán thời điểm đều có thể làm ra một cái ánh sáng võ trung hương đi ra. Chương 1000 hối minh các trung cực sát chiêu 2, chương 1000 hối minh các trung cực sát chiêu 2, so sánh dưới, Đại Đường có thịnh đường tên, nhưng quốc đô 6 hãm, thiên tử 9 rời, đây đối với Lý Thế Dân tới nói quá quất đủ. Hiện tại đối mặt Đại Đường hỗn loạn bắt đầu An Lộc Sơn, hắn hận không thể sớm một chút cùng An Lộc Sơn một trận chiến. Hắn ở trong lòng đã đang tự hỏi như thế nào nhằm vào một chút An Lộc Sơn. Mà lúc này Lộc Cốc thành bên trong, Tư Mã Ý an bài nhân tài thay phiên chỉ huy, chính mình cũng tiến vào trong thành, cùng tên kia Văn Thần bắt đầu thương lượng lên như thế nào ngăn cản Triệu Hồng đại quân. Chúng ta là không phải hẳn là dùng tới thủ đoạn sau cùng. Nhanh như vậy sao? Như vậy Văn Thần nhìn còn có chút do dự, tựa hồ là không muốn sử dụng một chiêu này. Thủ đoạn này có chút quá đau đớn thiên hòa, nếu là chúng ta sử dụng đi ra lời nói sợ rằng sẽ nội bộ lục đục. Chúng ta Lộc Cốc thành đều nhanh muốn bị công phá, chỗ nào lo lắng nhiều như vậy? Tư Mã Ý lắc đầu, sau đó nói, viện quân của chúng ta còn muốn 3 ngày mới có thể đổi tới, nhưng là ngươi có thể bảo chứng có thể giữ vững 3 ngày sao? Đối mặt Tư Mã Ý hỏi thăm, Văn Thần hiển nhiên cuối cùng vẫn thua trận, mở miệng nói ra, việc này ta không tham dự, chính ngươi an bài đi. Rất hiển nhiên, hắn không muốn đi làm loại chuyện này, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tư Mã Ý cũng không cần hắn đi làm chuyện này, chỉ cần không ngăn trở hắn là được rồi. Ngươi tới, để nhanh không đại, chắc nhi đừng tới đây một chuyến. Là. Tên kia Văn Thần nghe thấy cái tên này đằng sau thật sâu thở dài một hơi, quay người đi ra ngoài, rời đi cái này chỉ huy nơi trốn. Rất nhanh, người mặc gia thú nhanh không đài đi tới Tư Mã Ý trước mặt, hắn cười đối với Tư Mã Ý nói ra, thủ lĩnh, gọi ta đến đây có chuyện gì? Chắc Nhi đừng đứng ở sau lưng hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Ý, chờ đợi Tư Mã Ý mở miệng trước. Ta muốn để cho các ngươi hai cái tất cả mang một chi kỵ binh, tiến về Hạ Quốc quân đội hậu phương, sau đó truyền bá ôn dịch. Ôn dịch chính là Tư Mã Ý cái kia có thương thiên hóa sát chiêu. Hắn gọi tới cái này hai tên nhân tài, nhanh không đài chính là Mông Cổ Diệt Kim thời kỳ chủ tướng, nhất lưu nhân tài, hối minh các gần sĩ một trong. Trong lịch sử, nhanh không đài đang vây công Biện Kinh thời điểm đánh lâu không xong, kết quả đi tìm lây nhiễm dịch chuột binh sĩ hoặc là bình dân thi thể thu thập lại, đại lượng đầu nhập trong thành trì thức uống thượng du. Cuối cùng đưa tới một trận tại song phương trong quân đội đều rộng khắp truyền bá dịch chuột, căn cứ Kim Sử Buồn Bã Tông Kỷ ở trong ghi chép, Biện Kinh tại trong vòng 50 ngày bởi vì ôn dịch nhân số tử vong đạt đến 900. Không nhiều. Hiện tại biến thành nhân tài nhanh không đài khả năng cũng là bởi vì chuyện này, kỹ năng ao ở trong có gia tốc ôn dịch lan truyền kỹ năng. Một người khác chát mi đừng thì là Kim Trướng Hán Quốc Khả Hãn, hắn đang vây công Nhiệt Na Á thực dân thành thị tạm pháp thời điểm, trong quân doanh binh sĩ đại lượng cảm nhiễm dịch chuột, hắn trực tiếp hạ lệnh dùng xe bắn đá đem lây nhiễm dịch chuột binh sĩ thi thể đầu nhập trong thành. Mà hành vi của hắn cũng bị cho rằng là gây nên phương Tây cái chết đen đại lưu hành kẻ cầm đầu. Phương Tây cái chết đen chính là tại trận chiến tranh này ở trong, rất nhiều người cho là tạm pháp lây nhiễm dịch chuột người sống sót bỏ chạy phương Tây, cũng đem cái chết đen dẫn tới. Điểm này kỳ thật cũng không có quá lớn tranh luận, từ rất sớm trước đó thập nhật đàm ở trong liền biết, từ thần từ phương Đông đến, đáp lấy Nhiệt Na Á thương thuyền mà tạp pháp người sống sót chính là đáp lấy Nhiệt Na Á thương thuyền chạy trốn tới phương Tây. Mặt khác thế giới lịch sử cùng cái chết đen cùng tồn tại các loại thời gian khoảng cách khác biệt thư tịch đều là cùng một cái quan điểm, đó chính là trận chiến tranh này cùng cái chết đen có vô cùng mật thiết quan hệ. Đủ loại này tăng thêm phía dưới, chắc nhi chớ tự nhưng là có được truyền bá ôn dịch kỹ năng, mặc dù hắn chỉ là nhị lưu nhân tài, nhưng ở phương diện này hiệu quả 10 phần mạnh mẽ. Truyền bá ôn dịch sao? Nhanh không đại. Chắc Nhi đừng hai người đối với mệnh lệnh này cũng không có quá lớn mâu thuẫn, bọn hắn bản thân đạo đức liền không có cao như vậy, chỉ cần có thể thắng được trận chiến tranh này, bọn hắn nguyện ý đi làm chuyện này. Vậy cần phải cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng vật phẩm cần thiết, còn có đã lây nhiễm ôn dịch người. Cái này không có vấn đề. Tư Mã Ý nhẹ gật đầu, ôn dịch loại vật này, kỳ thật vẫn luôn có địa phương tại lưu truyền, chỉ bất quá tại cùng loại với cổ đại lãnh chúa thế giới ở trong, rất nhiều tại thành nhỏ hoặc là thôn truyền bá ôn dịch đều không thể truyền bá bao xa. Chỉ cần có ôn dịch tin tức truyền ra, phụ cận những thành thị khác hoặc là thôn liền sẽ lập tức phong tỏa bên ngoài tiến vào thông đạo. Mà đã cảm nhiễm những người kia, tại không có cảm nhiễm những người khác trước đó liền đã chết, ký chủ sau khi tử vong ôn dịch virus cũng sống không được bao lâu. các loại người trong thôn chết gần hết rồi, lại ném một mồi lửa đem nó đốt rủi, ôn dịch cũng liền đi qua. Bây giờ tại Tư Mã Ý mệnh lệnh dưới, người của bọn hắn võ trang đầy đủ đi cảm nhiệm ôn dịch địa phương bắt một chút người còn sống, giao cho nhanh không đại, chắc nghi đừng hai người thao tác. Chỉ cần Hạ Quốc hậu phương ôn dịch bắt đầu lưu hành, vậy cái này cuộc chiến tranh cán cân thắng lợi đem trên phạm vi lớn có khuynh hướng bọn hắn bên này. Một bên khác Triệu Hồng tạm thời còn không biết kế hoạch của địch nhân, hắn tại Hối Minh các bên trong mạng lưới tình báo cũng không sâu, Tư Mã Ý mệnh lệnh lại là bí mật hạ đạt, ngay cả Hối Minh các mặt khác gần sĩ cũng không biết. Hắn hiện tại ngay tại lật xem trong tay quân vụ văn bản tài liệu, mấu chốt nhất là Hạ Quốc lãnh chúa thế giới ở trong lại tới một nhóm quân đội. Sắp thực nói là đến đây thay đổi mặt khác một nhóm quân đội trở về. Đối với Hạ Quốc các lãnh chúa tới nói, bọn hắn hiện tại đem tiền tuyến trở thành luyện binh địa phương. Không ít lãnh chúa quân đội phái đi tiền tuyến đằng sau đẳng cấp đều từ từ dâng đi lên, cái này có thể để không ít người đều nắm mắt. Bởi vậy hiện tại Hạ Quốc nội bộ quân đội tại thực lực đạt tới tình huống dưới, khai thác bộ phận thay phiên chế độ. Triệu Hồng cho bọn hắn luyện binh cơ hội, nhưng mỗi lần thay đổi số lượng phải nghiêm khắc khống chế, không có khả năng ảnh hưởng đến hắn tiền tuyến chiến đấu. Cũng thuận tiện bổ sung tử vong những quân đội kia lỗ hổng. Lần này bổ sung tới trong quân đội, ngược lại là có người để hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn lần này danh sách ở trong, nhìn thấy Lưu Vĩ cùng Đỗ Viễn Hà danh tự. Hai tên này, Triệu Hồng lắc đầu, hắn để Lưu Vĩ ở hậu phương phụ trách Trường An thành sự tình, hắn lại chạy tới tiền tuyến, còn mang theo đẳng cấp không đủ cao Đỗ Viễn Hà tới. Để bọn hắn hai người tới gặp ta đi, tin tưởng ngươi vừa mới cũng nhìn thấy tên của bọn hắn. Triệu Hồng hướng bên cạnh Trương Lương nói ra, gia hỏa này, khẳng định nói là lão mà lại dùng thân phận của mình để người. Này mới khiến phụ trách lãnh chúa không có báo cáo trực tiếp đem hắn đem thả đi qua. Rất nhanh, hai bóng người liền xuất hiện ở quân doanh đại trướng ở trong, hắn vừa tiến đến quan vũ bọn người liền lập tức hành lễ, dù sao vị này là bọn hắn lãnh chúa. "Tiểu tử ngươi, không có việc gì chạy tới tiền tuyến làm cái gì, lãnh địa của chúng ta ngươi mặc kệ." Lưu Tiền Tính gặp Triệu Hồng vấn đề cười ngây ngô một tiếng, sau đó nói, "Trường An thành có cùng nhau cha cùng táo tướng quân quản lý, ta cả ngày không có việc gì, cho nên đây không phải tới tìm ngươi thôi, mà lại ta thế nhưng là mang theo một cái tình báo hữu dụng tới a." Chương 1001 hậu phương truyền đến tin dữ, 1, chương 1001 hậu phương truyền đến tin dữ, 1, Triệu Hồng cho hắn một cái liếc mắt, có cái gì tình báo không thể để cho lính liên lạc truyền đến, muốn ngươi tự mình tới, muốn đến tiền tuyến chơi cứ việc nói thẳng. Lưu Vĩ lúc này cười hắc hắc, mở miệng nói ra, đây không phải ngươi cũng không có cấm chỉ ta đến tiền tuyến a, ta có thể không tính vi phạm mệnh lệnh a. Hắn nói còn xác thực không sai, Triệu Hồng là có để hắn an bài tốt lãnh địa sự tình, nhưng không có cấm chỉ hắn đến tiền tuyến, cho nên hắn cũng không có sinh khí, chỉ nói là, nói đi, ngươi mang tình báo là cái gì? Nói lên tình báo, Lưu Vĩ chăm chú một chút, hắn mở miệng nói ra, ngươi cũng hẳn là biết, tại một tên lãnh chúa thế giới ở trong sẽ không chỉ có một thế giới thông đạo. Trước mắt chúng ta Hạ Quốc lãnh chúa thế giới ở trong phát hiện thế giới thông đạo có hai cái, một cái là liên thông ba dê quốc thế giới của bọn hắn thông đạo, một cái khác là Hoa Anh đảo địa khu thế giới thông đạo, mặc dù bây giờ Hoa Anh đảo địa khu đã triệt để dung hợp vào chúng ta lãnh chúa thế giới. Mà bây giờ, chúng ta phát hiện một thế giới khác thông đạo, đồng thời thế giới kia thông đạo đối diện quốc gia cũng phát hiện chúng ta, chỉ là trước mắt không xác định đối diện là quốc gia nào. Tại phát hiện thế giới mới thông đạo thời điểm, Song Vương sẽ không trực tiếp liền phái người tới, dù sao điều động người cũng sẽ bại lộ phía bên mình là quốc gia nào. Vạn nhất gặp được một địch nhân, sau đó đối phương trực tiếp xua binh chém giết tới, ở dưới tình huống không có phòng bị mười phần nguy hiểm. Cho nên tại gặp được thế giới mới thông đạo thời điểm, bảo đảm nhất cách làm chính là trước điều khiển quân đội tới đem thế giới này thông đạo cho bố trí tốt phòng thủ đằng sau lại điều động dò xét đội tiền trạm đi qua. Hiện tại Hạ Quốc tại thế giới thông đạo kia phụ cận lãnh chúa đã tập kết binh lực tới gần, các loại bảo đảm có thể phòng ngự ở quân địch công kích đằng sau liền sẽ có bước kế tiếp động tác. Đây đúng là một cái trọng yếu tình báo. Nếu như thế giới thông đạo bên kia là Hạ Quốc minh hữu, vậy còn tốt một chút, nếu như bên kia là phương Bắc quốc gia liên minh quốc gia, vậy bọn hắn khả năng liền bị bách khai tích một cái chiến trường mới, tiến hành hai tuyến tác chiến. Đã ngươi mang theo quân đội tới, cái kia ngày mai công thành người cũng đi chỉ huy một cái phân khu đi, dù sao ngươi cũng nhìn hiểu phất cờ hiệu. A, ta. Lưu Bí chỉ chính mình, sau đó nói, vậy được rồi, bất quá ta sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh đến, năng lực ứng biến không có mạnh như vậy. Triệu Hồng biết Lưu Vĩ tiểu tử này ưa thích địa thấp, trên thực tế năng lực chỉ huy của hắn cũng không tệ, nếu bụng trộm chạy tới tiền tuyến vậy liền vừa vặn trộm tới khi hắn nô. Về phần thế giới thông đạo bên kia, Triệu Hồng cũng không có nhàn rỗi, hắn tại thu đến cụ thể tình báo đằng sau lại bắt đầu đối với thế giới thông đạo bên kia bố phòng nưu đồ. Hiện tại phòng thủ chỉ là ở chung quanh lãnh chúa tự phát phái ra quân đội phòng thủ, cần Triệu Hồng truyền lệnh đi qua điều động mới có càng nhiều lãnh chúa nguyện ý phái binh đi ra. Triệu Hồng nhìn xem trên tay mình địa đồ cùng từng cái lãnh chúa dấu ngắt câu. Trên tay hắn phần này liên quan tới Hạ Quốc lãnh chúa tình huống tình báo thế nhưng là toàn Hạ Quốc hoàn thiện nhất, mặt khác lãnh chúa ở trước mặt hắn cơ hồ là trong suốt. Hắn cũng là thông qua phần tình báo này tổ chức các địa phương quân đội phối trí, tại hắn an bài tốt đằng sau còn muốn cùng Trương Lương bọn người thương lượng một chút. Hiện tại Lý Thế Dân, Lý Tĩnh mấy người cũng tại hắn quân doanh ở trong, hắn còn có thể cùng bọn hắn cũng nghiên cứu thảo luận một chút. Mặc dù nói Trương Lương bọn người ở tại bài binh bố trận phương diện liền đã xem như cực mạnh, nhưng nhiều giao lưu học hỏi lẫn nhau là tốt nhất. Lý Thế Dân bọn hắn mang binh lý niệm cùng Triệu Hồng Trương Lương bọn người khác biệt, xem như đều có các ưu điểm. Chỉ có đem những ưu điểm này đều dung hợp được mới có thể không ngừng trưởng thành. Một đêm này thời gian rất nhanh liền đi qua, sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng an bài bố phòng đồ chia làm hai phần do khác biệt đội ngũ đưa đi lãnh chúa thế giới ở trong. Triệu Hồng bọn người thì là đang nghỉ ngơi tốt đằng sau, xuất hiện lần nữa tại công thành chỉ huy trên tháp cao. Trải qua một đêm công thành, quân địch đã mỏi mệt rất nhiều, hôm nay thế công sẽ chỉ so hôm qua càng thêm hung mãnh. Triệu Hồng bọn hắn công thành trạng thái liên tiếp kéo dài 3 ngày, trong 3 ngày qua Triệu Hồng ngược lại không có vội vã đi đem tòa thành trì này cho đánh hạ tới. Bởi vì hắn cùng Lý Thế Dân thương lượng đằng sau phán đoán, bọn hắn tại viện quân đến trước đó hẳn là không cách nào công chiếm xong tòa thành trì này. Đừng nhìn tại lãnh chúa trong thế giới công thành muốn thời gian đều không phải là rất dài, nhưng đó là bởi vì bọn hắn tiến đánh thành trì đều không phải là cái gì đại thành. Lộc Cốc thành làm Hoa Anh đảo lãnh địa ở trong lớn nhất trung lập thành trì một trong, muốn đem nơi này công chiếm xong đến, cho dù là Triệu Hồng đến không có 10 ngày nửa tháng cũng là có chút khó khăn. Trong lịch sử đối với loại này tường thành kiên cố, trong thành vật tư phong phú thành trì, thậm chí khả năng đánh mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Nhưng căn cứ tình báo, An Lộc Sơn quân đội đã rất gần Lộc Cốc thành. Cho nên bọn hắn cải biến sách lược, hiện tại là lấy tiêu diệt trên tường thành sinh lực là chủ yếu nhiệm vụ, sau đó chính là phục kích An Lộc Sơn trở về quân đội. An Lộc Sơn tiền đến trợ giúp khả năng đi lộ tuyến có 3 đầu, trong đó có 2 đầu tốc độ là nhanh nhất, đồng thời cũng là tại Triệu Hồng bọn hắn có thể phục kích phạm vi bên trong. Nếu như hắn lựa chọn đi 2 con đường này, khẳng định sẽ cùng Triệu Hồng đã sớm mai phục tốt quân đội gặp được. Còn lại lộ tuyến kia mặc dù càng thêm an toàn, có thể chờ bọn hắn hồi viên đến Lộc Cốc thành liền muốn nhiều đi 5 ngày lộ trình. 5 ngày này thời gian hết thệ coi như khó mà nói, Triệu Hồng bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều tại cắt giảm trên tường thành quân coi giữ số lượng, đợi đến đạt nhất định hạn độ thời điểm, bọn hắn rất có thể liền trực tiếp chuyển biến tiến công sách lược, lấy đánh hạ thành trì làm mục tiêu. Trong thành Tư Mã Ý tự nhiên cũng nhìn ra được điểm này, nếu như lại tiếp tục như thế, Lộc Cốc thành liền nguy hiểm. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Triệu Hồng tại Hạ Quốc Nhân mới cảm nhận ở trong địa vị, hắn là suy bụng ta ra bụng người, đang suy nghĩ Hạ Quốc Nhân mới cùng Triệu Hồng quan hệ ở giữa thời điểm dùng chính mình khi tham khảo. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình độ trung thành không cao, cho nên vẫn là hơi kéo cao hơn một chút tiêu chuẩn, nhưng kết quả vẫn như cũ vượt quá dự liệu của hắn. Đặc biệt là Triệu Hồng tự mình tiến vào Lộc Cốc thành mời chào Hạ Quốc Nhân mới sự tình, tại bọn hắn hối minh các bên trong Hạ Quốc Nhân mới đều có chút động dung. Mấy tên nhân tài, thậm chí có hối minh các chức cao sĩ phản bội, để bọn hắn hối minh các tình báo bại lộ không thể nghi ngờ. Mà lại tệ hơn chính là, bọn hắn phái đi ra ám sát Triệu Hồng cao sĩ chuyên trừ đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Trước đó hay là bởi vì Triệu Hồng tại Lộc Cốc thành ở trong lựa chọn ẩn nút, hiện tại Triệu Hồng đều đã xuất hiện đã lâu như vậy, chuyên trừ vẫn là không có bất kỳ tin tức, rất có thể đã bị bắt hoặc là chết. Lần nữa tổn thất một tên cao sĩ, đối với bọn hắn tới nói xem như một cái tin dữ, Lộc Cốc thành nguy cơ đã đến Tư Mã Ý trình độ không thể nào khống chế. Hắn đứng tại trên tường thành, nghe phía dưới chiến tranh tiếng ồn ào, quay người hướng dưới tường thành đi đến. Tường thành quyền chỉ huy hắn đã tạm thời giao cho một tên đến từ Bái Chiêm Đỉnh Đế quốc tướng lĩnh, về phần hắn thì là muốn đi vì Lộc Cốc thành tranh thủ càng nhiều thủ thành lực lượng. Chương 1001 hậu phương truyền đến tin dữ 2, chương 1001 hậu phương truyền đến tin dữ 2, hắn tại hạ tường thành đằng sau, một chi đại khái 100 người quân đội rất nhanh liền tụ lại tại bên cạnh hắn, Tư Mã Ý mang theo bọn hắn bắt đầu hướng trong thành một chỗ tương đối yên lặng địa phương đi đến. Còn chưa đi đến mục đích của hắn, rất nhanh liền có một quản gia ăn mặc người ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Tư Mã đại nhân đây là muốn đi nơi nào? Người này hiển nhiên là nhận biết Tư Mã Ý, hắn mở miệng cười nói ra, lại hướng phía trước chính là chúng ta Vũ Điển nhà gia tộc đất phong. Tư Mã Ý bình tĩnh nhìn hắn, trực tiếp mở miệng nói ra, ta chính là tìm đến Vũ Điển mọi nhà chủ. Tên quản gia này đối với Tư Mã Ý trả lời tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhanh liền nói ra, gia chủ của chúng ta gần nhất cảm nhiễm lên tật bệnh, sợ lây cho người khác, mà lại cũng cần tĩnh dưỡng, bởi vậy xin miễn gặp khách. Tư Mã Ý tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, chỉ phía sau mình một người nói ra, người này là chúng ta tốt nhất thầy thuốc, nếu Vũ Điển gia chủ bị bệnh, vậy thì do hắn xem một chút đi. Gia chủ bệnh tự có trong gia tộc bác sĩ trị liệu, hắn hiện tại chỉ là cần tĩnh dưỡng. Tư Mã Ý hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương không phối hợp, ngựa khí cũng trở nên bất thiện. Xem ra là cần ta cưỡng ép tiến nhập. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn mang tới binh sĩ lập tức tiến lên, đem tên quản gia kia vây quanh tại ở giữa. Quản gia kia thấy thế cũng là không có sợ hãi chút nào, chỉ là nhìn xem Tư Mã Ý nói ra, Tư Mã đại nhân chẳng lẽ muốn ngay tại lúc này lại thêm một địch nhân sao? Thêm một địch nhân? Tư Mã Ý lắc đầu, sau đó nhìn về phía tên quản gia này sau lưng, một tên thiếu niên từ bóng ma ở trong đi ra. Quản gia nhíu mày, sau đó nhìn thiếu niên nói ra, thiếu chủ, ngài chỗ này làm cái gì? Thiếu niên kia thở dài một hơi nói ra, ra ra, để bọn hắn đi vào đi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Quản gia có chút không rõ nhà mình vị thiếu chủ này hôm nay là chuyện gì xảy ra, không phải liền là một vị thành chủ phụ cung phục à, bọn hắn liền liên thành chủ đều không cần như vậy sợ sệt, chớ nói chi là chỉ là một cung phục. Ngươi không hiểu, thực lực của bọn hắn hoàn toàn không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, nếu như chúng ta tới xung đột nói sẽ chết. Thiếu niên con ngươi có chút chấn động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó giống như, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Vũ Điển thiếu gia ngươi cũng không muốn gia tộc của ngươi bị hủy diệt đi. Tại Tư Mã Ý uy hiếp bên dưới, thiếu niên hay là lựa chọn khuất phục, mang theo Tư Mã Ý bọn hắn hướng gia tộc trụ sở đi đến, mà có thiếu chủ dẫn đường, quản gia kia cũng ngăn cản không được. Vũ Điển gia tộc không biết hối minh các tồn tại, nhưng gã thiếu niên này lại biết. Nó nguyên nhân cũng rất đơn giản, gã thiếu niên này đã từng có một tên thanh mai trúc mã thiếu nữ, nhưng này tên thiếu nữ cho gia tộc bởi vì muốn đem hối minh các tồn tại cho tuyên truyền ra ngoài, nhờ vào đó quấy nước đục tranh thủ Lộc Cốc thành quyền khống chế. Sau đó lại trong vòng một đêm, thiếu nữ kia chỗ gia tộc thành viên hoạch tâm liền bị người cho giết sạch sành sanh, ngay cả thiếu nữ kia cũng không có buông tha. Mà chuyện này bị gã thiếu niên này đụng gặp, chỉ bất quá lúc đó Tư Mã Ý cũng không có thuận tay đem thiếu niên này cùng một chỗ giết chết, mà là như muốn dạy dỗ bồi dưỡng thành quân cờ, ngày sau tốt lợi dụng hắn đến khống chế Vũ Điển gia tộc. Không nghĩ tới thiếu niên này nhát gan rất, hơi một uy hiếp hắn liền ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá suy nghĩ một chút, loại chuyện này phát sinh ở Hoa Anh Đảo trên địa bàn, hết thảy nhưng lại mười phần hợp lý. Có gã thiếu niên này dẫn đường, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Vũ Điển gia tộc chỗ sâu, trên đường đi có không ít hộ vệ muốn ngăn cản bọn hắn. Có thể Vũ Điển tiểu thiếu gia thế nhưng là Vũ Điển nhà dòng độc đinh, Vũ Điển nội bộ vì huyết mạch độ tinh khiết, từ trước đến nay đều là trọng tộc thông hôn. Dạng này thông hôn chế độ cũng làm cho bọn hắn chủ gia gen xuất hiện vấn đề, sinh dục cũng trở nên càng ngày càng khó. Đến thiếu niên thế hệ này, toàn cả gia tộc dòng chính bên trong cũng chỉ có hắn một cái nam hải. Điều này cũng làm cho thiếu niên bình thường phi thường được sủng ái, liền ngay cả những hộ vệ kia tư binh đối với thiếu niên mệnh lệnh cũng không dám không theo. Khi Vũ Điển gia chủ nhìn thấy Tư Mã Ý mang binh xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm đều thất kinh, đồng thời cũng hối hận bình thường quá mức sủng ái chính mình cái này cháu trai, hiện tại ủ thành đại họa. Bọn hắn Vũ Điển trong nhà bộ tư binh tăng thêm thị vệ thế nhưng là có hơn 3000 người, thế mà bị Tư Mã Ý hơn 100 người xâm nhập nội địa. Bất quá khi Tư Mã Ý đổ đao giá tại trên cổ của hắn lúc, hắn hay là lựa chọn khuất phục, hạ lệnh Vũ Điển nhà tất cả tư binh đều nghe theo Tư Mã Ý mệnh lệnh. Sau đó Tư Mã Ý đem bọn hắn chủ gia thành viên hoạch tâm tất cả đều mang đi giam lỏng, bảo đảm đối với mấy cái này binh sĩ không chế. Sau đó hắn lại lấy các loại phương thức, đối với Lộc Cốc thành bên trong nguyên bản Hoa Anh đảo thế gia tiến hành thanh tẩy, đại lượng thế gia thành viên hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị giam lỏng, thủ hạ bọn hắn binh sĩ cũng đã trở thành hối minh các thủ thành thẻ đánh bạc, hóa giải hiện tại áp lực. Đây hết thể hành động cũng chỉ là Tư Mã Ý kế hoạch một vòng, bao quát phái người ra ngoài gieo rắc ôn dịch, để cho người ta bắt đầu các loại hành động ám sát. Chấp hành xong vòng này, hắn còn có mặt khác kế hoạch. Hắn thông qua thanh lý trong thành thế gia đến thu được tổng cộng chừng 50,000 binh lực, những binh lính này coi như sức chiến đấu không có quân chính quy mạnh như vậy, cũng có thể hóa giải một chút trên tường thành áp lực. Dù sao những thế gia này bình thường hay là có hoa tiền giữa binh, mặc dù không có tinh nhuệ, nhưng cũng thuộc về nhị tam lưu binh sĩ trình độ. Hiện tại bọn hắn bổ sung một đợt binh lính bình thường quân đội, hiện tại hắn còn cần nhắm chuẩn trong thành những nhân tài kia. Tại toàn bộ Lộc Cốc thành ở trong, trừ bọn hắn hối minh các nhân tài bên ngoài, còn có rất nhiều không cầm quyền nhân tài, những người này hiện tại cũng đều là có thể tranh thủ sức chiến đấu. Tại trong những người này, có một người Tư Mã Ý quan tâm nhất. Hắn vừa đi, vừa nghĩ chính mình lấy được tình báo. Bắc Ngụy đạo võ đế Thác Bạt Quê, Hiến Minh đế Thác Bạt Thực Di Phúc Tử, thuộc về đại quốc hoàng thất, khi 6 tuổi đại quốc bị Phù Kiên tiêu diệt, Phù Kiên tiếp thu Hiến Phượng đề nghị chưa giết Thác Bạt Quê, mà là đem hắn an trí tại người khác bộ hạ. Về sau Phù Kiên tại phỉ nước thảm bại, Thác Bạt Quê cũng thừa cơ hội này tuyên bố phục quốc, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trường, cuối cùng thành công thành lập Bắc Ngụy quốc gia này. Mà lại cổ tay của hắn cường đại, 15 tuổi thời điểm phục quốc, mặc dù thời điểm bàn sơ là Hạ Lan bộ muốn đến đỡ hắn là khối lỗi, nhưng là hắn tại chính mình thời điểm còn nhỏ yếu tại Hạ Lan bộ cùng Hậu Yến ở giữa của nhau, mượn nhờ Hạ Lan bộ cùng Hậu Yến lực lượng đến tích xúc lực lượng của mình. Chờ hắn lớn tuổi một chút, Hậu Yến họ Mộ Dung rủ xuống tuổi già, lại nhanh chóng bất hòa đem Hậu Yến cho ngầm chiếm xuống tới. Chỉ tiếp tại Thác Bạt Khuê lúc tuổi già nhiễm lên Hàn Thực Tán, Hàn Thực Tán là thời đại kia danh xưng, nó còn có một cái khác tên chính là Năm Thạch Tán, hút loại vật này Thác Bạt Khuê tính tình đại biến, 10 phần dễ giận dẫn đến chúng bạn xa lánh. Mà bây giờ tại Lộc Cốc thành ở trong Thác Bạt Khuê không đến 30 tuổi, đúng là hắn thời kỳ đỉnh phong, nếu như hắn có thể hiệp trợ hối minh các lời nói, cũng là một cái không nhỏ chiến lược. Không chỉ là hắn, còn có một số người khác mới, Tư Mã Ý cũng sẽ từng cái nghĩ biện pháp để bọn hắn gia nhập hối minh các. Chương 1002 ta nói chính là ta chính mình nghĩ, 1, chương 1002 ta nói chính là ta chính mình nghĩ, 1, Triệu Hồng nhìn xem trên tường thành đột nhiên thêm ra tới Hoa Anh đảo binh sĩ, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, xem ra Tư Mã Ý thật là đi đến cùng đồ mặt lộ, những này sức chiến đấu không đủ mạnh binh sĩ cũng lôi ra tới làm phá hôi. Bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, Lộc Cốc thành bên trong Hoa Anh đảo thế gia quân đội giữ lại cũng là nhân tố không ổn định, nếu như là hắn, tại Lộc Cốc thành gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ lúc, hắn cũng sẽ đối với mấy cái này thế gia độc thủ. Không phải vậy mà nói những thế gia này căn bản cũng không có chúng quân ái quốc khái niệm, bọn hắn không quan tâm ai làm thành chủ, bọn hắn chỉ để ý chính mình thế gia phát triển. Cái này tại Hạ Quốc, tại phương Tây cổ đại đều là mười phần thường gặp sự tình. Tư Mã Ý làm đến bước này nói rõ Lộc Cốc thành đã là nỏ mạnh hết đà, Triệu Hồng đã đang chuẩn bị thay đổi tiến công sách lược sự tình, đáng tiếc là vào lúc này có trinh sát đến báo, An Lộc Sơn quân đội đã tới gần Lộc Cốc thành. Tại khoảng cách Lộc Cốc thành có một khoảng cách trên con đường, An Lộc Sơn xuất lĩnh 200,000 tinh binh ngay tại nhanh chóng hành quân. Bọn hắn quân đội tại bắt đầu hành quân đến bây giờ liền cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, các binh sĩ đều phi thường mệt mỏi. Cũng may ngày hôm qua thời điểm, An Lộc Sơn hay là có hạ lệnh để quân đội chỉnh đốn một ngày, nếu không hiện tại các binh sĩ hẳn là từng cái hai chân như nhũn ra, không có sức chiến đấu. An Lộc Sơn mặc dù nhu lực cũng không phải là rất xuất chúng, nhưng là đối với mang binh đánh giặc cũng không phải ngoài nghề, đều nhanh tiếp cận chiến trường, không có khả năng lại để cho các binh sĩ tiếp tục hành quân gấp xuống dưới. Nhưng bây giờ có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề bày ở trước mặt hắn, đó chính là phải chăng muốn tiếp tục đi xuống. Tại hắn rời đi chiến trường trước đó, Ti Mã Sư đã từng khuyên bảo qua hắn, Triệu Hồng người này thích vô cùng dùng các loại tập kích cùng mai phục, lần này tiến công Lộc Cốc thành rất có thể là một trận vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Nói cách khác An Lộc Sơn chi quân đội này vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thể đường vòng, nếu như đường vòng lời nói hành quân thời gian quá dài Lộc Cốc thành coi như nguy hiểm. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng có chút do dự. Hắn phó tướng có lẽ là nhìn ra sự do dự của hắn, mở miệng đối với An Lộc Sơn nói ra, tướng quân, xuất hành trước đó quân sư cho ngài 3 cái cẩm nang, nói là gặp được vấn đề mở ra, hiện tại phải chăng hẳn là xuất ra cái thứ nhất cẩm nang. Cũng không biết là bị ai cho ảnh hưởng tới, Ti Mã Sư cũng bắt đầu chơi cẩm nang diệu kế một bộ này. Bất quá đối với giống An Lộc Sơn, Rời đi Ti Mã Sư ngày đầu tiên, An Lộc Sơn liền đem ba cái cẩm nang toàn bộ mở ra, nhìn nội dung trong đó. Hiện tại phó tướng nhắc nhở hắn, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, ta nghĩ đến phải làm gì. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chung quanh tướng lĩnh đều nhìn về hắn, thế là mở miệng nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần xem xét cẩm nang, ta tự có diệu kế. Tướng quân có kế? Người chung quanh một bộ dáng vẻ thấy quỷ, người nào không biết An Lộc Sơn kế thiếu lại tính cách bạo ngược, hiện tại hắn chứa một bộ nho tướng dáng vẻ, để bọn hắn rất không thích ứng. Tự nhiên, An Lộc Sơn một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhìn xem trước mặt con đường nói ra, hành quân đánh trận, cần đối với địa hình rõ như lòng bàn tay, chúng ta hồi biên Lộc Cốc thành con đường ở trong, có một chỗ tên là Bạch Mã Lâm địa phương, dễ dàng nhất trở thành phục kích lựa chọn hàng đầu. Tùy tiện hành quân xuyên qua rừng, rất có thể bị mai phục, coi như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cũng sẽ bởi vì địa thế nguyên nhân ở thế yếu. Trừ cái đó ra địa phương khác phục kích xác suất thành công đều không phải là rất lớn. Bởi vậy chúng ta bây giờ lập tức chặt cây củi lửa, ngày mai hành quân chí Bạch Mã Dìn bên ngoài rừng lại nghỉ ngơi, các loại nửa đêm thời điểm hướng gió sẽ là thổi hướng Bạch Mã Lâm phương hướng, chúng ta chỉ cần tại rừng bên ngoài nhóm lửa chế tạo khói đặc thuận gió trôi hướng rừng ở trong, thì phục binh tất phá. An Lộc Sơn hồi tưởng đến cẩm nang bên trên viết Bạch Mã Lâm có phục binh, phóng hỏa tạo khói, giờ thân hướng gió sẽ biến thành thuận gió câu nói này, chuyện đương nhiên trở thành chính hắn lưu kế. Trung quanh tướng lĩnh đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, không ai nói chuyện, không nớt cùng nhau đều hiểu. Đây là An Lộc Sơn sao? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đối với An Lộc Sơn thay đổi cách nhìn? Mặc dù những tướng lãnh này đều ôm một cái thái độ hoài nghi, nhưng là bọn hắn hay là lựa chọn nghe theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, ai bảo chi quân đội này chủ soái chính là An Lộc Sơn đâu? Đồng dạng đề nghị tại khác biệt người trong miệng tin phục độ là khác biệt, bọn hắn nửa tin nửa ngờ phía dưới nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai một đường hành quân đến Bạch Mã Lâm bên ngoài. Những tướng lãnh kia nhìn nhau một chút, thời gian bây giờ là buổi chiều thái dương còn không có xuống núi, dựa theo hành quân đánh trận quán tính, ngay tại lúc này xác thực không nên tiến vào trong rừng rậm. Bọn hắn coi như ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một đêm cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Liên hành quân thời gian đều tính toán chuẩn như vậy a? Chẳng lẽ nói, An Lộc Sơn thật là một cái đại trí nhược ngu thiên tài? Vì phòng ngừa trong rừng khả năng tồn tại quân địch xông ra rừng tập kích bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn dùng để chế tạo khói đặc tuổi lửa phá hủy, bọn hắn còn thuận tay kiến tạo một chút công sự phòng ngự tại doanh trướng cửa ra vào, nhưng cũng không nhiều, không phải vậy dễ dàng gây nên hoài nghi. Thời gian cứ như vậy từng chút chuyển rời, mà giờ khắc này Bạch Mã Lâm nội, thật là có một chi quân đội chuẩn bị mai phục An Lộc Sơn bọn hắn. Mà chi quân đội này tướng lĩnh chính là đến tiếp sau mới chạy tới Hàn Tín bộ đội. Hàn Tín hiện tại ngay tại trong rừng quan sát đến An Lộc Sơn quân đội, các binh sĩ thủ hạ của hắn đã làm tốt phục kích chuẩn bị. Nhưng mà hắn đứng tại sau lùm cây, xuyên thấu qua khe hở quan sát xong An Lộc Sơn quân doanh đằng sau lại mở miệng nói ra, truyền lệnh xuống, đại quân từ từ rút khỏi Bạch Mã Lâm, chuẩn bị mặt khác tìm kiếm địa điểm phục kích. A. Đi theo Hàn Tín bên cạnh một tên lãnh chúa có chút không hiểu hỏi, Hàn Tín tướng quân, đây là vì cái gì? Chúng ta không đợi ngày mai phục kích bọn hắn sao? Không cần, bọn hắn đã phát hiện chúng ta, lại phục kích xuống dưới cũng không có ý nghĩa, mà lại bọn hắn khẳng định đang suy nghĩ phản chế biện pháp, cùng lưu lại ở chỗ này đối bọn hắn không biết thủ đoạn, không bằng chúng ta rút lui trước ra ngoài muốn những biện pháp khác. Cái kia tên này lãnh chúa vẫn còn có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Tín, tướng quân là thế nào nhìn ra bọn hắn đã biết chúng ta phục kích, nếu là bị bọn hắn nhìn ra, chúng ta vì sao không trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, lao ra cùng bọn hắn quyết chiến đâu? Bằng vào chúng ta quân đội thực lực, tập kích phía dưới hẳn là có thể đánh thắng a. Nếu như đặt ở bình thường, Hàn Tín kỳ thật không quá muốn trả lời người khác vấn đề, bất quá tên này lãnh chúa là mười phần sùng bái Hàn Tín, chủ động hướng Triệu Hồng xin mời đến Hàn Tín bên người học tập. Đương nhiên, gần là đối với phương sùng bái mình, Hàn Tín sẽ không như thế để ý, mấu chốt nhất vẫn là Triệu Hồng đồng ý đồng thời đem tên này lãnh chúa an bài tới. Cái này cũng liền đại biểu cho tên này lãnh chúa là Triệu Hồng người, hắn tự nhiên sẽ vì đó giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ngươi nhìn phía ngoài doanh địa. Chương 1002 ta nói chính là ta chính mình nghĩ, 2, chương 1002 ta nói chính là ta chính mình nghĩ, 2. Tên kia lãnh chúa thuận Hàn Tín lời nói hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp hiện tại An Lộc Sơn trong doanh địa đã bắt đầu chôn nồi nấu cơm, lửa trại top 5 top 3 bốc cháy lên, mấy cái lao binh ở trần ngồi xổm ở bên lửa, cười ha hả đàm luận chút trong quân doanh thường nói cho cười, tiếng cười kia ngay cả bọn hắn trong rừng đều có thể nghe thấy. Binh lính tuần tra thưa thớt ở chung quanh dạo bước, tựa hồ chỉ là không có quy luật lung tung đi tới, liền ngay cả binh khí đều tùy ý cúi ở bên người, nhắc tới phòng thủ kỷ luật cũng liền cùng phổ thông quân đội không sai biệt lắm. Nhưng trải qua Hàn Tín vừa nhắc nhở như vậy, nơi này chính là nhất lưu nhân tài mang quân đội, trong quân đội còn có những người khác mới tại, quân doanh phòng thủ trình độ mới loại này xác thực không quá hợp lý. Nhìn thời điểm không cần chỉ nhìn mặt ngoài những cái kia đều là đối phương muốn ngươi thấy. Ngươi nhìn những cái kia bên cạnh đống lửa dựng thẳng trường thương, sắp xếp đều rất chỉnh tề, mà lại tất cả đều tại đối ứng binh sĩ có thể tiện tay cầm lấy khoảng cách, những chiến mã kia dây cương mặc dù cái chốt tại trên mặt có gỗ, nhưng là nút buộc đều là nút giải rút, tùy thời đều có thể giải khai, mà lại những chiến mã này ẩn ẩn có bày thành trận hình dáng vẻ, thuận tiện kỵ binh lên ngựa vọt thẳng phong. Tên này lãnh chúa nhìn chăm chú cẩn thận xem xét, quả nhiên như là Hàn Tín nói như vậy, nếu như bọn hắn ra rừng đánh lén, quân địch rất nhanh liền có thể kịp phản ứng đồng thời đánh trả. Bọn hắn còn bố trí một chút thiết kế phòng ngự tại ngoài sáng, vụ trộm tại quân doanh ở trong còn có mặt khác cọc ngầm, dưới loại tình huống này chúng ta tiến công coi như không phải có ưu thế, mà là thế yếu. Sợ rằng chúng ta cuối cùng có thể chiến thắng quân địch, cũng nhất định tử thương thảm trọng, Triệu Hồng điện hạ sẽ không cho phép cao như vậy thương vong tồn tại. Ta hiểu được, tên này lãnh chúa hướng Hàn Tín thật sâu bái, đa tạ Hàn Tín tướng quân chỉ giáo. Hàn Tín nhẹ gật đầu. Kỳ thật tên này lãnh chúa quả thật có chút thiên phú, chính là niên kỷ còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Tên này lãnh chúa cũng xác thực cùng Triệu Hồng có chút quan hệ, hắn cùng Triệu Hồng là cùng một trường, hay là cùng một thế hệ học sinh. Chỉ bất quá cùng vừa trưởng thành liền trực tiếp tiến vào lãnh chúa thế giới trở thành học sinh Triệu Hồng khác biệt, hắn là thuộc về thành tích ưu dị, trực tiếp vượt cấp đặc chiêu tiến vào trường cao đẳng, học tập 2 năm đằng sau trực tiếp tốt nghiệp tiến vào lãnh chúa thế giới. Hắn tiến vào lãnh chúa thế giới thời gian so Triệu Hồng đã chậm nửa năm, am hiểu lãnh địa phát triển quy hoạch, trong thời gian ngắn liền đuổi tới 28 cấp đẳng cấp, sau đó gần nhất mới bắt đầu học tập bài binh bố trận. Vì tốt hơn học tập, hắn tìm được Triệu Hồng thỉnh cầu có thể đi theo Triệu Hồng hoặc là Hàn Tín bên người học tập, thế là bị Triệu Hồng phái đi Hàn Tín bên người. Tại Triệu Hồng trong trí nhớ, người này đã từng cùng Triệu Hồng cùng lớp qua nửa năm, đoạn thời gian kia lão sư vì thành tích tốt mang thành tích kém, an bài qua hai người bọn họ ngồi cùng bàn, cho nên tên này lãnh chúa phụ đạo qua Triệu Hồng bài tập. Chỉ là nửa năm sau hắn cũng bởi vì học xong chương trình học mà vượt cấp đến cao hơn nhân cấp. Tại phụ đạo trong lúc đó hắn cũng coi là tận tâm tận tụy, thậm chí tại trên sinh hoạt cũng sẽ chiếu cố Triệu Hồng, cho nên Triệu Hồng mới có thể đồng ý thỉnh cầu của hắn. Hàn Tín mang theo quân đội triệt thoái phía sau, hắn biết lần này phục kích thất bại, quân địch khẳng định sẽ bảo trì cao hơn lòng cảnh giác, muốn lần nữa phục kích bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn nhìn xem trước mặt mình bản đồ địa hình, cẩn thận suy tư một hồi, sau đó nói, chúng ta triệt hồi nơi này đi. Ngón tay hắn chỉ hướng chính là một chỗ có được phản sườn dốc địa thế, nhưng độ dốc không cao, ở chỗ này phục kích ưu thế không phải rất lớn, chỗ tốt duy nhất là kể bên này có hai nơi thị giác chết điểm có thể tăng binh. Kỳ thật bọn hắn có càng thích hợp phục kích địa phương, nhưng là chỗ kia cùng Bạch Mã Lâm một dạng, khẳng định sẽ bị loại bỏ. Cho nên tại Hàn Tín suy tư bên dưới bọn hắn lựa chọn hiện tại địa phương. Mà tại An Lộc Sơn bên kia, đến tối tiên đoán thời gian thời điểm, nguyên bản hướng gió bắt đầu phát sinh biến hóa, từ phía sau bọn họ hướng Bạch Mã Lâm bên trong thổi đi. Đám người tất cả đều kinh ngạc, không nghĩ tới An Lộc Sơn thật đúng là có một tay như thế. Hiện tại những người khác không nghi ngờ gì, tuân theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, đem bọn hắn sớm chuẩn bị tốt tuổi lửa nhóm lửa, sau đó đem một chút phân và nước tiểu hoặc là tài liệu khác chế tác khói bánh ném vào, lập tức sinh ra đại lượng khói đặc. Những này khói đặc theo cơn gió hướng Bạch Mã Lâm bên trong lướt tới, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ rừng. Nhưng ra ngoài ý định chính là, toàn bộ Bạch Mã Lâm nội đều không có bất cứ động tĩnh gì, theo lý mà nói nếu là có phục binh lời nói bị khói đặc bao khỏa đằng sau khẳng định sẽ đại loạn. Chẳng lẽ đoán sai? Bọn hắn đem ánh mắt nhìn về hướng An Lộc Sơn, mà An Lộc Sơn mặt ngoài làm bộ trấn định, nhưng trên thực tế trong lòng đã đem Ti Mã Sư cho mắng một lần. Hắn nhưng là dựa theo Ti Mã Sư trong túi gấm nói tới làm, hiện tại không có gặp địch nhân, đây không phải hố hắn à. Chỉ là lúc trước hắn đều nói là chính mình nghĩ, hiện tại khẳng định cũng không thể bức nổi cho Ti Mã Sư, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể lộ ra bình tĩnh dáng vẻ. Đại hỏa đốt đi mấy canh giờ, chờ trời sáng thời điểm khói đặc mới dần dần tan đi, An Lộc Sơn lập tức điều động binh sĩ tiến vào xem xét. Cũng may các binh sĩ sau khi đi ra báo cáo, mặc dù Bạch Mã Lâm nội không có phát hiện quân địch bị khói đặc sặc chết thi thể, nhưng phát hiện đại lượng binh sĩ đóng quân qua vết tích còn rất mới. Điều này nói rõ Bạch Mã Lâm vốn là có phục binh, chỉ bất quá đám bọn hắn đến đằng sau quân địch sợ sệt cho nên rút lui. Cũng có thể là phát hiện bọn hắn muốn phóng hỏa cho nên mới chạy. Mặc kệ là loại tình huống nào, hắn một thế anh danh xem như bảo vệ, hết thảy liền cùng hắn muốn giống nhau như lúc. Có tiền lệ này, hắn sau đó hành quân thời điểm phách lối nhiều, tại đối mặt khả năng bị phục kích địa phương hắn đều là phóng hỏa mở đường, dọc theo con đường này không thiếu lâm con đều gặp độc thủ của hắn. Thằng đến đi vào Hàn Tín mai phục dốc núi phụ cận. Nơi này không phải rừng, phóng hỏa khẳng định là không có ích lợi gì, hắn suy tư một chút, quân địch nếu đều đã chạy, nói rõ số người của bọn họ không nhiều, nếu không tại Bạch Mã Lâm phát hiện bọn hắn quân đội nhân số thời điểm hẳn là sẽ lựa chọn tập kích mà không phải rút lui. Địa hình này không giống trong rừng rậm không có tầm mắt có địa hình thế yếu, nếu như đối phương thực lực không phải rất mạnh nói, không có khả năng lựa chọn ở chỗ này mai phục. Bảo trì tốt trận hình, tiếp xuống đoạn đường này cẩn thận một chút. Hắn cũng không có tùy tiện thông qua dốc núi, mà là lựa chọn dọn xong phòng thủ trận hình thông qua. Ngay tại hắn trải qua dốc núi phụ cận thời điểm, trên sườn núi bỗng nhiên xuất hiện đại lượng binh sĩ, mà những binh lính này sau lưng thì là đánh lấy Triệu cái này cờ hiệu, là Triệu Hồng quân đội. An Lộc Sơn trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, nhân số của đối phương tựa hồ so với bọn hắn thiếu, mà lại bọn hắn là bày xong trận hình chuẩn bị nên địch. Hàn Tín cũng minh bạch điểm này, hắn cũng không có để các binh sĩ công kích, mà là hạ lệnh bắn tên. Lập tức lít nha lít nhít mũi tên bắn ra, khuynh tạc tại An Lộc Sơn quân trận ở trong. Mà những cái kia đánh lấy Triệu tự cờ hiệu quân đội chính là Triệu Hồng thủ hạ Nguyên Dung Doanh. Tại tề xạ hai đợt đằng sau, Hàn Tín khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp lấy trực tiếp hạ lệnh rút lui. Nhiệm vụ của chúng ta là để bọn hắn giảm quân số, không làm chính diện chiến đấu. Chương 1003 cỡ lớn hoạt động, Lâm Đông sắp tới, 1, chương 1003 cỡ lớn hoạt động, Lâm Đông sắp tới, 1, Lộc Cốc thành áp lực càng ngày càng lớn, ở trong thành tướng sĩ tử thương quá nặng tình huống dưới, Tư Mã Ý rơi vào đường cùng chỉ có thể làm ra một phần khác lựa chọn. Đó chính là lại điều 100. Không 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 tinh binh đến đây Lộc Cốc thành, nếu không coi như An Lộc Sơn quân đội tiến vào Lộc Cốc thành đằng sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị Triệu Hồng vây khốn chí tử. Hắn đã hiểu Triệu Hồng ý đồ, đó chính là lợi dụng Lộc Cốc thành đến kiềm chế Hối Minh các phần lớn binh lực, sau đó lại thứ tướng Tần Thủy Hoàng chiến tuyến chuyển thành chủ yếu chiến tuyến. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói không có lựa chọn không gian, cùng Lộc Cốc thành cái này đại bản doanh so sánh, Bắc Phương quốc gia liên minh thắng bại liền không có trọng yếu như vậy. Bắc Phương quốc gia liên minh một khi thất bại, Triệu Hồng nhất định thanh toán Hối Minh các cái này ý đồ ngăn tại trước mặt bọn hắn địch nhân. Cả hai là nhanh chết nhanh vong cùng mãn tính tử vong khác nhau thôi. Tư Ma Ý cảm thấy mình khả năng cực sai, nếu như ngay từ đầu lựa chọn cùng Hạ Quốc hợp tác, có lẽ sẽ mất đi rất lớn một bộ phận quyền lực, triệt để biến thành Triệu Hồng phụ thuộc, nhưng ít ra không bị thua. Thế nhưng là hắn có dạ tâm của mình cùng suy tính. đó chính là hắn sống không quá Triệu Hồng. Mặc dù nói nhân tài tuổi tác là như ngừng lại được triệu hoán thời khắc, nhưng bọn hắn sinh tử lại là cùng lãnh chúa móc nối. Nói một cách khác, nhân tài không có khả năng chết tại lãnh chúa phía sau, mà muốn tại Triệu Hồng trước khi chết còn sống phản bội trở thành lang thang nhân tài, lấy Triệu Hồng đối với lãnh địa năng lực trưởng không tới nói, chỉ sợ làm không được. Hắn không có cách nào phục khắc từng tại Tào Ngụy tập đoàn bên trong đã làm sự tình. Đoạt tại Triệu Hồng đến Lộc Cốc thành trước đó tiến vào Lộc Cốc thành trung tuyến quân đội lúc này đã tổn hao không ít, hắn chỉ có từ Tần Thủy Hoàng chiến tuyến bên kia điều đội ngũ đến đây. Cái này tự nhiên cũng đưa tới Nặc Tư Phu bất mãn, thiếu đi bộ phận này quân đội, hắn mặc dù đối mặt Tần Thủy Hoàng hay là ưu thế, nhưng Nặc Tư Phu cũng nhìn ra Triệu Hồng ý đồ. Những quân đội này tiến về Lộc Cốc thành đơn giản, muốn trở về coi như khó khăn. Triệu Hồng là công thành phía kia, chiếm cứ lấy quyền chủ động, một khi hắn trước một bước tướng bộ phân quân đội lại triệu hồi Tần Thủy Hoàng chiến tuyến, cái kia Nặc Tư Phu liền thế yếu. Lộc Cốc thành bên trong quân đội tiến công Triệu Hồng quân đội muốn thủ thắng rất khó, muốn lại phái binh trợ giúp lời nói, Triệu Hồng chỉ cần hơi kéo dài một chút những viện quân này thời gian, Nặc Tư Phu quân đội liền phải muốn sụp đổ. Rơi vào đường cùng, Tư Mã Ý chỉ có thể lấy cường ngạnh tư thái mệnh lệnh hối minh các tản mát tại từng cái thành trì người phụ trách ép khô thành trì một điểm cuối cùng binh lực, tất cả đều tiến đến trợ giúp Nặc Tư Phu. Nhưng cái này tiêu hao lấy hối minh các tại từng cái trung lập thành trì danh vọng cùng sự phát triển của tương lai, là không có biện pháp biện pháp. Tại trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần kéo dài đến kế hoạch của hắn có hiệu lực một khắc này, bọn hắn chí ít có thể giữ vững hiện hữu địa bàn, để Triệu Hồng hoàn mỹ lại tiến công. An Lộc Sơn đã mang theo quân đội tiến vào Lộc Cốc thành ở trong, nhưng hắn dọc theo con đường này bị Hàn Tín dòng giã phục kích 5 lần. Mà lại 5 lần đều là ở phía xa bắn tên không tiếp xúc tiến công, mà lại những cái kia cung tiến thủ ngoài ý liệu mạnh, từng cái đều giống như thần xạ thủ bình thường. Hắn mang tới 200,000 đại quân ở trên đường liền tổn thất hơn bạn, còn lại binh sĩ cũng là mỏi mệt không chịu nổi, cần nghỉ ngơi. Cú may Tư Mã Ý trong kế hoạch mấu chốt nhất một chiều, ngay tại An Lộc Sơn xuất quân tiến vào Lộc Cốc thành đằng sau ngày thứ hai, rốt cục có hiệu lực. Hôm nay Triệu Hồng còn tại trong quân doanh chuẩn bị xuống một bước kế hoạch, một tên binh lính đột nhiên tiến vào quân doanh ở trong, thần sắc có chút bối rối, chắp tay đối với Triệu Hồng nói ra, điện hạ, không xong. Chúng ta hậu phương đổ quân lưu vận chuyển lộ tuyến 5 tòa thành trì phái người đưa tới thư, trong thành trì xuất hiện dịch bệnh, đã có một chút vận lương binh sĩ tử vong, lương thảo khả năng có bị ô nhiễm phong hiểm, thỉnh cầu điện hạ định đoạt. Dịch bệnh. Triệu Hồng nhíu mày, dịch bệnh tại lãnh chúa thế giới ở trong mặc dù phổ biến, nhưng ở lãnh chúa dưới trướng cũng không phải là rất thường gặp. Các lãnh chúa trên cơ bản đều có hiện đại thường thức lý niệm, biết được ứng đối ra sao dịch bệnh, tăng thêm lãnh chúa thế giới cũng không phải thế giới hiện thực, đối mặt dịch bệnh có thô bạo nhất phương pháp chính là sẽ được cảm nhiễm người trực tiếp lưu vong trí yêu thú xào huyệt phụ cận, chờ bọn hắn sau khi chết đốt cháy. Cho nên vẫn luôn không có cái gì dịch bệnh lưu truyền đứng lên. Ngay tại hắn chuẩn bị giải càng sâu một bước thời điểm, lại là một tên binh lính chạy đến, mấu chốt chính là lần này tiến đến binh sĩ không phải hậu phương truyền tin binh, mà là Triệu Hồng trong quân doanh mặt khác lãnh chúa thân vệ. Điện hạ. Triệu Hồng nhìn về phía tên lính này, nếu như hắn không có nhớ lầm, người này là phụ trách hậu cần lãnh chúa thủ hạ thân vệ. Hắn đến đây đại trướng cũng không phải cái gì tin tức tốt, ý vị này bọn hắn hậu cần xuất hiện vấn đề. Nói thẳng đi, chuyện gì xảy ra? Là, điện hạ, tại chúng ta bên ngoài trại lính nơi xa, có một chi khoảng 2000 người quân đội, bọn hắn lợi dụng xe bắn đá đem một chút thi thể đầu nhập vào chúng ta hậu cần đồ quân nhu cất giữ địa điểm, những thi thể này từng cái toàn thân tối giữa, chúng ta lãnh chúa đại nhân nói là cảm nhiễm ôn dịch mà chết. Lần này đều không cần Triệu Hồng đi suy tư, xuất hiện ôn dịch nguyên nhân đã ra tới. Chính là Tư Mã Ý phái người làm. Mà lại, cái này truyền bá tốc độ quá nhanh, rất hiển nhiên là có cùng ôn dịch người liên quan mới sử dụng kỹ năng ra chỉ kết quả. Hắn hiện tại trước không đi nghĩ khác, mà là trực tiếp hạ lệnh, lập tức phái ra kỵ binh đi vây quét chi quân đội kia, không thể để cho bọn hắn lại đầu nhập thi thể tiến đến. Tại thi thể phụ cận hậu cần binh sĩ tất cả đều cách ly đứng lên, những người khác không nên tới gần những thi thể này, dùng hỏa tiễn thiêu đốt thanh lý. Triệu Hồng mệnh lệnh rất nhanh liền truyền xuống dưới, trong quân doanh đám binh sĩ cũng bắt đầu hành động đứng lên. Đối diện sử dụng loại này chiêu xấu rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ quân doanh, những lãnh chúa kia đối với loại chuyện này đều mười phần oán giận. Bọn hắn tại chiến tranh ở trong cũng thường xuyên sử dụng binh pháp, dùng các loại ám chiêu đi đối địch quân tạo thành sát thương. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp đối với bình dân ra tay, sẽ không đi chế tạo loại kia sẽ khiến quy mô lớn bình dân thương vong sự kiện. Tư Mã Ý lần này vì có thể giữ vững Lộc Cốc thành, trực tiếp sử dụng loại này tác động đến đại lượng bình dân sách lược, thực sự quá đau đớn thiên hòa. Bất quá loại này chiêu xấu có thể bị dùng đến nguyên nhân lớn nhất chính là hữu hiệu. Triệu Hồng bọn hắn những lãnh chúa này giờ phút này quả thật bởi vì chuyện này mà bận bịu sức đầu mẹ chán. Chính bọn hắn lãnh địa ở trong đều là có liên quan tới dịch bệnh phương án đương đối, nhưng vấn đề là lần này Tư Mã Ý chỗ phái ra quân đội thật sự là không đem người, bọn hắn chọn lựa sách lược là không khác biệt gieo rắc ôn dịch, bao gồm bọn hắn bận lương lộ tuyến phụ cận tất cả trung lập thành trì. Nếu như nói bọn hắn vẹn vẹn cần đoạn tuyệt lãnh địa mình cùng trong quân đội dịch bệnh, kỳ thật cũng không phải là rất khó. Nhưng bọn hắn lương thảo có tương đương một phần là từ đầu này vận lương lộ tuyến bên trên trung lập thành trì mua sắm tới. Đây là Vinh Thanh tìm đến quan hệ, bộ phận này lương thảo chiếm bọn hắn quân đội tiêu hao 20 tả hữu. Chương 1003 cỡ lớn hoạt động, Lâm Đông sắp tới, 2, chương 1003 cỡ lớn hoạt động, Lâm Đông sắp tới, 2, đây là đang buộc bọn hắn làm ra lựa chọn, là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng những này trung lập thành trì lui tới, sau đó đem lương thảo lỗ hổng quân đội cho rút về đi, vẫn là đi cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục cùng trung lập thành trì lui tới, đi cược một cái dịch bệnh có thể bị bọn hắn ngăn tại quân đội phía ngoài sát suất. Đối với vấn đề này, Hạ quốc các lãnh chúa cuối cùng phân làm hai cái phe phái, một bên là cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn như cũ có thể từ những này trung lập thành trì mua sắm lương thực tới. Bọn hắn chủ yếu chủ trương là, bọn hắn không nên chỉ cân nhắc phía bên mình lương thực lỗ hổng, còn muốn cân nhắc nếu như bọn hắn không mua những lương thực này, có thể hay không bị Bắc Phương quốc gia liên minh cùng Hối Minh cắt cho mua đi. Đối với trung lập thành trì tới nói, bọn hắn không có đứng Triệu Hồng hoặc là Bắc Phương quốc gia liên minh lập trường, nhưng là bọn hắn sẽ tiến hành bình thường hoạt động thương nghiệp. Triệu Hồng bên này nếu như không mua, bọn hắn lương thực kiểu gì cũng sẽ bán cho cần lương thảo địa phương. Bọn hắn thế nhưng là vì Triệu Hồng đơn đặt hàng mà gia tăng lương thực sản lượng, nếu như bây giờ Triệu Hồng trái với điều ước không tiếp tục mua sắm lời nói, bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó tìm đến người mua có thể ăn nhiều như vậy lương thảo. Mà những này lương thảo nếu như thời gian dài bán không được, thương gia liền sẽ vì không lỗ bản mà giá thấp bán ra, cái giá tiền này sẽ hấp dẫn chung quanh những thành trì khác đến đây mua sắm. Bắc Phương quốc gia liên minh trong phạm vi thế lực trung lập thành trì lương thảo bởi vì bọn họ mua sắm hành vi mà lên giá không ít, như vậy tới gần Triệu Hồng bên này trung lập thành trì nếu như cần mua sắm lương thảo lời nói khẳng định sẽ trước một bước cân nhắc càng giá rẻ hơn. Dạng này Bắc Phương quốc gia liên minh bên kia trung lập thành trì lương thảo có dư liền trở nên nhiều hơn. Này tăng kia giảm phía dưới, dù là đến tiếp sau bọn hắn bên kia cũng sẽ nhận ôn dịch ảnh hưởng, Triệu Hồng bên này chiến lực cũng sẽ so với bọn hắn thấp không ít. Mà khác một phái thì là cảm thấy, cùng bị nước gấm nấu hết xanh, từ từ bởi vì ôn dịch mà đánh mất sức chiến đấu, không bằng ngay từ đầu liền bảo toàn một bộ phận thực lực. Mặc dù dạng này bọn hắn liền đã mất đi chủ động tiến công quyền lực, nhưng là có thể cam đoan phòng thủ năng lực. Chờ sau này nghĩ đến như thế nào phá giải hiện tại cục diện đằng sau lại chuyển thành tiến công. Đương nhiên, còn có số người cực ít đề nghị căn bản không cần quản ôn dịch, đánh trước thắng chiến tranh lại nói. Bất quá bộ phận này người tại đưa ra ý nghĩ của mình đằng sau liền bị người bắt bỏ, không có người sẽ đồng ý loại chuyện này. Bọn hắn những lãnh chúa này có lẽ có thể bảo chứng chính mình không cảm nhiễm dịch bệnh, nhưng là phía dưới binh sĩ khẳng định cuối cùng tử thương thảm trọng. Còn có chính là Triệu Hồng cùng Triệu Hồng dưới trướng lãnh chúa, nhưng tại bọn họ bây giờ còn không có tỏ thái độ. Bọn hắn trình độ nhất định có thể đại biểu Triệu Hồng, nếu như bọn hắn tại loại này thảo luận ở trong phát biểu ý kiến của mình, thế tất gây nên mặt khác lãnh chúa chú ý, tả hữu những lãnh chúa này ý nghĩ. Liên tại bọn hắn thảo luận nhiệt liệt nhất thời điểm, cơ hồ là đồng thời, tất cả lãnh chúa đều yên lặng xuống tới. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, con mắt đều trừng lớn. Mà có thể làm cho tất cả lãnh chúa đồng thời làm ra phản ứng nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hệ thống truyền đến một cái mới nhắc nhở. Bởi vì tại lãnh chúa thế giới ở trong nhấc lên một trận che kín toàn bộ Hoa Anh đảo khu vực ôn dịch, mà dịch bệnh thuận lần này lôi đài chiến lớn nhất lãnh chúa chiến tranh, thông qua từng cái thế giới thông đạo truyền bá đến toàn thế giới, do đó tại 3 ngày sau mở ra cỡ lớn hoạt động, Lâm Đông Kỷ Nguyên, Lâm Đông Kỷ Nguyên, nhìn chung lịch sử, dịch bệnh thường thường nương theo lấy sông băng kỳ, bây giờ lãnh chúa thế giới mùa đông một năm so một năm nhiệt độ thấp hơn, cuối cùng nên đón. Thuộc về lãnh chúa thế giới ở trong tiểu băng sông kỳ, trận này tiểu băng sông kỳ sẽ duy trì 4 tháng, đến sang năm mùa xuân mới có thể tiết trời ấm lại, các lãnh chúa xin chú ý, tiểu băng sông kỳ sẽ dị thường rét lạnh, xin mời bảo đảm lãnh địa của mình có thể còn sống sót cỡ lớn hoạt động tới. Mà lại là tiểu băng sông kỳ. Tiểu băng sông kỳ bọn hắn đương nhiên biết là cái gì, nhưng vấn đề là trong lịch sử mỗi một lần tiểu băng sông kỳ đối với nhân loại tới nói đều là một trận tai họa thật lớn. Hiện tại bọn hắn lãnh chúa thế giới ở trong thế mà cũng muốn tiến vào tiểu băng sông kỳ. Triệu Hồng thời khắc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, lúc này lôi đài hệ chiến đấu thống cũng tới cho bọn hắn gia tăng độ khó. Tiểu băng sông kỳ xác thực vẫn luôn cùng ôn dịch khóa lại cùng một chỗ, bọn hắn hạ quốc trong lịch sử trải qua 4 lần tiểu băng sông kỳ, đều nương theo lấy đại quy mô ôn dịch lan truyền. Hiện tại phổ biến cho là tiểu băng sông giữa kỳ mưa số lượng sẽ giảm bớt, khắp nơi đại hạn, lương thực giảm sản lượng dẫn đến người bình thường đói khát sức chống cự biến thấp. Mặt khác chính là sinh vật hoang dại bởi vì tiểu băng sông kỳ di chuyển, dẫn đến mang theo bệnh khuẩn nhanh chóng truyền bá, đặc biệt là dân đói dùng ăn lây nhiễm virus chuột đồng các loại bộ gặm nhấm động vật, càng là trầm trọng hơn dịch chuột truyền bá tốc độ. Sau đó những lưu dân này lại chạy nạn đến địa phương khác, tại cùng người tiếp xúc thời điểm cũng là truyền bá một nguyên nhân quan trọng. Còn có chính là phần lớn virus tại dưới nhiệt độ sẽ trở nên không sống gọn, rời đi nhân thể đằng sau cũng sẽ tử vong càng nhanh. Đủ loại nhân tố đưa đến ôn dịch cùng tiểu băng sông kỳ khóa lại. Hạ quốc 4 lần tiểu băng sông kỳ phân biệt là thương triều những năm cuối, cuối thời Đông Hán, đường triều những năm cuối, minh triều những năm cuối. Trừ thương triều những năm cuối ghi chép văn hiến quá ít bên ngoài, mặt khác 3 cái thời kỳ đều có không ít tương quan văn hiến miêu tả. Trong đó nổi danh nhất hẳn là Tào Tháo hao Lý Hành, áo giáp sinh kỳ giận, họ bạn lấy tử vong. Bạch cốt lộ vũ dã, ngàn dặm không gà gáy. Sinh dân trăm di một, niệm chi đoạn người ruột. Trừ cái đó ra, cuối thời Đông Hán còn có Tào Thực thuyết dịch khí vương sán thất hai thi cuối nhà Minh sư đạo nam tử thử hành cung hụ giáp tuất dân phong gần thể gửi lá cho sự tỉnh tám đầu thứ nhất đều là viết dịch bệnh. Mà lại tiểu băng sông kỳ ôn dịch, thế ra các quý tộc cũng không thể ỷ vào tự thân quyền thế né qua. Hán mạt tam quốc thời kỳ, nổi tiếng An Thất Tử ở trong, Từ Kiền, Trần Lâm, Ứng Sướng, Lưu Trinh, Vương Sán đều là cảm nhiệm ôn dịch mà chết, Ti Mã Lãng tại Trấn An binh sĩ lúc cảm nhiệm ôn dịch mà chết, còn có Lam Nông, Lô Túc, Tưởng Khâm, Tào Xung bọn người tử vong ghi chép cũng cùng ôn dịch cực kỳ nhất trí, chỉ là sách sử không có minh xác viết chết bởi dịch bệnh. Thậm chí có chút thế gia bởi vì dịch bệnh chết đến đứt gãy tình trạng, Kinh Châu bằng nhà, khoái nhà các loại sĩ tộc cơ hồ chết dòng dã một thế hệ, như vậy không hạ xuống. Y thì Thánh Trương trọng cảnh chỗ gia tộc cũng là sĩ tộc, nhưng là chính hắn thương hàn tạm bệnh luận bài tựa ở trong viết, hơn 200 miệng, 10 năm vong 2/3, bệnh thương hàn 10 ở thứ 7. Cho dù là Y thì Thánh Trô gia tộc, tại ôn dịch phía dưới cũng tử thương thảm trọng. Hiện tại hệ thống tại ôn dịch đột kích thời điểm để lãnh chúa thế giới tiến vào tiểu băng sông kỳ, sơ ý một chút liền sẽ dẫm vào lịch sử vết xe đổ. Tin tưởng nhắc nhở các ngươi cũng đều thấy được. Triệu Hồng cuối cùng mở miệng, hắn vừa nói, tất cả mọi người nhìn về hướng Triệu Hồng, chờ lấy hắn làm ra quyết định. xem ra cuộc ôn dịch này muốn càng thêm chăm chú đối đãi, mà lại tình huống hiện tại không phải chúng ta muốn tránh liền có thể né qua đi. Hắn hít sâu một hơi, từ giờ trở đi, tại toàn Hạ Quốc phạm vi bên trong tìm kiếm am hiểu xử lý ôn dịch nhân tài cùng nhân khẩu, đem tin tức đều đăng ký đứng lên, phái người khác thông chi Tần Thủy Hoàng bên kia tình huống, chúng ta tiến công kế hoạch muốn tạm hoãn. Chương 1004 tìm kiếm phản chế nhân tài, 1, chương 1004 tìm kiếm phản chế nhân tài, 1, Tần Thủy Hoàng tại quá khứ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại phòng thủ. Đương nhiên, Nạp Tư Phu không ngừng mà hướng bọn hắn quân doanh khởi xướng tiến công, muốn lấy được nhất định chiến quả, chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng bọn hắn cải biến sách lược của mình, căn bản cũng không cùng quân địch chiến đấu, tự thủ chính mình bận lương thông đạo cùng mấu chốt giao lộ. Hôm nay nên đón chuyển cơ. Tại An Lộc Sơn mang đi 200,000 đại quân đằng sau, kỳ thật Nạp Tư Phu bên này binh lực so với Tần Thủy Hoàng liền không có loại kia nghiền ép ưu thế. Chỉ bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không sốt ruột, không phải phản kích thời điểm thôi. Bọn hắn trước đó cũng không có tiến công áp lực, mấu chốt nhất giao thông yếu đạo là bọn hắn chiếm lĩnh, ý vị này bọn hắn không cần lo lắng mặt khác một đầu chiến tuyến chiến đấu ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng ngay lúc hôm nay, một chi 30 vạn người quân đội tiến vào bọn hắn quân doanh ở trong. Mà chi quân đội này thống soái chính là Triệu Hồng dưới trướng lãnh chúa, tại Hạ Quốc lãnh chúa ở trong rất có hy vọng quan lương. Quan lương đến không chỉ là trợ giúp Tần Thủy Hoàng, còn mang đến Triệu Hồng đến tiếp sau kế hoạch căn bài. Thủy Hoàng bệ hạ. Quan lương đứng tại tương đối hoa lệ đại trướng ở trong, hướng Tần Thủy Hoàng chắp tay nói ra, điện hạ để cho ta nhắn cho ngài, không cần lại tiếp tục phòng thủ, bắt đầu tiến công, nhưng khai thác tương đối bảo thủ tiến công sách lược. Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, nếu là muốn tương đối bảo thủ tiến công sách lược, vậy cũng là đừng cho Bạch Khởi bên trên, lựa chọn để Vương Tiễn Mông Ngao bọn người chỉ huy tiến công. Hắn đối với hiện tại dưới tay mình những này Tần quốc tướng lĩnh phong cách chỉ huy đã hết sức quen thuộc. Đây là hắn làm quân chủ hẳn là hiểu rõ. Hiện tại tương đối bảo thủ, dựa theo kế hoạch lúc trước, các loại quân địch bắt đầu hồi viên thời điểm chúng ta bên này không nên mãnh liệt tiến công sao? Quan lương hiện tại mang tới kế hoạch cùng kế hoạch lúc trước có khác biệt, dựa theo Triệu Hồng bọn hắn trước đó nói tới, hiện tại hẳn là sẽ có nhân tài mang theo quân đội tinh nhuệ chạy đến Tần Thủy Hoàng bên này, thừa dịp hối minh các binh lực đều kiểm chế tại Lộc Cốc thành, bọn hắn mở ra đẩy ngang hình thức. Tần Thủy Hoàng biết kế hoạch là sẽ căn cứ chiến trường tình thế phát sinh biến hóa, nhưng là hắn muốn biết xảy ra chuyện gì. Quan lương thở dài một hơi, sau đó nói, sắp thực xuất hiện một chút tình huống, quân địch tại chúng ta hậu phương truyền bá đại lượng ôn dịch, đồng thời hệ thống còn mở ra một lần mới cơ lớn hoạt động, chỉ hoãn quân đội đến đây thời gian. Bọn hắn nhất định phải phân biệt cái nào binh sĩ là không có cảm nhiễm ôn dịch, tránh cho ở giữa chiến tuyến ôn dịch lan truyền tới. Dịch bệnh sao? Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu là thiên tai, cái này cũng không có cách nào. Đối với những người này mới đến nói, lôi đài hệ chiến đấu thống hoạt động đó chính là thiên tai cũng đúng là ảnh hưởng chiến tranh một cái cự đại nhân tố. Bất quá hắn còn có một chuyện hiếu kỳ, ngươi mang tới những quân đội này bên trong, có không ít đều không phải là chúng ta thiên hạ trung tâm chi quốc người đi. Quan lương nhẹ gật đầu, ngài hẳn phải biết thế giới thông đạo đi. Đoạn thời gian trước tại chúng ta Hạ Quốc lãnh chúa thế giới hậu phương xuất hiện một đạo thế giới mới thông đạo, mà lần này thế giới thông đạo để cho chúng ta cùng một tên minh hữu lãnh chúa thế giới liên thông. Lần này liên thông để mấy cái minh hữu quốc gia lãnh chúa quân đội có thể đến đây trợ giúp chúng ta, nơi này có 150,000 chính là những quốc gia kia lãnh chúa liên quân. Những quốc gia kia đều không phải là cái gì cường quốc, đối với bọn hắn tới nói, mấy cái quốc gia có thể kiếm ra 150,000 trợ giúp quân đội đã đúng là không dễ. Đối với cái này Hạ Quốc hay là biểu thị ra cảm tạ, dù sao bọn hắn hiện tại xác thực chính là thiếu binh thời điểm. Đến bây giờ Hạ Quốc Minh Hữu cũng hạ chẳng hơn phân nửa, bao quát từ Ba Dương Quốc mang tới chi kia liên quân, sinh động ở tiền tuyến Minh Hữu quân đội đạt đến 500,000 nhiều. Trận này đánh lâu dài đã tiến vào so đấu nội tình thời điểm. Nếu là sự tình ra có nguyên nhân, Tân Thủy Hoàng cũng chỉ có thể suy nghĩ sau đó bọn hắn phải làm thế nào mới có thể tại ứng đối ôn dịch đồng thời khởi xướng tiến công. Đối với dịch bệnh loại chuyện này hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì, hắn tại vị trong lúc đó Hạ Quốc đồng dạng từng có ôn dịch. Sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỷ liền có ghi chép Tần Thủy Hoàng 37 năm, châu chấu che trời, thiên hạ dịch, bá tính thần. Mà lại căn cứ ngủ hổ tần mộ thẻ trúc các loại văn hiến ghi chép, toàn bộ tần hướng thời kỳ hết thảy phát sinh qua 13 lần cỡ lớn ôn dịch lan truyền. Tại thời điểm này phòng dịch lý niệm còn rất lại phía sau, cũng đưa đến tần hướng tại phòng dịch phương diện này cũng không phải là rất đột xuất. Bất quá bọn hắn hay là biết đối mặt cảm nhiễm người cần cách ly, đồng thời đối với ngoại bộ tiến vào tần quốc xe ngựa phải dùng hun khói một lần tiến hành trừ độc. Những hành vi này mặc dù đối với phòng dịch có nhất định hiệu quả, nhưng ở y học không phát đạt cổ đại, dịch bệnh hay là dẫn đến rất nhiều nhân khẩu tử vong, cực lớn gia tốc tần hướng diệt vong. Hiện tại bọn hắn nếu như muốn ứng đối cuộc ôn dịch này, khẳng định là muốn chọn lựa đối với ôn dịch tương đối am hiểu nhân tài đi ra. Dù sao Tư Mã Ý bên kia thế nhưng là dùng nhân tài kỹ năng tiến hành truyền bá tăng thêm, đơn giản biện pháp còn chưa đủ lấy để bọn hắn có thể ngừng cuộc ôn dịch này. Bởi vậy Tần Thủy Hoàng cũng tiếp nhận Triệu Hồng đề nghị, tại chính mình sở tại phạm vi bên trong tìm kiếm am hiểu phòng dịch nhân tài. Thật đúng là đừng nói, Tần Thủy Hoàng khi nhìn đến Triệu Hồng yêu cầu lúc, trước tiên vẫn thật là có một cái nhân tuyển. Truyền Ly Hê cùng Hạ Vô lại tới. Là hai người này trong lịch sử danh khí cũng không lớn, tại hệ thống phán định bên trong cũng là mới tam lưu nhân tài, là theo chân Tần Thủy Hoàng quân đội triệu hoán kỹ năng triệu hoán đi ra, thậm chí cũng không có tư cách bị đơn độc triệu hoán. Thế nhưng là bọn hắn ngay tại lúc này lại phi thường có tác dụng, bởi vì Hạ Vô lại là Tần Thủy Hoàng tiếp thân ngự y, Lý Hê là Tần Hướng thái y làm cho. Chính là Lý Hê chủ đạo thành lập lệ thiên sở cách ly chế độ, sau đó phổ biến dùng khói hun trừ độc phương pháp, mà hắn phổ biến nguyên nhân gây bệnh phân loại pháp thế nhưng là một mực tiếp tục sử dụng đến đường triệu. Cái này nguyên nhân gây bệnh phân loại pháp cũng chính là theo triệu chứng vân xanh xích hoàng trắng hắc ngũ loại tiến hành đẳng cấp khác nhau trị liệu. Hạ Vô lại lành nghề y phương mặt có lẽ không có cái gì có danh tiếng bị ghi lại địa phương, nhưng hắn sự tích kỳ thật cũng có lưu truyền tới nay. Lúc trước Kinh Kha giết Tần Vương thời điểm, dùng túi thuốc ngăn trở Kinh Kha cái kia ngự y chính là Hạ Vô lại. Có thể trở thành Tần Thủy Hoàng tiếp thân ngự y, hắn tại Tần quốc nội bộ y thuật khẳng định là đứng hàng đầu, đối với dịch bệnh khẳng định cũng rất có hiểu rõ. Rất nhanh hai người liền bị người đưa vào đại trướng ở trong, hướng Tần Thủy Hoàng hành lễ nói, "Vậy hạ, xin phân phó." Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu để bọn hắn không cần đa lễ như vậy, sau đó mới lên tiếng, "Hôm nay gọi hai người các ngươi đến đây, là bởi vì gần nhất trong quân bắt đầu xuất hiện một trận dịch bệnh, đặc mệnh hai người các ngươi phụ trách phòng dịch. Bất quá các ngươi y học cùng hậu thế vẫn có một ít khác biệt, nhớ kỹ mang theo những lãnh chúa kia cùng một chỗ tiến hành phòng dịch chuẩn bị, bọn hắn mặc dù không hiểu y thuật, nhưng một chút thưởng thức lý niệm vẫn tương đối hữu hiệu." "Là thần lĩnh mệnh." Hai người bọn họ đang tiếp thụ Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh đằng sau, lập tức xuống dưới lấy tay chuẩn bị. Tư Ma Ý phái ra người là ở giữa chiến tuyến gieo rắc ôn dịch, truyền vào đến Tần Thủy Hoàng bên này còn cần một chút thời gian, bởi vậy bọn hắn còn có thời gian tiến hành sớm dự phòng. Chương 1004 tìm kiếm phản chế nhân tài 2, chương 1004 tìm kiếm phản chế nhân tài 2, một bên khác Triệu Hồng vị trí liền tương đối mà nói càng thêm nguy hiểm một chút. Bọn hắn nơi này cũng càng thêm bức thiết cần đối với khống chế dịch bệnh người có kinh nghiệm mới. Nếu như có thể mà nói, Triệu Hồng càng hy vọng hắn nơi này có thể xuất hiện trường trọng cảnh, các Hồng, Tôn Tư Mạc bọn người hiệp trợ, bọn hắn kỹ năng ở trong khẳng định có đại lượng ức chế ôn dịch lan truyền hiệu quả. Chỉ tiếp tại hắn hỏi thăm một lần đằng sau, không có bất kỳ cái gì một tên lãnh chúa có ba vị này nhân tài, để hắn có chút thất vọng. Ngược lại là tại Tiểu Băng Sông kỳ hoạt động tiến đến còn có 2 ngày thời điểm, những lãnh chúa kia cho Triệu Hồng đưa tới 20 mấy người. Những người này cũng không phải là nhân tài, mà là bọn hắn trong quân đội binh sĩ, sở dĩ sẽ bị đưa đến nơi này đến, là bởi vì bọn hắn bản thân thuộc tính từ khóa là y thuật loại hoặc là không chế ôn dịch một loại. Trong đó có 2 người thuộc tính tương đối gây nên Triệu Hồng chú ý thanh hao, khi có được thanh hao thuộc tính người đang tiến hành chế tác thanh hao làm một loại vật phẩm lúc, hiệu suất tăng lên 20 lệ rời công. Khi có được lệ rời công thuộc tính người tại tiếp xúc cảm nhiễm ôn dịch bệnh nhân lúc, bị cảm nhiễm sát suất hạ xuống 10 phân biệt bệnh nhân sát suất đề cao 102, cái này thuộc tính trị số đều không phải là rất cao, nhưng là đối với không phải người mới đến nói xem như không. Tệ. Cái này lệ rời có chút cùng loại với cách ly bệnh viện, có được thuộc tính này người rất thích hợp tại lệ thiên sở làm việc, mà lại tên lính này bản thân thuộc tính đạt đến nhất lưu binh sĩ trình độ, ở sau đó trong công việc đảm nhiệm lực lượng trung kiên hoàn toàn không có vấn đề. Một cái khác thanh hao từ khóa đối với tình huống hiện tại tới nói cũng phi thường hữu hiệu, thanh hao làm đối với nhiều loại vi khuẩn gây bệnh có ức chế hiệu quả, bao quát vi trùng sốt rét, trùng hút máu các loại ký sinh trùng. Mặc dù nói thanh hao làm đối với ôn dịch có hiệu quả hay không cũng không có thí nghiệm chứng cứ, nhưng từ trên số liệu nhìn là có nhất định hiệu quả. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt lời nói, đối bọn hắn trận này hoạt động cũng phi thường có trợ giúp. Thanh hao sử dụng tại ứng đối dịch bệnh, sớm nhất là tại Đông Hán thời kỳ, các Hồng chịu hậu bị cấp phương ghi lại, thanh hao một nắm, lấy nước 2 thăng nước động, rào lấy nước, tận ăn vào xuất hiện, lúc đó chính là dùng để ức chế bệnh sốt rét. Bất quá khi đó còn có rất nhiều tính hạn chế, không phát huy ra tất cả công hiệu. Nếu như có thể kết hợp hậu thế y học lý niệm lời nói nhất định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Hạ quốc lãnh chúa nhiều như vậy, muốn tìm ra một cái biết được y thuật người cũng không khó, đến lúc đó kết hợp với nhau là được. Phòng dịch phương diện hắn đã làm chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc, lãnh địa chuyện bên kia hắn cũng giao cho Tào Tháo bọn người đi làm. Hán mặt thời kỳ ôn dịch khắp nơi trên đất, bởi vậy Tào Tháo, Gia Cát Lượng bọn người có phong phú ứng đối ôn dịch kinh nghiệm, giao cho bọn hắn chỉ huy không có vấn đề. Trừ ôn dịch bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là phòng lạnh. Tiểu Băng Sông kỳ không chỉ là ôn dịch khắp nơi trên đất đơn giản như vậy, còn có so với đi qua thấp hơn nhiệt độ, mà lại lần này là hệ thống cho hoạt động, mà không phải bình thường tiểu băng sông kỳ. Bình thường tiểu băng sông kỳ là một chút xíu hạ nhiệt độ, một năm so một năm nhiệt độ thấp, đến điểm thấp nhất đằng sau lại một năm nữa so một năm tăng trở lại, quá trình này có thể là mấy năm, vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Có khả năng dòng dã trăm năm đều là tại tiểu băng sông bên trong. Nhưng hệ thống hoạt động không giống với, dựa theo Triệu Hồng suy đoán, hệ thống hoạt động vừa mở, sợ rằng sẽ tại ngày đầu tiên liền trực tiếp hạ nhiệt độ đến điểm thấp nhất, dù sao dựa theo hoạt động miêu tả, trận này tiểu băng sông kỳ hoạt động chỉ tiếp tục mấy tháng, không có thời gian đi một chút xíu giảm xuống. Trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ xuống sẽ dẫn đến rất nhiều sinh vật không thích ứng, cây trồng tổn hại, thực vật giảm bớt ảnh hưởng toàn bộ chuỗi sinh thái. Bởi vậy Triệu Hồng cần tại đối mặt nhiệt độ chợt hạ xuống tình huống trong vòng một ngày làm ra một phần tận khả năng hoàn thiện phương án ứng đối. Hiện tại toàn bộ quân doanh trong đại trướng, tất cả văn thần cùng lãnh chúa đều bận bịu cúi bụi. Bởi vì tại đối mặt cùng một chuyện thời điểm, một người không có khả năng trong thời gian ngắn đem các mặt toàn bộ nghĩ đến vị, cho nên bọn hắn hiện tại là mỗi cá nhân đều viết một phần sách luận, các loại viết xong đằng sau lẫn nhau chuyển nhìn, sau đó đám người lẫn nhau thảo luận trong lúc đó. Sẽ có mấy người chuyên môn giảng những này sách luận tập hợp. Bọn hắn thảo luận trong quá trình lại sẽ sinh ra một chút ý nghĩ mới, còn có một số không có bị cân nhắc ở bên trong nhân tố. Cũng tỉ như tại đối mặt nhiệt độ thấp thời điểm, không chỉ là muốn cân nhắc toàn bộ mùa đông lãnh địa lương thực làm sao bây giờ, nguyên bản cây trồng vụ đông như cải trắng, củ cải, đậu Hà Lan các loại phải chăng muốn cấp thu, những địa phương nào còn có thể chống lại rét lạnh trồng trọt cây trồng, lãnh địa nhân khẩu dựa vào cái gì chống lạnh chờ chút phương diện. Còn có mùa đông thời điểm nhà máy muốn làm sao tiếp tục vận hành, quặng mỏ muốn thế nào chống lạnh, mùa đông khả năng tồn tại đại lượng cây rừng tử vong. Cần tại những cây cối này tử vong sụp đổ trước đó chặt cây dùng để kiến tạo phòng ốc tránh cho hư thối lãng phí, từ xa một chút địa phương cây ghép chịu rét cây cối đến lãnh địa phụ cận chống cự hàn phong chờ chút. Bọn hắn hiện tại chỗ viết phần kế hoạch này sách, không chỉ có riêng là thực hành tại Triệu Hồng lãnh địa ở trong, mà là muốn giao cho tất cả hạ quốc, cùng hạ quốc minh hữu quốc gia lãnh chúa trên tay. Đây là lôi đài chiến mở ra đến nay lần thứ nhất, do hạ quốc nào đó một vị lãnh chúa làm chủ đạo, toàn bộ đồng minh lãnh chúa thế giới cũng thống nhất thực hành cùng một bộ phương án. Cũng là lần này chiến tranh mới cho hạ quốc thời cơ này, đem hạ quốc cơ hồ tất cả lãnh chúa đều đoàn kết ở cùng nhau. Triệu Hồng cũng mượn thời cơ này để các lãnh chúa thói quen tại trên đại phương hướng thống nhất hành động. Tại hoạt động này mở ra thời điểm, than đá trận sẽ trở nên 10 phần trọng yếu, nhưng rất nhiều lãnh địa, bao quát Triệu Hồng lãnh địa ở trong, đều khuyết thiếu than đá. Hán quặng mỏ thành trì phụ cận ngược lại là có một cái nhỏ mỏ than đá, nhưng là sản xuất số lượng hẳn là theo không kịp Trường An thành tiêu hao. Hắn cũng cần mặt khác lãnh chúa khai quật tồn lượng càng nhiều mỏ than đá trận, sau đó từ mặt khác lãnh địa triệu tập thợ mỏ tiến đến khai thác, sau đó vận chuyển về mặt khác lãnh địa. Cái này không thể nghi ngờ tiêu hao những lãnh chúa này lãnh địa tài nguyên tiềm lực, cho nên cần cho bọn hắn đối ứng bồi thường, đây cũng là cần thảo luận quy định. Mặt khác chính là than tuổi loại vật này, sau đó khẳng định là sẽ tăng giá, mà loại thời điểm này một chút trong lãnh địa lâm trường nhiều lãnh chúa tự nhiên là có thể kiếm một món hời. Nhưng vì để tránh cho không tiết chế tăng giá, Triệu Hồng còn phải muốn đối với tăng giá biên độ làm ra một cái hạn chế, không có khả năng tăng quá ác, đồng thời thiết lập than tuổi làm điều tra giám thị. Đương nhiên, trên lý luận hắn làm ra những quyết sách này các lãnh chúa là có thể không nghe, nhưng Triệu Hồng lần này tất cả chính sách đều là đắp lên bên hông hắn ngọc tỷ chuyển quốc. Nếu quả như thật có lãnh chúa không nghe lời nói, bọn hắn cũng không thể bắt hắn làm sao bây giờ. Nhưng chung quanh lãnh chúa cũng đều có quyền cùng tên này lãnh chúa đoạn tuyệt lui tới, cự tuyệt thương đội thông hành, dần dà lãnh địa này tự nhiên là phát triển không nổi nữa. Về công về tư, cũng sẽ không có người tại loại thời điểm then chốt này tắc quái. Tại bọn hắn thảo luận ở trong, viết phương án càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng hoàn thiện. Chương 1004 luồng không khí lạnh rốt cục vẫn là tới. Một, chương 1004 luồng không khí lạnh rốt cục vẫn là tới. Một, ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đây cũng chính là nói, hiện tại lãnh chúa thế giới đến hoạt động mở ra thời gian. Tất cả lãnh chúa đều nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở, Lâm Đông kỷ nguyên hoạt động bắt đầu. Lúc này toàn thế giới tất cả quốc gia phát sóng trực tiếp đều mở ra, không chỉ là tham chiến những quốc gia kia, mà những này phát sóng trực tiếp phát ra không phải cái nào cụ thể lãnh chúa, mà là bọn hắn quốc gia lãnh chúa thế giới nhìn xuống sừng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tại phát sóng trực tiếp ở trong trông thấy toàn bộ quốc gia lãnh chúa thế giới chẳng cảnh, không ít người cũng bắt đầu chụp ảnh chụp màn hình các loại phương thức ghi chép lại. Mặc dù bọn hắn không có cách nào thấy rõ tất cả địa hình, nhưng là loại này bản đồ góc nhìn đối với bọn hắn quốc gia lãnh chúa thăm dò lãnh chúa thế giới có to lớn tăng thêm tác dụng. Liên tại bọn hắn ghi chép cỡ lớn địa đồ thời điểm, tại phát sóng trực tiếp trong hình ảnh, phương Bắc đột nhiên xuất hiện một trận sương mù sẫm trắng. Lãnh chúa thế giới ở trong là không phân Đông Nam Tây Bắc, nhưng là các lãnh chúa hay là theo thói quen lấy phương thức của mình đi giới định một cái phương vị đi ra. Dần ra hệ thống tựa hồ là chấp nhận những lãnh chúa này chính mình định giá phương vị. Lần này hoạt động ở trong, mỗi một cái lãnh chúa thế giới đều là từ phương Bắc bắt đầu xuất hiện hàn khí. Khán giả cũng đều phát hiện biến hóa này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng cái này mảng lớn hàn khí, phát sóng trực tiếp thị giác cũng phát sinh biến hóa, dần dần rút ngắn, để khán giả trực quan cảm thụ hàn khí quyết tán. Lúc này trong hình ảnh bầu trời bụi chim muốn ngã, khổng lồ màu chỉ đám mây tựa như vết chai dày hướng phía dưới trùng kích tới, đem đại địa đều cho che đậy, hàn phong giống như vô số hàn thiết châm mang bình thường lướt qua. Vèo một tiếng đâm xuyên qua trống trải sơn nguyên ở giữa, lưu lại vô số bụi băng. Trong núi xanh biếc cây rừng cũng ảm đạm mất lấy hết màu sắc, vô số không chịu rét yêu thú bị chợt hạ xuống nhiệt độ cong đến đầu đều không thanh tỉnh, mấy phút đồng hồ bên trong nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ, bọn hắn hành động đều chậm trễ. Bởi vì luồng không khí lạnh tới quá mức đột nhiên, những yêu thú này không có nói trước chữa hàng lương thực, lúc này chỉ có thể đỉnh lấy nhiệt độ rét lạnh ra ngoài đi săn. Mà dạng này xuất hiện yêu thú thực sự quá nhiều, cũng làm cho toàn bộ lãnh chúa thế giới khắp nơi đều là yêu thú vết tích chiến đấu. Đại lượng yêu thú vì có thể thu hoạch qua mùa đông đồ ăn mà tử vong, thậm chí có một ít sức cạnh tranh không mạnh yêu thú cơ hồ diệt tuyệt. Các loại luồng không khí lạnh thông qua lãnh chúa thế giới biên giới khu không người, rốt cục vẫn là tiến vào nhân loại trong thành trì. Hàn khí như lưới lớn xi qua đồng ruộng cánh rừng, không khí chung quanh bị đông cứng đến như là kéo căng dây, mọi người mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt xuống vô số băng lạnh hạt bụi, vào phế phủ chỗ sâu, đau đớn khó nhịn. Hắn và các lãnh chúa quan hệ không sâu trung lập thành trì căn bản cũng không biết tiểu băng sông kỳ hoạt động tiến đến, bọn hắn đối với trận này đột nhiên xuất hiện hạ nhiệt độ hoàn toàn không có chuẩn bị. Vẹn vẹn hoạt động vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, liền có không ít nhân loại bị đông cứng chết. Lãnh chúa trong thế giới là cổ đại xã hội, rất nhiều trong thành trì người bình thường đều khuyết thiếu áo dày. Phải biết tại thời cổ đại đợi, thế gia hào môn tiền tiết kiệm là các loại vàng bạc châu báu, là các loại ruộng đồng bất động sản, nhưng đối với người bình thường tới nói, một kiện giày một chút áo đông, chính là bọn hắn có thể đủ để gia truyền bảo vật. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều người bình thường đều không có đầy đủ qua mùa đông quần áo, bọn hắn đối mặt trận này luồng không khí lạnh thời điểm chỉ có thể dùng các loại rơm rạ hoặc là mặt khác dễ dàng thu hoạch đồ vật đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, tránh cho chính mình mất ấm mà chết. Ngược lại là các lãnh chúa lãnh địa, cùng sớm bị lãnh chúa cáo chi những thành trì kia còn tốt một chút, bọn hắn thật sớm liền phát thông cáo, tại luồng không khí lạnh đến thời điểm, khuyết thiếu quần áo các bình dân đều nuốt ở trong phòng. Thậm chí giống như là Trường An thành bên trong còn có chuyên môn để bình dân tránh né phong ốc. Triệu Hồng bên này cũng là ở vào nhận luồng không khí lạnh ảnh hưởng phạm vi, Hoa Anh đảo địa khu thuộc về hạ quốc lãnh chúa thế giới, bọn hắn vị trí tại xế chiều luồng không khí lạnh mới đến. Luồng không khí lạnh tiến đến thời gian vẫn còn so sánh hắn dự liệu hơi chậm một chút, hắn buổi trưa liền đã đổi lại áo đông, phủ thêm áo, nhưng sau khi ra cửa hơi có chút oi bức. Nguyên bản mùa này còn không có bắt đầu mùa đông, mặc cái ba tầng quần áo là được, không cần áo đông. Có thể luồng không khí lạnh tiến đến thời điểm, cho dù là đã thay xong quần áo Triệu Hồng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ đây cũng không phải người bình thường có thể chịu được, hiện tại bọn hắn nhiệt độ của nơi này đã không sai biệt lắm âm 10 độ, nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, không tới lạnh nhất thời điểm. Hắn hiện tại a một hơi đều là xương trắng, thời gian một nén nhang bên trong quân doanh vạc nước đều kết lên một tầng băng. Cũng may Triệu Hồng sớm phân phó vạc nước không có khả năng tăng mát, không phải vậy tại che kín cái nắp tình huống dưới, nếu như trong chu nước thủy thái mãn lại bởi vì kết băng mà đem vạc nước nứt vỡ. Nhiệt độ này vừa mới giảm xuống, bọn thị vệ liền lập tức cho Triệu Hồng đại trướng ở trong nhấc đến đây chậu than sưởi ấm, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong lửa than, chỉ chờ Triệu Hồng cần. Không chỉ là hắn đại trướng, toàn bộ trong quân doanh đống lửa đều rõ ràng trở nên nhiều hơn, chỉ có đầy đủ lửa than mới có thể cam đoan các binh sĩ một mực bảo trì sức chiến đấu. Lúc này Lưu Vĩ không biết từ nơi nào chui đi vào, run run trên người cái kia kết thành băng giọt nước, sau đó nói: "Hay là ngươi nơi này ấm áp, ta cái kia lạnh đều kết băng một phấn, ngươi xem một chút." Triệu Hồng cho hắn một cái liếc mắt, bất quá không có đánh hắn ra ngoài, bởi vì Lưu Vĩ đến hắn đại trướng ở trong là vì tiết kiệm trong quân than tuổi. Vì có thể làm cho bọn hắn than tuổi chống đến chiến tranh kết thúc, các lãnh chúa đều bị bỏ nguyên bản một người một cái quân trướng đãi ngộ, ngược lại mấy người chen tại một cái quân trướng ở trong, dạng này cần chút đốt lửa than cũng ít đi một chút. Lâu dài xuống tới tiết kiệm xuống không ít than tuổi. Có thể Triệu Hồng cùng Lưu Vĩ cái địa vị này lãnh chúa, không người nào dám cùng bọn hắn cùng hưởng cùng một cái quân trướng, đối với những lãnh chúa kia tới nói, Triệu Hồng cùng Lưu Vĩ độc hưởng quân trướng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bởi vậy Lưu Vĩ chỉ có thể chủ động chạy tới Triệu Hồng quân trướng. Chỉ là hắn theo thói quen ngụy trang chính mình, dùng Triệu Hồng quân trướng càng thêm ấm áp để che giấu mình muốn làm gương tốt sự tình. Cái này khiến Lưu Vĩ tại Triệu Hồng trong lòng đánh giá cao hơn một chút. Thậm chí hiện tại Lưu Vĩ hai mắt đều có chút phiền muộn nhìn xem màn cửa bên ngoài, còn mang theo một tia ưu sầu. Hẳn là đang lo lắng lãnh địa của mình hoặc là trong quân doanh sự tình đi. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, phương án của chúng ta đã phân phát cho hạ quốc tất cả lãnh chúa, chỉ cần bọn hắn dựa theo phương án phía trên cho kế hoạch đi làm, sau đó lấy lãnh địa của mình tình huống làm cơ sở sửa chữa, hẳn là cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. A. Nghe thấy Triệu Hồng lời nói đằng sau, Lưu Vĩ giống như là từ trong ngộng bừng tỉnh bình thường, sau đó nhìn về phía Triệu Hồng, ánh mắt phiêu hốt, hồi tưởng một chút Triệu Hồng vừa mới nói lời, lúc này mới kịp phản ứng. A, không phải. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, kỳ thật ta vừa mới đang suy nghĩ, hiện tại nhiệt độ thấp như vậy, trong lãnh địa còn có trung lập thành trì các mọi tử khẳng định đều mặc rất nhiều, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, trở về đi đằng sau liền không có phải xem.